Chương 368, lực áp chế của tháp năng lượng. Công thủ thay hình. Chương 368, lực áp chế của tháp năng lượng. Công thủ thay hình. Theo đỉnh đầu hai cái quái vật khổng lồ càng ngày càng tiếp cận, đám người đỉnh đầu một hồi lóa mắt. Nhưng ở cái này phía trước, bọn hắn đã thu thập đồ đạc xong, cũng dẫn đến năng lượng tháp cùng một chỗ chuyển di. Thủ lĩnh, chúng ta đi mau, còn lại 10 phút liền rơi. Một bên, thành viên tim tợ lạt mạ vội vàng tiến lên nói, trong mắt tràn đầy đối với sự sợ hãi của dịch của dạ cùng với Eosis. Thật là không có nghĩ tới a. Những cái bộ kẻ mẩn trong truyền thuyết này có thể có như thế sức mạnh cường đại, nói là hủy thiên diệt địa cũng không chút nào khoa trương. Cái gì cũng thu thập xong sao? Vệ Sĩ bắt được thành viên, sắc mặt chân thành nói, đã thu sạch tốt, tốt lắm, chúng ta đi. Dứt lời, Vệ Sĩ leo lên phi thuyền, bắt đầu hướng về một tòa khác đỉnh núi chuyển di mà đi. Trên phi thuyền, tiến sĩ đỏ rồng cũng bị mang theo cùng một chỗ chuyển di, mà khi hắn trông thấy bộ kẻ mẩn trên màn ảnh sau khi đột phá, biến sắc, nói, đây là Eosis. Hắn đã từng thông qua con đường nội bộ liên minh tháo qua cái con bộ kẻ mẩn này. Đây là một loại bộ kẹ mẩn sinh hoạt tại trong vũ trụ, từ một số phương diện tới nói, hắn coi như là hàng xóm của dậy của dạ. Nhưng số lượng không giống cần gì những thứ này đã có kích thước nhất định tộc đàn, số lượng Eosis vô cùng thiếu, lại nhà khoa học đến nay đều không tìm được liên quan tới cái con bộ kẹ mẩn này sinh ra phương thức. Nó không giống bộ kẹ mẩn khác, có thể thông qua phương thức để con sinh sôi, là thuộc về bộ kẹ mẩn vô tính. Gesis, chẳng lẽ ngươi là muốn đánh chủ ý của nó? Đối mặt chất vấn của tiến sĩ Đọ Rồng, Vệ Sĩ Sâm hiểm cười cười, nhịn không được cùng hảo hữu ngày xưa khoe khoang một phen nói, "Đọ Rồng, chắc hẳn ngươi cũng biết, ưu thế loại bộ kệ mẩn này trên đời này, có thể đi đến vũ trụ bộ kệ mẩn không có mấy cái, nhưng Eosis chính là một thành viên trong đó. Cương đại, lại thích hợp hơn mà ta một khi có loại bộ kệ mẩn trời sinh liền sinh hoạt tại trong vũ trụ này, vậy sau này, năng lượng vũ trụ gì không phải liền là chuyện dễ như trở bàn tay." Vệ Sĩ còn tại mặc sức tưởng tượng tương lai, nhưng tiến sĩ Đọ Rồng lại bình tĩnh ngắt lời nói, "Ý nghĩ cũng không tệ, nhưng Eosis ngươi nắm giữ được nổi sao?" "Không tệ." Vừa mới lưu tinh truy lạc một màn hắn đều nhìn thấy, nhưng mặc kệ từ cái gì phương nào từ trước đến nay phán đoán, thực lực của đối phương đều vượt xa ra dự liệu của tất cả mọi người, chỉ là tim tợ lắm mà, muốn bắt giữ truyền thuyết, nói nghe thì dễ. Húng chi? Còn không có một cái giấc vua ra sao? Đây cũng không phải là cái gì dễ dàng chung đụng chủ. Hắn dám khẳng định, Glesis chỉ cần dám động Eosis, như vậy mất đi mục tiêu phát tiết giấc của dạ nhất định sẽ thay đổi họng súng nhắm chuẩn tim tợ lắm mà. Đến lúc đó, thời gian tim tợ lắm mà nhất định không dễ chịu. Nghe thấy lời ấy, Glesis coi như thủ lĩnh, lâm vào trong suy tư. Chính như Đỏ Rồng nói tới một dạng, chiếu tình huống trước mắt mà xem, Eosis giống như chọc phải dậy của dạ, cả hai bây giờ chiến thành một đoàn, nếu hắn bắt giữ Eosis mà nói, dậy của dạ nhất định sẽ không làm nhìn xem, đối với tim tợ lạt mạ tới nói rất có sự không chắc chắn. Hắn bị chủ bị kế hoạch lần này thế nhưng là đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, nếu cuối cùng thất bại, đối với tim tợ lạt mạ đã kích vậy sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Lúc này, một bên trợ lý cung kính hỏi. Tiên lặng theo dõi kỳ biến, vừa vặn nó hai đánh nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là được một bên khác. Eosis bị dịch của dạ cũng dẫn đến cùng một chỗ đụng vào trong thiên trì. Ảnh hưởng cường đại trong khoảnh khắc liền đem mặt băng đánh nát, khiến cho cả hai chìm vào trong nước. Chỉ có điều, Eosis lại bị đánh vào trong nước lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên nghi hoặc. Đồ đâu? Thế nào không thấy? Rõ ràng vừa mới đều có thể cảm ứng được. Giống. Nhưng mà, dịch của dạ không cho nó thời gian do dự, lần nữa đụng phải đi lên, giống như không đem nó nát bấy, thế không bỏ qua. Khi tư, bị một mực đuổi theo đánh, Eosis cũng bị đánh ra nộ khí, không nói hai lời liền ném ra kỹ năng dành riêng của mình, tinh thần đột tiến. Nhưng làm nó ném xong nhất kích này xong, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Năng lượng thể nội, theo không kịp tiêu hao, phát giác được tình huống thân thể xong, Eosis đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Xách, ở đây cuối cùng không phải vũ trụ, cứ việc có chút năng lượng tồn tại, có thể hấp thu không đổi kịp tiêu hao, tiếp tục như thế nó sớm muộn sẽ lâm vào trạng thái hao hết năng lượng. Giống, nhưng bây giờ, dây của dạ sẽ không cho nó cơ hội, trực tiếp liền bổ nhào mà đến. Nhất kích này thế đại lực trầm, Eosis không dám nên đón, cấp tốc chuyển biến hình thái phòng ngự. Kết. Chỉ có điều tinh thần lá chắn mất đi ưu thế sân bài xong, không đến một hồi liền bị hao tổn sinh ra vết dạng. Eosis bị một mực đỉnh lui, cuối cùng xô ra mặt nước, bị theo sát phía sau dở dạ gồng tải đập bay. Vâng anh! Một đạo tử sắc tàn ảnh chớp mắt đụng vào trong lòng núi, cả ngọn núi đổ sụp. Cách đó không xa, phi thuyền ẩn hình giữa không trung đem một màn này thu hết vào mắt, Eosis lông mày nhíu một cái, trong lòng có chút nghi hoặc. Eosis tuy nói đánh không lại dậy của dạ, nhưng trên lệch này khó tránh khỏi có chút lớn a không nên a. Thủ lĩnh, năng lượng trong cơ thể Eosis không cách nào được bổ sung, thực lực bản thân trưởng, nếu tiếp tục như thế mà nói, rất nhanh liền sẽ nhịn không được. Thành viên tim tợ lạt mạ sắc mặt khó coi nói, mục đích của bọn hắn là bắt giữ Eosis, nếu đối phương chết ở trong tay dịch của giả mà nói, hao tổn liền lớn. Rõ ràng, Eosis cũng biết cái đạo lý này. Mở ra năng lượng tháp, điều chỉnh tần suất, áp chế dậy của giả. Nghe thấy lời ấy, đám người cấp tốc hành động. Đây là hắn suy tư liên tục xong, làm ra quyết định. Bây giờ chỉ có đem thực lực hai người đều cân bằng tại cùng một trình độ, bọn hắn mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu vận khí tốt, nói không chừng liền dịch của dạ cũng có thể bắt được. Rất nhanh, năng lượng tháp bị mở ra, năng lượng thiên thạch bị điều động, một đạo năng lượng đặc thù lấy hình thức cực quang ẩn ẩn hiện lên. Cùng lúc đó, chiến trường cách đó không xa phát sinh dị biến. Ánh mắt Eosis chớp động, cảm ứng được năng lượng quen thuộc, đây là mục tiêu của chuyến đi này của nó. Mà dịch của dạ thì thần sắc nghi hoặc, quan sát cực quang đỉnh đầu. Không có đạo lý a. Không nên a, theo lý thuyết tại lực lượng của nó tác dụng phía dưới, bầu trời lẽ ra không nên xuất hiện dị tượng. Vậy cái cực quang này lại là cái quỷ gì? Hơn nữa quan trọng nhất là, năng lượng trong cơ thể nó tựa hồ có chút không nhận điều động. Ngay bây giờ mà nói, nếu như nó muốn một lần phát động kỹ năng, cần thời gian càng lâu hơn nữa uy lực cũng xuống hàng mấy thành. Khi tư, nhưng lại tại dưới của gia ngây người lúc, bị một mực gáp chế Iosis nổi giận. Một mực bị ép lấy đánh, nó cũng là có tỷ khí. Tinh thần đột tiến, một đạo tinh thần cầu màu tím ẩn chứa khí tức hủy diệt cấp tốc đánh tới. Dây của dạ nhất thời không quan sát, lại bị mệnh trung. Ầm ầm. Công thủ dịch hình. Nhìn xem dây của dạ rơi vào sông băng, tâm tình Iosis thư thái một nửa. Nhưng vì để tránh cho hậu họa, nó quyết định thừa thắng xông lên. Nhưng vào lúc này, một đạo năng lượng quen thuộc đột nhiên chuyển đến. Đây là nhà của nó. Theo ánh mắt nhìn về phía phương xa, cái loại cảm giác quen thuộc kia càng rõ ràng. Không tệ, chính là năng lượng viên tiên thạch sinh ra nó. Liền tại đây phụ cận. Cùng lúc đó, bên này xỉn thị ạ, ba người nhìn qua cái đạo thân ảnh kia toàn thân phát ra hào quang màu tím nhạt, trong lòng có chút không biết làm sao. Bờ hẹo, ngươi thế nào? Chương 369, thức tỉnh thạch dị biến, tìm tới cửa. Chương 369, thức tỉnh thạch dị biến, tìm tới cửa. Bây giờ, sắc mặt bờ hẹo khó coi, trong lòng chẳng biết vì sao, thức tỉnh thạch lại xảy ra dị biến. Chỉ thấy, mặt ngoài thức tỉnh thạch phát ra tử quang nhàn nhạt, giống như cùng đồ vật gì tạo thành hô ứng. Mà tình huống này cũng dẫn đến siêu năng lực trên người bờ phát sinh hỗn loạn, cứ như vậy, hắn liền không cách nào sử dụng chiêu thức hệ siêu linh. Bờ hẹo, ngươi. Một bên, xỉn thị ạ vây quanh ở xung quanh bờ hẹo, thần sắc lo nghĩ, trong lòng tràn đầy không hiểu. Thân thể của ta ngược lại là không có việc gì, nhưng siêu năng lực không dùng được. Bờ hẹo lên tiếng tạm thời an ủi. Thức tỉnh thạch cuối cùng vẫn là trở thành lực lượng của hắn, cho nên tạm thời sẽ không đối với hắn sinh ra tổn thương. Nhưng dạng này cũng không phải biện pháp, phải tìm xem nguyên nhân. Suy nghĩ, bờ quanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào thể nội. Ý thức của hắn đi tới bên cạnh thức tỉnh thạch, nhìn xem tinh thể sặc sỡ lóa mắt, trong lòng thầm nghĩ, thức tỉnh thạch là một trong lực lượng của ta, nếu sinh ra dị biến mà nói, ta không có khả năng không cảm ứng được, trừ phi tội nguồn lực lượng thức tỉnh thạch, Iosis. Sớm tại khi còn bé, vợ éo liền từng tiếp nhận tẩy lễ năng lượng của khối thiên thạch kia, mà thức tỉnh thạch từ đâu tới cũng truy ngược dòng đến nguồn lực lượng Iosis. Chẳng lẽ là chính là Iosis? Vợ éo ra khỏi minh tưởng, lập tức nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên, lần này cực quang kéo dài không suy, phạm vi bao trùm cực lớn, ngoại trừ Iosis hắn nghĩ không ra là ai. Kết hợp với vừa mới động tính hai đạo lưu tinh, cái mục tiêu kia đã rất rõ ràng. Nhưng lại tại bờ suy nghĩ ra đồng thời, giờ dạ cổng tạ mở lạn sờ nhìn về phía nơi xa đột nhiên nói, à, các ngươi nhìn, giống như có đồ vật gì hướng bên này bay tới a. Nghe vậy, lông mày bờ héo nhíu một cái, theo ánh mắt giờ dạ cổng tạ mở lạn sờ nhìn lại, chỉ thấy một đạo đồ vật giống như tử sắc lưu tinh đang hướng bên này chạy nhanh đến, tốc độ dị thường nhanh. Thứ này không tốt. Vợ không kịp nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, vội vàng quay đầu đối với xỉn thị ạ ba người nói, chạy mau, đừng có ta. Dứt lời, bờ hẻo vô ý thức tâm niệm khẽ động muốn phát động tệ lẹp con, nhưng tiếc là siêu năng lực bị ảnh hưởng, chiêu thức sử dụng thất bại. Thấy vậy, bờ cấp tốc sau khi phản ứng, lợi dụng ưu thế tốc độ cơ thể bắt đầu rời xa ba người, đồng thời hướng về ngoài núi chạy tới. Bờ hẻo, người muốn đi đâu? Xỉn thị ạ gấp gáp hỏi. Đáng tiếc, trước mắt chỉ còn lại có bóng lưng của hắn. Bờ thay đổi phương hướng đồng thời, tử sắc lưu quang cũng một lần nữa quy hoạch con đường, bắt đầu hướng hắn đuổi theo. Là đạo tử sắc lưu quang này. Đôi mắt sở ti vần sáng lên, nhìn qua Iosis, sắc mặt nói nghiêm túc. Thứ này không bình thường, bên trong giống như có cái gì sinh mạng thể, bằng không thì cũng sẽ không tự động thay đổi phương hướng. Giờ dạ gổng tạ mỡ lạn sợ nhữ mày nói ra phỏng đoán của hắn. Mà sau khi nghe, xin thì ạ không lo chuyện khác, trực tiếp từ bên hông gỡ xuống bộ kỳ bản của gạ cồm. Gạ cồm thúc thúc, làm phiền ngươi mang ta đi. Hồng quang thời gian lấp lóe, gạ cồm xuất hiện, xin thì ạ đội vàng tiến lên nói. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, gạ cồm tại trong bộ kỳ bản thời điểm liền cảm ứng được biến hóa của ngoại giới, nhất là đạo tử sắc lưu con kia, cho nó cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mà sứ mạng của nàng là bảo vệ xin thì ạ. Gặp gạ cồn bất vi sở động, xin thì ạ nhất thời vội la lên, gạ cồn thúc thúc, ngươi liền giúp ta lần này a. Đối mặt thỉnh cầu của tiểu chủ nhân, gạ cồn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, lập tức lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía nơi xa tử sắc lưu quang trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Thấy vậy một màn, tâm tình khẩn trương của xin thì ạ lập tức như rơi xuống băng. Liền giống gạ cồn thúc thúc như thế bộ kẹ mần cường đại đều như vậy kiên kỵ, cái kia bờ hẹo. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì mới có thể trợ giúp đến hắn? Xin thì ạ hốc mắt hiện đỏ, thanh âm quật cường và yếu ớt. Thấy vậy, gạ cồn không đành lòng nhìn thẳng, trong lòng sinh ra dao động. Tiểu thiếu chủ lần trước giới lệ, vẫn là tại nhiều năm trước đó. Mà bây giờ, ai thôi, nó liền đi thêm một chuyến a. Lục Sa, gã cồn đầu tiên là dùng cánh tay vây cá nhẹ nhàng đem xỉn thị a đẩy sau một bước, lập tức nhìn về phía phương hướng tử sắc lưu quang, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cảm ơn ngươi, liệt cắn gã cổ xỉn thị a gặp gã cồn đồng ý giúp đỡ, trong miệng vạn phần nói cảm tạ. Nàng không yêu cầu gì khác, chỉ cầu đại gia bình an vô sự. Cái này là đủ rồi. Một bên khác, thân hình bờ không ngừng qua lại trong rừng cây, cảm ứng được khí tức cường đại sau lưng, sắc mặt của hắn dần dần khó coi. Nếu bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không phải dễ chơi, nhưng mà ý tưởng này mới ra, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt hàng lâm tại trên người hắn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bờ hẻo đã không thể động đậy. Lại nhìn sau lưng, một cái bộ kẹ mẩn tương tự sinh vật ngoài hành tinh lơ lửng trên không trung, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên bờ hẻo, trong mắt không chứa mảy may cảm tình. Khi tư đã xác nhận, ta năng lượng, trong cơ thể của bờ thức tỉnh thạch đột nhiên sinh ra phản ứng mãnh liệt, lại ẩn ẩn có khuynh hướng thoát ly hắn. Cảm nhận được dị trạng như thế bờ hẹo, trong lòng lập tức quý lên, nhìn về phía ánh mắt Eosis dần dần nguy hiểm. Pokémon, Eosis, phổ thông hình, thuộc tính, siêu linh lẹ mẹo, LV90 thiên phú, tím, vũ trụ virus, DS, màu tím thiên phú trong phạm vi, thiên phú sẽ thể hiện ra, liền tương tự với năng lực thiên phú chủng tộc lại hoặc là năng lực thiên phú thần trước. Xem ra, phải làm qua một cuộc rồi. Nhưng là làm Eosis chuẩn bị thu hồi thức tỉnh thạch, bờ chuẩn bị đi nhà xí lúc, một đạo ba động màu tím đỏ đánh tới. Lục Sa, gã cồn từ trong miệng phun ra dở dạ gồng cùn sệ, cấp tốc hướng Eosis công kích mà đến. Nhưng đối với cái này, Eosis chỉ là hơi nhìn sang, mặc kệ đánh vào trên một đạo lá chắn vô hình. Dở dạ gồng cùn sệ đánh vào phía trên ngoại trừ bạo một tầng sương mù, căn bản không nổi lên được một tia gợn sóng. Mà kiên nhẫn Eosis sớm tại dự của dã đuổi theo nó chậm chạp không thả lúc cũng đã hao tổn xong, cho nên bây giờ gã cồn còn chưa kịp phản ứng lúc, một đạo xì tài liền trong nháy mắt ép tới nó không đứng dậy nổi. Vâng. Theo sức mạnh cường đại nghiền ép mà đến, gã cồn bẹn bẹn chỉ một cú đánh liền bị đánh bay ra ngoài, thật lâu không bỏ dậy nổi, trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Một màn như vậy bẹn bẹn chỉ là nháy mắt thoáng qua, trước thực lực tuyệt đối, gã cồn cấp độ quán quân rõ ràng còn chưa đáng kể. Giống. Nhưng mà, Eosis còn nghĩ tiếp tục tiến hành sức mạnh thu về lúc, phương xa tràn ngập khí tức hủy diệt một phát cột sáng màu cam trắng chớp mắt đã tới. Đối mặt cái khí tức cường đại quen thuộc này, Eosis không dám thất lễ, hình thái chuyển biến làm phòng ngự, ngay sau đó cấp tốc bày ra tinh thần lá chắn. Vâng. Nhất kích này thế đại lực chậm, nhưng coi như đối thủ Eosis lại hơi nghi ngờ một cái chớp mắt. Nó trở nên yếu đi. Sau lưng, bờ eo bị khống chế dừng động tác lại, đưa ánh mắt về phía phương xa đạo thân ảnh màu lục sắc kia. Pokémon, dây của dạ, thần trước, thuộc tính, long, phi hành lẹ mẹo, LV95, LV90, thiên phú, tím đậm, thiên không chi thần. Nhìn qua dây của dạ, lông mày bờ eo nhíu một cái, đường đường nhất cấp thần đánh cái Eosis thế mà lao lực như vậy. Coi như thực lực bị áp chế cũng không nên a. Chương 370, tuyệt đối bị động. Kêu gọi. Chương 370, tuyệt đối bị động. Kêu gọi. Bây giờ, bờ eo đang lắc đầu, những thứ này tạm thời không muốn. Bởi vì tình huống hiện tại mà xem, dây của dạ coi như thực lực chẳng biết vì sao sẽ bị áp chế, nhưng cũng không phải Eosis có thể đánh thắng. Cả hai đang dây dưa cùng nhau thời điểm, hắn phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Khi tư. Nhưng mà, bờ eo đang suy tư lúc, Eosis cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy nó đầu tiên là đem dây của dạ bước lui một cái trước mắt, lập tức thừa dịp thời gian quay đầu xử lý bờ eo, tại trên người thi triển một tầng phong ấn, đồng thời thi triển định thân thuật, định trụ thân hình của hắn, khiến cho không cách nào chuyển động. Ngay sau đó hình thái khống chế, trói buộc chặt bờ eo, tiến hành tam trọng chắc chắn, đã như thế, chờ nó thoát khỏi dây cua ra sau, lại đến thu hồi lực lượng của mình, đến lúc đó, nó cũng không sợ cái đầu côn trùng tối này. Giống. Ở trong mắt dây cua ra, Eosis trước mắt là kẻ xâm lấn, cho nên nó cần mau chóng đem hắn thanh trừ. Cả hai rất nhanh liền một trước một sau, lần nữa đem chiến trường chuyển di đến trên bầu trời. Mà đám người không biết là, cách đó không xa giữa không trùng, một chiếc phi thuyền ẩn hình lúc này đang nhìn chăm chú hết thảy này. Thủ lĩnh, căn cứ vào số liệu biểu hiện, dây cua ra hơn phân nửa thực lực bị năng lượng tháp áp chế tần số đầy, hiện trước mắt Eosis ẩn ẩn có thể cùng miễn cưỡng chống lại. Tin tưởng không lâu sau nữa, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe thấy nhân viên công tác giảng giải, trên mặt Gệ Sĩ lộ ra nụ cười tự tin. Nhưng mà lúc này, có người đưa ra cái nhìn bất đồng. Chỉ thấy, trợ lý nhìn qua rằng có không xong chiến đấu cách đó không xa, nếu mày nói, thủ lĩnh, ta cảm thấy chúng ta hay là trước lấy mục tiêu đầu Eosis, ta cảm thấy dịch của dạ thân là những thứ trong truyền thuyết tồn tại, trên người sự không chắc chắn nhiều lắm nghe vậy. Gệ Sĩ khẽ nhíu mày, nhìn qua dịch của dạ lâm vào suy tư, trợ lý nói tới hắn không phải không có cân nhắc qua, nhưng cơ hội trăm năm khó gặp loại này thực sự quá ít. Nếu để hắn như thế từ bỏ mà nói, trong lòng thực sự không cam lòng. Thủ lĩnh, đây chính là dịch của dạ a. Chúng ta tìm tợ lạc mạn nếu như có thể trưởng khống lực lượng như vậy lại thêm Eosis mà nói, vậy cái thế gian này còn có ai lại là đối thủ của chúng ta? Nghe thấy lời ấy, trong mắt Gệ Sĩ lóe lên tham lam nồng nặc, rất rõ ràng, câu nói này nói đến trong tâm khảm của hắn. Nhưng vì không xuất hiện ngoài ý muốn, hắn vẫn là đối với một bên thành viên hỏi, lấy tiêu hao năng lượng tháp tần số đầy mà xem, khối thiên thạch này còn có thể chống bao lâu? Cốc cốc cốc. Một hồi đánh bàn phím đi qua, giám thị thành viên nói, bây giờ năng lượng hao tổn vượt qua 1/3, đại khái còn có thể kiên trì 3 giờ tả hữu. Nghe thấy lời ấy, Gệ Sĩ nghiêm túc suy tư xong, nói, năng lượng thiên thạch chỉ còn 1/3 lúc, chúng ta hồi báo. Là, nếu cuối cùng cả hai còn không có phân ra thắng bại mà nói, hắn sẽ kịp thời ngừng hao, đem mục tiêu năng lượng tháp áp chế chuyển di đến trên thân Eosis. Đến lúc đó, dây của dạ khôi phục toàn bộ thực lực đối đầu Eosis bị áp chế, cái kết quả cuối cùng căn bản không có bất ngờ. Trở lại bên này bờ hẻo. Lúc này, hắn đang lợi dụng hết thảy biện pháp tránh thoát gò bó, nhưng tức là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cơ thể bị áp chế không nhúc nhích được một điểm, mà cách đó không xa gã cồn còn lâm vào trong hôn mê. Xem ra bằng tình huống hiện tại của ta là không tránh thoát được, vậy dạng này mà nói, biến thành hồ điệp không biết được hay không. Sắc mặt bờ hẻo bình tĩnh, suy tư nói, theo lý thuyết, lấy lực chấp hành hệ thống mà xem, lực lượng Eosis là hạn chế không được. Một khi biến thành hồ điệp, cơ thể gã lạ của hắn liền sẽ tiêu thất. Phong ấn cùng với gò bó tự nhiên cũng sẽ không công tự phá. Nghĩ tới đây, ánh mắt bờ hẻo chớp động, trong lòng mặc niệm mặt ngoài. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đổi chương một lúc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Bờ hẻo, ngươi ở đâu? Chỉ thấy, nơi xa bay tới ba bóng người. Giờ dạ gỗ nách,
mẹ của rốt cùng với Trạ Dị Dật. Cưới tại trên lưng Trạ Dị Dật, ánh mắt Cynthia nhìn xung quanh, sắc mặt vô cùng đội vàng. Thấy vậy một màn, vợ suy tư liên tục xong, triệt tiêu mặt ngoài, chuẩn bị kêu gọi Cynthia. Ta tại cái này. Ân. Vợ éo nếm thử dùng tâm linh cảm ứng kêu gọi Cynthia, nhưng tiếc là phong ấn lực lượng hay là đem năng lực này của hắn cho che giấu, căn bản không làm được. Nếm thử há mồm, nhưng định thân thuật tác dụng lục thể, hắn không cách nào phát ra một điểm âm thanh, thậm chí liền há miệng đều không làm được. Đáng chết. Loại cục diện bị động này bờ hẹo đã rất lâu không có cảm nhận được. Nhưng tình huống chính là như vậy, bay ở trước mặt của hắn giống như cũng chỉ có con đường đổi chương mục biến thành hồ điểm này. Bờ hẹo. Người từng nói qua, vô luận gặp nhau bao xa, đều có thể bằng vào giảng buộc cảm ứng được ta, như vậy lần này, đổi ta tới cảm ứng ngươi. Dứt lời, Cynthia chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng hồi tưởng thời gian dĩ vãng, còn có hình ảnh trung đụng, cùng với khí tức bờ hẹo. Sầm. Ngay tại Cynthia cảm ứng bờ hẹo lúc, nàng trong hành trang nào đó khối viên thủy tinh thất thải dần dần tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Khối quang mang này lấp lánh đồng thời, trong lòng Cynthia đột nhiên xuất hiện một đầu tia sáng tuyến hiện ra, tuyến này một chỗ khác, là thân ảnh gã lạ. Bờ hẹo, ngươi đến tụt cùng ở đâu? Hình ảnh đi tới bên này bờ hẹo, bây giờ, hắn bỗng nhiên vừa mở mắt, trong lòng giống như nghe được thanh âm của Cynthia. Ân. Đây là bờ hẹo nghi ngờ trong lòng đạo, hắn cảm ứng được một loại cảm giác ngoài miệng nói không ra lời, nhất là thể nội, tại khối lực lượng này trước mặt. Dị động thức tỉnh thạch thật giống như bị áp chế. Thậm chí liền phong ấn đều ẩn ẩn bị hắn rung chuyển. Thấy vậy cơ hội, bờ hẹo đội vàng theo loại cảm ứng này, đi kêu gọi Cynthia. Ta tại cái này một bên khác, Cynthia đột nhiên mở mắt, đem ánh mắt khóa chặt tại một cái phương hướng. Ở bên kia, tay nàng chỉ gần sát sông băng một chỗ phương hướng, sắc mặt chân thành nói. Nghe vậy, Steven cùng với ngự linh lạn sơ nhau nhau để cho bộ kẻ mẩn chính mình thay đổi phương hướng, cấp tốc đi tới. Chỉ chốc lát sau, ba người thấy được một tòa gò núi nô ra nhỏ, đỉnh gò núi, đầu bờ hẹo lộ ra ở trước mắt, nhưng cơ thể lại rất hãm trong địa hình. Tựa như là gã lạ dở dạ gồng tạ mở lạn sơ như mày nói. Không tệ, chính là hắn, bờ hẹo. Cynthia vừa kích động lại đau lòng nói. Một mực bị vây ở trong gò núi dạng này, chắc chắn rất thống khổ a. Theo hạ xuống, Cynthia từ trên thân Trạ Dị giật nhẹ xuống, nhưng ai nào nghĩ, một cái không chú ý ngã một phát, khiến cho ba lô rơi xuống, đồ vật bên trong rơi đầy đất. Ân ngạch chân bị trật khớp, nhưng nhìn xem bờ hẻo gần ngay trước mắt, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lảo đảo đi tới trước mặt bờ hẻo. Bờ hẻo, ta tới, đừng sợ. Đối mặt sự quan tâm của Cynthia, bờ không nói gì, ánh mắt một mực chú ý chỗ chân bị trật khớp của nàng. Hẳn là rất đau a, nhà đầu đốc. Trong lòng chẳng biết vì sao, hình như có kim chống ở đó, đầy cảm giác khó chịu, mà vừa mới rơi xuống trên đất kính màu châu cũng dần dần hiện ra ánh sáng càng ngày càng sáng màu. Yên tâm, lập tức cứu ngươi đi ra. Cynthia bây giờ trong mắt chỉ có bờ hẹo, chỉ thấy nàng chịu đựng trên chân không tiện, thả ra gabit. Mà một bên sở ti vần cùng với giờ dạ gồng tạ mở lạn sở cũng lo lắng nhìn xem Cynthia, nhao nhao thả ra bộ kẹ mẩn chính mình. Lục Sa, bút, ta tới giúp ngươi. Gabit, sử dụng đi. Chương 371, nghịch cảnh. Siêu tiến hóa. Chương 371, nghịch cảnh. Siêu tiến hóa. Lục Sa. Trên gò núi, gã bịt ra sức đảo đới bùn đất bên cạnh bờ hẻo, bên cạnh, Trạ Dị Dật cùng Ặt Dùng cũng đang dùng biện pháp của riêng mình để giải cứu. Nhưng gò núi này là Iosis lợi dụng siêu năng lực tự tay cải tạo nên. Cho dù chỉ là một chút sức mạnh đơn giản, cũng đủ để ép bùn đất cứng rắn tựa khối sắt. Gã bịt cùng các bộ kệ mẩn tuy có thể dung chuyển tầng đất, nhưng hiệu suất thật sự quá chậm chạp. Không được, cứ thế này thì không biết đến khi nào mới có thể móc bờ hẻo ra. Nếu đợi con bộ kệ mẩn trên trời kia hoàn hồn, vợ chắc chắn sẽ lại bị mang đi sở ti vần như mày, phân tích. Nghe vậy, Cynthia cùng giờ dạ gồng tạ mở lạn sơ nhìn lại, đối phương đã chỉ ra vấn đề, vậy hẳn là đã có biện pháp. Các ngươi có bộ kệ mẩn thuộc tính nước không? Steven hỏi. Nghe vậy, Cynthia nhanh chóng phản ứng, đồng thời hiểu ra ý tứ của Steven. Lợi dụng nước thấm ướt mặt đất, có thể giúp làm xúc đất. Nhưng bây giờ nhiệt độ thấp như vậy, nước sẽ kết băng mất á. Giờ dạ gồng tạ mở lạn sơ nhíu mày nói ra vấn đề. Nhưng Steven lắc đầu, nhìn về phía Trạ Dị rồi nói, trước tiên dùng nước tới lên trên, khi chúng ngưng kết thành băng, lại dùng hỏa hòa tan, cứ như vậy, thổ chất sẽ xốp ra rất nhiều. Ta có bộ kệ mẩn hệ nước. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau bắt đầu đi. Từng phút từng giây đều không thể lãng phí. Cynthia nhanh chóng thả ra Phibas, đồng thời nói, "Hỏa tờ gun." Từ từ. Phibas trong bộ kỳ bạn đã hiểu được tình hình bên ngoài, cho nên vừa xuất hiện liền nhanh chóng phun nước ra từ trong miệng. Vẹn vẹn chỉ qua 3 giây, bùn đất bị thấm ướt liền chậm rãi ngưng kết một tầng băng xương. Phở lạ mẹ giọng ở. Sau đó, dơ dạ gồng ta mở lạn sợ chỉ huy Trạ Dị giật hòa tan băng tuyết. Gabit cùng đồng đội nhanh chóng tiến lên đào bới, chỉ chốc lát sau, bờ hẻo liền được mang ra ngoài. Bờ hẻo, người ra sao? Cynthia tiến lên hỏi. Nhưng lúc này, Steven lại đứng ra, nghi ngờ nói, các ngươi có phát hiện ra không? Gã lạ từ đầu tới cuối không thốt ra một lời nào. Nghe lời này, mọi người đều nhíu mày, quả thật là như vậy. Bờ hẻo lúc này tựa như bị đông cứng, không có chút động tác nào, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Cynthia lo lắng, lời nói ra tựa như vô lực. Hiện giờ chưa rõ nguyên nhân, Cynthia, ngươi thử xem có thể thu hồi bờ hẻo không? Chúng ta ra ngoài rồi nghĩ cách khác. Steven lắc đầu, lập tức nói. Nghe lời khuyên của Steven, Cynthia gật đầu, quả thật ngay lúc này đây là biện pháp tốt nhất. Nói xong, nàng lấy ra bộ kỳ bản, chuẩn bị thu hồi bờ hẻo. Nhưng ngay lúc này, Sô Giác sử dụng đặc cùn sệ. Phong. một đạo tàn ảnh cấp tốc đánh tới. Dở Dạ Gỗ Nạch cùng mẹ tụa rốt nhanh chóng phản ứng, trong nháy mắt chắn trước mặt Cynthia, đẩy lui kẻ địch đang đến. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dở Dạ Gỗ Tạ Mợ Lạn Sở cùng Sở Ti Vân nhanh chóng hạ lệnh. Dở Dạ Gỗ Nạch sử dụng bờ dịt bờ rắc, mẹ tụa rốt sử dụng hem mở ảm. Hai bộ kẻ mần cùng lúc giơ cánh tay lên, giáng một kích phủ đầu về phía Sô Giác. Phanh! Cùng đẳng cấp quan quân, Sô Giác không dám đỡ một kích này, nhanh chóng né tránh công kích. Cùng lúc đó, mục đích của nó cũng đã đạt được. Bờ hẻo. Đồng tử xỉn thị ạ chợt có lại, nhìn thấy thân thể bờ hẻo bị một con xỉ ghi lịp mang đi. Gabit, Dở Dạ Gỗ Cùn Sệ. Lục xa. Một đạo ba động tím đỏ đánh về phía xỉ ghi lịp, nhưng công kích đánh vào trên lá chắn, căn bản không thể nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Con xỉ ghi lịp này cũng là cấp quan quân, trên lệch giữa cả hai quá lớn. Dở Dạ Gỗ Nạch, 10 bản buồn. Mẹ tua rột. Flash Cannon. Dở Dạ Gỗ Tạ Mỡ Lạn Sở cùng Sở Steven, vốn dĩ là hai người duy nhất có sức mạnh cấp quán quân tại đây, cũng nhanh chóng hỗ trợ xỉn thị ạ giành lại bộ kẻ mẩn. Vẽ ở tiếp. Ai sơ bìm, hỗ trợ ngăn lại. Sô Giác. Công kích tiểu quỷ đối diện. Đứng trên phi hành khí, Lê Sĩ Smith miệng nói. Sau khi bọn hắn dò xét, con gã lạ này trên thân lại nắm giữ năng lượng mở tệ ổ ý tương tự. Phẩm chất của nó hoàn toàn không thua khối mở tệ ổ ý trên phi thuyền kia, cho nên để kế hoạch chắc chắn hơn, hắn quyết định xuống phi đỉnh để bắt giữ. Trên sân, Dở Dạ Gỗ Nạch cùng mẹ tụa rột sau khi công kích không có kết quả, không dám dây dưa, nhanh chóng trở về phòng thủ, đẩy lui Sô Giác. Nhưng dù cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót. Bên cạnh Xỉn Thi ạ thiếu băng chiến lược gạ cuộn, lại vừa lúc trở thành đột phá khẩu. Trước mặt một bộ kẹ mẩn cấp quan quân, nàng căn bản không kịp phản ứng. Mà cảnh tượng này lại vừa lúc bị bờ hẻo trông thấy, tự tìm cái chết. Tâm tình mãnh liệt đẩy lên ngọn lửa giận trong lòng. Khoảnh khắc này, sức mạnh của bờ cùng khối thức tỉnh thạch trong cơ thể sản sinh cộng hưởng, theo đó những kinh nghiệm trước đây với Xỉn Thi ạ hiện lên trong đầu. Cách đó không xa, viên châu màu kính lại tự mình lơ lửng, chớp mắt lẻn vào trong cơ thể bờ hẻo. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới từ trong cơ thể bùng phát ra, toàn thân bờ tỏa ra hào quang màu tím nhạt. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Lệ Sĩ nhìn thấy Sĩ Ghi Lịp bị luồng sức mạnh thần bí đánh bay, trong lòng càng thêm kinh hãi. Tia sáng này, tiến hóa, nhưng chẳng phải nó đã là hình thái cuối cùng sao? Thế cục trên sân biến hóa trong chốc lát. Bờ hẻo, kẻ đang biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, chớp mắt hóa thành tia sáng, xuất hiện bên cạnh Xỉn Thị ạ. Chanh. Bên cạnh Sô Giác, chỉ thấy một luồng hào quang chợt lóe lên, ngay sau đó móng đuốt lạnh lẽo vươn về phía Xỉn Thị ạ, thân thể nó trong nháy mắt bị một cước đá bay. Oeng. Va chạm vào tầng băng, Sô Giác trước mắt tối sầm lại, tinh thần chịu đựng thống khổ cực lớn. Cho dù đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng thân thể vẫn cứ run rẩy, đặc biệt là khối móng đuốt của nó, cảm giác tựa như đã biến mất. Nhìn lại Xỉn Thị ạ bên này, nàng lúc này chậm rãi mở mắt, nhìn con bộ kẹ mẩn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đang hiện lên trước mặt từ trong ánh sáng. Bờ hẻo. Đạo thân ảnh này hơi nghiêng người, lập tức gật đầu. Ký chủ, mẹ gạ gạ lạ, thức tỉnh tạm thời, Sini, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV60, LV65, ability, sapiens, tệ lẹ mặt đi, ability linh hồn, thiên phú, xanh đậm cố hữu đao thuật, chiến nhận nguyện hoa kỹ năng, cổn tờ xị ẩn, đủ tờ tim, mỹ tỷ cản phì giờ, nọc gọc, sạc sơ nì ác, mì lúc, cắn mỉn, tệ lẹ con, phì nọ xìs, tỷ tài, chảm, mù bỡ lắc, đặt giờ lìm nìm, thân đỡ tuân, sạc đào bản, cổn tờ xế dây, ỉn xì huyền, mặt cắn lìm, sạc cờ rẹ sơ bơ, tỷ tổ cút, phu di cụ tờ, sơ bật đăng sở, cờ lọ sơ. Côn bắt cảm nhận được thân thể lúc này, bờ hẻo gắt gao nhìn chằm chằm Lexis, sau đó lại nhìn sang hai bộ kẹ mẩn bên cạnh là Sĩ Ghi Lịp cùng mẹ ở tiếp. Sau khi tiến hóa mẹ gà, nó đã phá vỡ định thân thuật, nhưng đối với phong ấn sức mạnh do Eosis tạo ra thì vẫn không có biện pháp. Nhưng chỉ cần đối phó hai con trước mắt này, đã đủ rồi. Trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật vậy? Thật sự là càng ngày càng hấp dẫn ta. Trong mắt Lexis chứa đựng hứng thú nồng đậm, nhìn bờ hẻo đang mẹ gà tiến hóa mà nói. Coi như lần nữa tiến hóa thì sao? Chẳng qua chỉ là tăng lên tới cấp độ thiên vương, chẳng lẽ còn có thể đánh bại hai bộ kẻ mẩn cấp quán quân dưới trướng hắn sao? Đáp án đã quá rõ ràng. Cyrilip, mẹ ở tiếp, bắt lấy con gạ lạ kia cho ta, đừng làm ta thất vọng. Chương 372, nghịch phạt quán quân, hình thái tốc độ. Chương 372, nghịch phạt quán quân, hình thái tốc độ. Giống. Tiếp nhận mệnh lệnh, mẹ ở tiếp cấp tốc phun ra hải sở bìm, phóng về phía bờ eo. Cyrilip vung e của tờ, phong tỏa không gian né tránh của bờ eo. Đối diện hai đạo công kích đánh tới, thần sắc bờ eo vẫn đạm nhiên, khẽ nâng cánh tay lưỡi đao, chém ra một nhát. Chen. Một đạo kiếm quang năng lượng vượt qua khoảng cách trăm mét, thoáng chốc quét sạch chướng ngại, thẳng tắp nhắm bẻ ở tiệm cùng Sĩ Ghi Lịp mà đến. Cái gì? Mau tránh ra. Lệ Sĩ kinh ngạc thất sắc, đồng tử hơi co lại, vung tay vội vàng ra lệnh. Đông lạnh. Bẻ ở tiệm vừa né được một kích này, ngay sau đó bờ tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên vọt đến trước mặt nó, hỏa nhận cực nóng trong tay hung hăng chém xuống. Vâng. Thân thể bẻ ở tiệm không cầm được bay ngược ra ngoài, trên người lưu lại một đạo vết chém cháy đen nhìn mà giật mình. Làm xong tất cả, bờ eo bước ra một bước, thân thể lượn vòng giữa không trung, hào quang bạc trong tay lấp lóe, lập tức đột nhiên chém ra. Chiến nhận nguyệt hoa. Cảm nhận được khí tức cường đại từ nguyệt nha công kích, Sĩ Ghi Lịp không dám thất lễ, hồng quang bao trùm toàn thân cấp tốc chặn lại. Nhưng khi Sĩ Tài vừa tiếp xúc nguyệt nha, nó liền thoáng chốc bị dập tắt. Đòn chí mạng của bờ eo vẫn cấp tốc đánh tới Sĩ Ghi Lịp. Con chim không cách nào tránh né, cũng bị hất văng ra ngoài. Giống. Bên kia, bè ở tiệp vừa bò dậy, trong miệng đã ngưng tụ cam bạch quang mang tràn ngập khí tức hủy diệt, khí ở bìm. Nhưng đúng lúc này, Sở Ti Vân đột nhiên hô, mẹ tụa rốt, đánh gây nó. Thở lát ca đồng. Khang Kim. Lời vừa dứt, mẹ tụa rốt đã xuất hiện phía sau mẹ ở tịp, ngay sau đó từ miệng phun ra một đạo cổ sáng ngân sắc. Phanh. Chịu đả kích, thì ở bìm trong miệng mẹ ở tịp tan biến ngay lập tức, thân thể một lần nữa bay ngược. Cùng lúc đó, dở dạ gỗ tạ mỡ lạn sở cũng không nhàn rỗi, cấp tốc chỉ huy dở dạ gỗ này phối hợp bờ hoàn thành thu hoạch, xì ghi lịp bất lực tái chiến. Đáng giận. Gresis vừa kinh vừa giận, không thể ngờ tới. Chỉ là mấy tiểu quỷ còn vị thanh niên, vậy mà có thể liên tục đánh bại hai con bổ kẻ mẩn át chủ bài của hắn. Hừ, hy vọng lần sau các ngươi còn có thể đắc ý như vậy. Bỏ lại lời ngoan thoại sau, Gresis thao tác phi hành khí quay về. Nhưng đúng lúc này, một đạo tàn ảnh lướt qua khoảng cách ngàn mét, ngay bên dưới Gresis, nó đột nhiên nhảy bật lên. Chanh. Đao quang lóe lên rồi biến mất, một lỗ thai từ giữa không trung rơi xuống, máu tươi từ bên thái dương Gresis từ từ chảy xuống. A, hai của ta, hai của ta. Tiếng kêu thảm thiết của Gresis vang vọng khắp trường, chỉ thấy hắn một tay che lấy bên thai không ngừng phun máu, một tay nâng trước người, nhìn chằm chằm vũng máu trên đó. Phía dưới, vợ thần sắc hơi tiếc nuối, nhìn thân ảnh Gresis bay đi, trong lòng hận không thể chém thêm một đao nữa. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, ta luôn có cảm giác hai vị ở trên đầu lát nữa có thể sẽ quay lại sau khi cưỡng chế gì rời Gresis. Sở Ti vẫn không hề ham chiến, nhìn hai con cổ kẹ mẩn truyền thuyết trên đầu mà chậm rãi nói. Đi. Nghe vậy, giờ dạ gồng ta mở lạn sở lập tức gọi mọi người. Sở Ti vẫn cưới mẹ tua rốt, giờ dạ gồng ta mở lạn sở cưới giờ dạ gồ này, còn bờ héo đi đến cạnh Cynthia, đỡ nàng hướng về phía Trạ Dị Dật. Đợi ba người ngồi vững, nhao nhao thu hồi bộ kẹ mẩn của mình, hướng về phương xa, bay khỏi chiến trường chính. Ngay lúc đó, Eosis trên bầu trời đột nhiên cảm nhận được dị thường, lập tức bày ra cồn phở xì ẩn, thoáng chốc bắt được bộ kỳ bản của bờ héo. Eosis khóa chặt mục tiêu, trong khi vừa đánh vừa lùi với dậy của dạ, nó lập tức đuổi theo nhóm Cynthia. Không tốt, nó đuổi tới rồi. Sơ Ti vần ngẩng đầu nhìn lên, biến sắc. Thấy vậy, giờ dạ gồng ta mở lạn sơ như mày, quay đầu nhìn Trạ Dị Dật đang bị tụt lại phía xa. Sơ Ti vần, hai ta đi cản nó một chút. Nghe lời đó, Sơ Ti vần gật đầu, lập tức đáp lại, được. Cứ thế, giờ dạ gồ này cùng mẹ tủa ruột quay lại, lướt qua Trạ Dị Dật, bay về phía Eosis đang dần tiến tới. Giờ dạ gồ này, dùng giờ dạ cố mở tệ ổ. Mẹ tủa ruột, dùng sở kẹo bìm. Giờ dạ cố mở tệ ổ cùng sở kẹo bìm lần lượt là đại chiêu của hệ rồng và hệ thép. Đối mặt quán quân cấp, á thần bộ kẹ mần toàn lực một kích, Eosis đang đuổi theo không hề dừng lại, trong mắt chỉ lóe lên một tia hứng thú, lập tức ngưng tụ một đạo tinh thần lá chắn. Vâng, không hề gợn sóng, nhưng lần này đối mặt hai đạo đại chiêu quán quân cấp, tốc độ của Eosis vẫn chậm lại một chút. Giống. Thế nhưng ngay lúc này, dậy của dã lại từ trên trời lao xuống, mục tiêu thẳng hướng Eosis. Đối mặt công kích mang tính hủy diệt này, Eosis như thường ngày, chuyển sang hình thái phòng ngự, bày ra lá chắn. Vâng, trong làn khói, Eosis tuy không hề hấn, nhưng thân thể lại bị thực lại, làm lỡ không ít thời gian. Cứ như vậy, khoảng cách giữa nó và mục tiêu lại xa thêm mấy chục cây số. Eosis suy tư chốc lát, trong mắt nhìn dưới của dạ lóe lên một tia bất nhẫn, ngay sau đó hình thái một lần nữa thay đổi. Trong tím sắc quang mang, hình thái tốc độ thoáng chốc hiện ra, một giây sau. Siêu. Trong làn khói như có một đạo quang ảnh lướt qua, tại chỗ chúng bổ kẹ mần ngoại trừ dậy của dạ, căn bản không ai phản ứng kịp. A. Eosis đâu? Sở Ti vẫn cùng giờ dạ gồng tạ mở lạn sở vừa rút lui vừa quay đầu nhìn lại. Nhưng, đợi đến khi sương mù tan đi, trong đó không thấy bất cứ thân ảnh nào. Thậm chí dứt của dạ cũng không còn trong tầng mây. Không đúng. Là bên xỉn thị ạ. Nó đuổi theo. Trên không trung, trong phi thuyền của mình, sau khi băng bó đơn giản, Gresis vẫn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn. Chúng nó đi đâu rồi? Nghe giọng điệu bất nhẫn của thủ lĩnh, nhân viên điều khiển đội vàng gõ bàn phím, cuối cùng khóa lại được một đạo tàn ảnh, dùng kính lúp phóng đại, thân ảnh thon thả của Eosis hiện lên trong mắt mọi người. Đây là hình thái tốc độ di chuyển của Eosis trong vũ trụ. Gresis sắc mặt khó coi. Một khi Eosis sử dụng hình thái này, nói thật, trên đời này thứ có thể đuổi kịp nó rất ít. Thậm chí ngay cả vị kia trên trời cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ngay lập tức. Khóa chặt nó cho ta, đừng để làm mất. Gresis mặt đầy đau đầu. Lần này phải đuổi. Hắn không sợ không đuổi kịp, hắn sợ chính là người liên minh. Qua khoảng thời gian này, động tĩnh lớn ở băng nguyên chắc chắn đã bị liên minh nắm bắt. Một khi có người liên minh tham gia, vậy hành động tiếp theo của chúng sẽ có chút phiền toái. Thủ lĩnh, bây giờ đã có thể xác định, Eosis chính là bị năng lượng mở tệ ổ trên người con gã lạ kia hấp dẫn. Một thành viên nghiên cứu khoa học vẫn luôn chú ý tiêu hao của tháp năng lượng đống nhiên lên tiếng. Nghe lời này, tâm tình Gresis thật buồn bực. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể bắt được con gã lạ kia. Năng lượng MTO thì hao tổn bao nhiêu? Ảo não qua đi, Gresis một lần nữa quy hoạch, lập tức hỏi. Còn lại chừng phân nửa. Nghe lời này, sắc mặt Gresis biến đổi, cuối cùng vẫn ra lệnh, đổi mục tiêu của tháp áp chế sang Eosis. Nghe câu này, trên mặt mọi người lộ vẻ tiếc nuối. Điều này đồng nghĩa, kế hoạch bắt giữ của giả tan thành mây khói, bây giờ toàn lực áp chế Eosis để cầu bắt lấy mục tiêu chính lần này. Khi áp chế giữ của giả không còn, việc đánh Eosis sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lại thêm tháp áp chế Eosis sẽ làm suy yếu thực lực của nó. Vậy dự của dạ rất có thể trong thời gian ngắn sẽ hạ gục Eosis. Chương 373, nhắm mắt lại, là đủ rồi. Chương 373, nhắm mắt lại, là đủ rồi. Nghĩ đến đây, khoe miệng Gresis không tự chủ dương lên, trong lòng đã bắt đầu huyễn tưởng cảnh tượng Eosis bị hắn bắt được. Một bên khác, trên không trung, Dậy của dạ vẫn yên lặng sở tịt bụt đuổi sát Eosis, đột nhiên cảm nhận được năng lượng trong cơ thể một lần nữa nghe theo chỉ huy, mà thực lực bản thân cũng không còn bị áp chế. Giống. Thấy tình hình này, dậy của dạ quả quyết buộc phát toàn lực, tranh thủ khoảng thời gian này để khu trục Eosis. Hình ảnh truyền đến Eosis, chỉ thấy góc nhìn của nó không ngừng biến hóa, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, căn cứ vào năng lượng mở tệ ổ đi từ bản thân mà dẫn đường, tìm kiếm thân ảnh của bờ eo. Nhưng ngay lúc này, năng lượng trong cơ thể nó đột nhiên bị phong tỏa, tựa như không nghe sai khiến, chỉ có thể khống chế chừng phân nửa. Việc này khiến tốc độ nó giảm xuống, thực lực bản thân cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng cũng may nó đã tìm được dấu vết của bờ eo. Phía trước khoảng 3 cây số, một con trạ dị giật trở người trên thân có khí tức nó tìm kiếm đã lâu. Nghĩ đến đây, Eosis dốc toàn bộ lực lượng, tận khả năng để tăng cao tốc độ hiện hữu. Giờ đây, thực lực nó bị áp chế quá nặng nề. Nếu lúc này gặp dậy của dạ, nó chắc chắn sẽ bị cắn xé thành mảnh vụn, an nguy bản thân gặp nguy cơ cực lớn. Cho nên nó nhất thiết phải trước lúc này thu hồi phần năng lượng mở tệ ổ của mình từ trên thân bờ eo. Đã như thế, dù cho bị đánh thành hình thể tinh thể, nó vẫn có thể dựa vào nguồn năng lượng này mà từ từ phục sinh. Đồng bạn nó sẽ phục sinh, nhưng trước tiên phải bảo hộ an toàn tính mạng bản thân. Cũng chính bởi lẽ đó, nó mới có thể chuyển rời mục tiêu, phóng ánh mắt lên thân bờ eo. Cứ như vậy, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi suy tư, Eosis đã đến gần trạ dị giật. Mà dưới thân bọn họ chính là băng hồ mà Cynthia cùng mọi người đã đi qua. Không tốt, nó đổi tới rồi. Lúc này, Cynthia quay đầu, chau mày nói. Nàng siết chặt tổ kỳ bản chứa bờ eo đang không ngừng run lên. Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không để bờ eo một mình gánh chịu. Cùng lúc đó, vợ trong tổ kỳ bản không ngừng giãy giụa, muốn thoát ra gò bó của tổ kỳ bản, nhưng đáng tiếc, Cynthia bên ngoài siết quá chặt, hệ thống tổ kỳ bản tự động khóa lại, nó căn bản không thể dùng sụp bộ ở để thoát ra. Bởi một khi thoát, tổ kỳ bản nổ tung sẽ làm tay Cynthia bị thương. Đáng chết, siêu năng lực bị phong ấn, ta mẹ nó ngay cả truyền âm cũng không làm được. Vợ trong miệng thầm mắng, trong lòng thì yên lặng mở ra giao diện hệ thống, ánh mắt nhìn về phía cột hoán đổi chương mục. Bờ eo, không cần sợ hãi, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu, yên tâm đi, mọi thứ đều sẽ ổn tôi bên ngoài. Cynthia hai tay siết chặt bộ kỳ bản chứa bờ eo, đặt vào trong lồng ngực ấm áp. Tựa như vậy có thể trấn an tâm tình căng thẳng của bờ eo. Eosis gần ngay trước mắt, đã vươn tay ra, mục tiêu thẳng hướng bộ kỳ bản trong lồng ngực Cynthia. Vì thế nó thậm chí dùng cả cuốn phở si ẩn, muốn tách Cynthia ra khỏi con người này. Sở dĩ nó hoảng loạn như vậy là vì trên tầng mây đỉnh đầu, một đạo khí tức hủy diệt cường đại hơn trước đã vận sức chờ phát động. Ánh mắt dưới của dạ gắt gao khóa chặt Eosis bên dưới, thì ở bìm trong miệng ngừng tụ tới mức độ lớn nhất, để cầu một đòn kết liễu đối phương. Còn về trạ di giật cùng Cynthia trên lưng, chỉ là sâu kiến, căn bản không nằm trong phạm vi tầm mắt của nó. Chỉ cần có thể xử lý Eosis, trong mắt nó căn bản không có cái thuyết pháp người vô tội này. Liên tục hai đạo khí tức kinh khủng cường đại phong tỏa lấy mình, Cynthia thoáng chốc biết mình nhận không nổi một kích này, cho nên lúc sắp chia tay, nàng ném toàn bộ tổ kỳ bản khác trên người ra ngoài. Sau đó nàng còn nhảy khỏi trạ di giật, thoát ly đám người. Hô hô, rơi từ trên cao xuống. Gió lạnh thấu xương không ngừng thổi bay lọn tóc. Cynthia cảm nhận được hơi ấm trong ngực, khỏe mắt chảy xuống nước mắt, tựa như đang cáo biệt cuối cùng với thế giới này. Thế nhưng cho đến khi cổ sáng thần phạt từ trên trời giáng xuống, cùng những xúc tu màu cam vươn tới bao phủ lấy nàng, khoe miệng nàng vẫn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, bởi nàng biết mình không hề cô độc, lại có thể thủ hộ được chân bảo trong tay, đã là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Mà không biết từ lúc nào, bộ kẹt mẩn chứa bờ trong lồng ngực đã không còn run lên, tựa như đã nhận mệnh. Cách lớp bộ kỳ bạn lạnh lẽo, bờ eo bên trong giờ phút này trầm mặc không nói, nhưng toàn thân tựa như bị một vầng dương quang bao phủ, vô cùng ấm áp lại yên tĩnh. Thời gian phảng phất như đứng im lúc này. Nha đầu, nói gì mà bảo vệ ta, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? Tương lai là của ngươi, vẫn là để ta đến bảo hộ ngươi đi. Bờ eo nhếch miệng, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào khó hiểu, mà ý niệm cũng chậm rãi điểm vào không gian hư vô trước mặt đình. Túc chủ khởi động thần cấp chương mục, điểm chuyển sinh 10, Thương Hải Long Vương còn lại 59 giây, còn lại 6 điểm chuyển sinh anh. Khoảnh khắc Eosis dùng xúc tu bắt được bộ kỳ bạn trong tay Cynthia, thì ở bìm từ đỉnh đầu như thần phạt đã ưu tiên hạ xuống. Trước mặt cổ sáng này, vạn vật yên tĩnh, mà thân là trí cao tồn tại của dạ cũng hướng thế nhân vô bày, cái gì mới gọi là hỉ ở bìm chân chính. Dưới ánh sáng này, vạn vật tịch diệt, chúng sinh đều chết. Cynthia, Sở Ti Vân cùng giờ dạ gồng tạ mở lạn sở chạy tới sau, chỉ kịp nhìn thấy Cynthia bị quang mang nghiền ép. Đồng tử bọn hắn đột nhiên co lại, ánh mắt đỏ ngầu hồ lớn. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều đã không còn kịp nữa. Đợi mọi thứ bình tĩnh lại, băng hồ đóng băng đã vỡ vụn, hồ nước lớn như vậy chiếm trọn toàn bộ băng nguyên. Trên mấy khối băng trôi, những bộ kỳ bạn bị Cynthia ném ra lần lượt mở ra. Gã bịt mắt đỏ hoe, ánh mắt không ngừng nhìn mặt hồ, trong miệng cũng lớn tiếng la lên, trong lòng tràn đầy mong chờ thân ảnh kia có thể một lần nữa trở lại bên cạnh bọn chúng. Phúc! Là một bộ kẹ mẩn hệ nước, Phi Bạt không để ý nhiệt độ âm mấy chục độ, dứt khoát nhảy xuống nước, cưỡng ép chống lại ý thức mơ hồ không ngừng lặn xuống, đồng thời tìm kiếm thân ảnh kia. Sẽ không! Bột cùng nhà huấn luyện! Sẽ không! Thấy cảnh tượng này, chúng bộ kẹ mẩn nhao nhao nghĩ tới điều gì? Sau đó lại liên tiếp nhảy vào hồ nước lạnh thấu xương. Mặc dù ánh mắt chúng đã bị nước mắt và lăng xương xâm chiếm, nhưng chúng nó không tin, trong lòng gắng gượng, cứ mãi lặn xuống, mãi tìm kiếm một thứ gì đó. Gã bịt là bộ kẻ mẩn thuộc tính địa long bị khắc 4 lần bởi băng, kỳ thực đã sớm mất đi ý thức, thậm chí nếu ở trong hồ băng thời gian dài, nó rất có thể sẽ chết. Tất cả những điều này, nó đều biết. Nhưng nếu như có thể ở một nơi khác tìm được hai thân ảnh quen thuộc kia. A, lời. Bất kể Cynthia ở phương nào, nó vĩnh viễn là bộ kẹ mẩn có mặt đầu tiên, khi còn sống là thế, khi chết cũng là thế. Cứ như vậy, từng sinh mệnh hoạt bát cùng với nhà huấn luyện của mình, sâu đậm lặn xuống băng hồ. Có lẽ chúng sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng ít ra, khi nhắm mắt, nhìn thấy chính là thân ảnh của Cynthia và Bờ Hẹo, nghĩ lại là những ký ức tốt đẹp ngày xưa. Giờ đây, trên mặt chúng là nụ cười, là đủ. Chương 374, tên ta hải vực chương 374, tên ta hải vực hồ nước từ nơi của sáng đánh chúng chạy ngược, xung quanh tràn ngập một luồng khói súng, luồng hương vị này thâm sâu đâm đau tâm hồn Sở Ti Vân cùng giờ dạ gồng tạ mở lãng sở. Vốn là đồng hành đồng bạn cùng chung hoạn nạn, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại chỉ còn lại hai người bọn họ. Giữa không trung, ẩn mình trong phi thuyền vô hình, nhóm người tim tợ lạt mạ đều nhìn chăm chú vào cảnh này. Ánh mắt Gệ Xịt gắt gao nhìn chằm chằm nơi hồ nước chảy ngược, trong lòng yên lặng cầu nguyện điều gì đó, ngựa khí trầm trọng nói, phát hiện chưa? Tín hiệu năng lượng của Eosis. Nghe lời của thủ lĩnh mình, thành viên phụ trách dò xét phi thuyền lập tức mở ra đa lên đồng thời nói, báo cáo thủ lĩnh, đã phát hiện tín hiệu năng lượng mục tiêu, có thể thu về co tinh thể bất cứ lúc nào. Nghe lời này, sắc mặt Gệ Xịt hơi hòa hoãn, trong lòng thở dài một hơi đồng thời, không kịp chờ đợi nói, lập tức thu về co tinh thể, chúng ta chuẩn bị rút lui rõ. Trong tầng mây, dây của giả xuyên qua hồ nước nhìn xuống phía dưới, trong mắt lấp loé thần uy không thể xúc phạm. Mặc dù không biết vì sao Eosis trên hành tinh mẹ lại yếu như vậy, nhưng đã tạo trừ dị đoan, vậy những điều này cũng không đáng kể. Cứ như vậy, đợi rất lâu không thấy khí tức của Eosis, nó hét lớn một tiếng, vừa tuyên thệ thắng lợi của mình cũng vừa phô bày chủ quyền của mình. Trên bầu trời, chính là lĩnh vực nó trưởng quản. Kẻ ngoại lai chưa được cho phép, chớ có đặt chân nơi đây. Phía dưới, Sở Ti Vân cùng giờ dạ gồng tạ mở lạn sơ nhìn dịch của dạ cứ như vậy nên ngang rời đi, trong lòng phẫn nứt nhưng lại bất lực. Đối mặt tồn tại trên trời này, ngay cả trưởng bối bọn họ đều chưa chắc có thể bảo chứng hạ gục, huống chi là bọn họ bây giờ. Cuối cùng vẫn là thực lực không đủ mạnh a. Nhìn thân ảnh đi xa trên đỉnh đầu, trong lòng hai người thầm nghĩ, trong ánh mắt mang theo một tia của tưởng, yên lặng siết chặt hai tay. Tin rằng sau khi được chứng kiến một trong những chiến lược đỉnh tiêm của thế giới này, bọn họ sẽ có một định vị càng thêm rõ ràng cho mục tiêu sau này. Chỉ cần hướng về mục tiêu đó mà tiến lên, vậy tương lai thực lực của hai người bọn họ tất nhiên sẽ không kém đi đâu. Cứ như vậy, tựa như tất cả đều đã kết thúc. Nhưng đúng lúc tất cả mọi người cho là như vậy, trên mặt hồ đột nhiên xảy ra dị biến. Giống. Trong làn hơi nước yếu ớt, một tiếng rồng gầm, vang vọng cửu thiên, chấn nhiếp toàn trường. Hồ nước chảy ngược, cột nước đột ngột dâng lên từ mặt đất, sau đó giữa không trung hội tụ thành một đầu thủy long. Nó lao về phía tầng mây. Cùng lúc đó, dây của dạ đang muốn bay đi đột nhiên cực lại, đồng tử hơi co lại, thân thể vô thức né tránh. Nhưng đạo thủy long này tựa như gánh chịu ý chí của một tồn tại nào đó cực kỳ cường đại, khí tức biển cả tràn ngập toàn thân nó, một đạo quang huy tử kim từ trên người bắn ra. Ầm ầm. Dây của dạ né tránh không kịp, thủy long đâm thẳng vào người nó, một cỗ cường đại lực lượng đánh bay nó, khiến cho tư thế phi hành trong nháy tức mất cân bằng, từ độ cao ngàn mét rơi xuống. Cảnh này rất giống một vị thần linh cao cao tại thượng từ thần đàn rơi xuống tính vũ nhục trực tiếp bị kéo căng. Nhưng dịch của dạ vẫn còn, nó đã giữ được mặt mũi cuối cùng, dừng lại ở gần mặt hồ. Vừa dừng lại thân thể, nó nhìn về phía mặt hồ bên dưới, trong mắt lóe lên một tia không thể tin cùng với thâm sâu kiếm kỵ, không dám thất lễ mà bỏ chạy, kéo ra khoảng cách với băng hồ. Nơi này không phải nơi nó nên đột vào, bởi vì dưới băng hồ đã có chủ rồi. Veng, ào ào ào. Quả nhiên, dịch của dạ vừa rời đi không lâu, mặt hồ đột nhiên nổi lên một trận sóng lớn, một đạo thủy long cuốn dâng lên cao trăm trượng. Ánh mắt mọi người đều bị nó hấp dẫn. Sở Ti Vân cùng giờ dạ gồng tạ mở lạn sở trợn mắt há hốc mồm, vẻ khiếp sợ hiện rõ trên mặt, từ sự run rẩy bản năng tỏa ra trên người mà xem. Vị này hình như không kém vị trên trời kia a. Mà trong phi thuyền, bây giờ lại là một cảnh tượng khác. Thủ lĩnh, vừa rồi trong thủy long tồn tại một đạo năng lượng cực kỳ cường đại, tần suất năng lượng này cùng với thủy long cuốn bây giờ là đồng nguyên. Thủ lĩnh, hệ thống dò xét năng lượng đang tăng vọt nhanh chóng, sắp đạt đến ngạch giá trị. Phanh. Lời vừa dứt, tia lửa bắn khắp nơi, một luồng khói đen bay ra từ máy dò xét. Màn hình đã là hai màu đen trắng. Không có gì bất ngờ, hệ thống nổ tung. Thủ lĩnh, chúng ta ước chừng cường độ năng lượng trong thủy long cuốn không thua kém vị trên trời kia bên này, chúng thành viên không ngừng hồi báo dữ liệu kiểm tra được, mà đủ loại hệ thống máy móc cũng giống như đốt pháo liên tục. Thế nhưng, bất kể các thành viên hồi báo thế nào, là thủ lĩnh Gệ Xịt vẫn yên lặng, chỉ lộ ra một nụ cười khổ tâm. Mặc kệ thế nào, bỏ qua vị trong vòi rồng nước nóng, ít nhất mục tiêu nhiệm vụ phải lấy vào tay, cho nên Gệ Xịt nhàn nhạt hỏi một câu. Eosis đâu? Trương Diện trầm mặc một lúc, có người chậm rãi giơ tay nói, "Thủ lĩnh, ngài nhìn cái vật sáng lấp lánh trong thủy long quân có phải không Gệ Xịt?" Trong thời gian cực ngắn này, thủy long quân đội vàng xuất hiện, sau đó lại từ từ ngưng kết thành một thân ảnh hùng vĩ kéo dài. Trong quang huy tử kim, một đạo long ảnh hiện ra, trên người tỏa ra ý chí bao dung vạn vật và thương nguyên. Sùng bái, cao quý, không ai bị nổi. Những từ này đều không đủ để thể hiện hình dạng tử kim long thần. Bờ Hẹo là lần đầu tiên lấy hình thái thương hải long vương giáng xuống thế giới này, cho nên khi giáng xuống, hắn đã cảm nhận được. Đây không phải thế giới kiếp trước. Quay đầu nhìn về phía dưới băng hồ, mấy đạo bong bóng nước bảo vệ Xỉnh Thị ạ cùng mấy con bộ kẹ mẩn của nàng bên trong, dùng cách này để các nàng không bị hồ nước lạnh thấu xương ăn mòn. Nhìn các nàng, ánh mắt mở thoáng qua một tia ôn nhu. Nhưng tiếp đó là một đạo ý niệm truyền âm. Người trên người nắm giữ vị cách giống ta, ý chí biển cả trong mắt dịch của dạ không có nửa phần ý khinh thường, bởi từ công kích vừa rồi mà xem, thực lực của con tử kim long thần trước mắt này không hề thua nó. Nhưng ngươi vì sao công kích ta? Nói đến đây, ánh mắt dịch của dạ biến đổi, toàn thân đột nhiên tỏa ra khí tức cường đại, một luồng khí tức mênh mông từ bầu trời bao phủ toàn trường. Các không vì sao, chỉ muốn tìm ngươi luận bàn một chút, và chiêu phân thắng bại. Lời bờ tuy không nhiều, nhưng vị thuốc nổ đã kéo căng. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, một luồng khí tức biển cả bao dung và bật, gánh chịu ý chí của vô số sinh linh bao phủ toàn trường. Bờ eo và dưới của dạ hai hai tương vọng, nơi ánh mắt giao nhau dường như có hỏa hoa lấp lóe. Chỉ thoáng chốc, vùng trời này lập tức trở nên tối sầm, hai đạo vô thượng ý chí va chạm lại sinh ra biến hóa chưa từng thấy. Phải biết đây còn chưa đánh nhau đâu, nếu thật sự xảy ra chiến đấu, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Nguyên do của tranh chấp này tuy không nhất định hoàn toàn ở dưới của dạ, nhưng bộ kệ mẫn nổ phát súng đầu tiên đích thực là nó. Còn về Eosis đã tan thành mảnh vụn, bờ eo cũng không mong có thể đưa nó sống lại để đánh lại một lần, điều đó không thực tế. Với ý niệm này, giữa hai bên không còn chỗ trống để hòa đàm. Đã là tồn tại ngang nhau, lời nói ra liền không có đạo lý thu về. Giống, hai tâm hữu linh tê, lại đồng thời sử dụng giờ dạ gồng cùng sệ. Chương 375, trong ba chiêu, thông đạo thần bí. Chương 375, trong ba chiêu, thông đạo thần bí. Dây của dạ cùng bờ eo đều thuộc về cùng một cấp độ. Cho nên khi giờ dạ gồng cùng sệ giao hội, cả hai lại rằng có bất phân thắng bại, mà dư ba khủng bố thì bao trùm một phía. Sở Ti Vân cùng giờ dạ gồng tạ mở lạn sợ và người của team đợi lạt mạ nhau nhau bị luồng sóng nhiệt mênh mông quét bay đi. Mắt thấy nơi đây sắp biến thành chiến trường, bọn hắn tức thời không tiếp cận nữa. Sức mạnh của bờ eo rất cường đại, nhưng dây của dạ cũng không hề yếu. Cần luận về trình độ vận dụng giờ dạ gồng cùng sệ, dây của dạ cuối cùng vẫn kém hơn một chút. Chỉ thấy song tử kim tựa như được ban cho linh khí, lại bắt đầu ngược lại thôn vệ năng lượng hệ rồng của đối phương, dùng cái này để trả lại chính mình. Thấy vậy, dây của dạ cũng không tiếp tục giằng co, một cái lắc mình kéo dài khoảng cách, lập tức từ trong miệng ngưng kết kỹ năng hệ rồng mạnh hơn. Giờ dạ cổ mở tệ ổ. Đối mặt đạo đại chiêu hệ rồng phạm vi hình này do dưới của dạ thi triển, cảnh tượng cũng cực kỳ rung động. Hiện trường tựa như vô số tinh thạch rơi xuống, nhao nhao có chủ ý muốn hướng về bờ hẻo mà đập tới. Đối mặt những tinh thạch đánh tới, bờ hẻo việc nhân đức không ngừng ai, trong miệng ngưng kết khí tức hủy diệt, một phát hỉ ở bỉm quét ngang. Lập tức, hỏa quang trùng thiên, khói lửa tràn ngập, toàn bộ môi trường tự nhiên trong phạm vi ngàn mét bị phá hủy. Cảnh tượng tựa như tận thế này, cùng với sự giao thủ của bờ hẻo và dưới của dạ đang không ngừng tiếp diễn. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đây quả thật là sức mạnh một con bộ kệ mẩn có thể nắm giữ sao? Những kỹ năng nhìn như bình thường nhưng qua tay hai con thần long lại phát huy ra uy năng hủy thiên diệt địa. Đây chẳng lẽ chính là chênh lệch giữa bộ kệ mẩn truyền thuyết và bộ kệ mẩn thông thường sao? Giống. Lúc đám người còn đang ngẩn ngơ, vợ cùng dịch của dạ dần tiến vào trạng thái chiến đấu. Song phương đều là truyền thuyết hệ rồng, khí ngạo khí đã ăn sâu vào xương tủy khiến bọn chúng từ đáy lòng đều không muốn thua kém đối thủ. Nhưng tình huống này dẫn đến trận chiến dần thăng hoa lên một tầng khác. Chỉ thấy vợ eo và dịch của dạ giao thủ một lần nữa. Lúc này tách ra, một con rồng lượn lờ trên bầu trời. Một con rồng ngồi vững trên mặt băng hồ, cách không nhìn nhau. Một chiêu cuối cùng, thực lực của ngươi ta công nhận, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ để đánh bại ta. Lời dứt, đáy mắt dịch của dạ thoáng qua một tia quyết ý, năng lượng thần bí tích lũy đã lâu trong cơ thể được kích hoạt, các đường vân bên ngoài bắt đầu dần sáng lên, một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới giờ đây thức tỉnh. Phía trước đối phó Eosis, nó chưa dùng đến chiêu này, nhưng bây giờ đối mặt với đầu thần long tử kim trước mắt, nó không thể không lấy ra chút hàng thật. Mà một bên khác, vợ từ đầu đến cuối đều không dùng bản mệnh kích động, đây là ngạo khí trong lòng nó. Song phương còn chưa đến mức bất tử bất diệt, cho nên vẹn vẹn chỉ là so tài, chỉ dựa vào thực lực thuần túy là đủ. Hừ, ít nói lời vô ích, một kích quyết thắng thua. Hắn có thời gian hạn chế, nên không có thời gian hao tổn với đối phương, nhưng nếu cứ để dịch của dạng nên ngang đi như vậy, ý niệm của hắn sẽ không thông suốt. Suy nghĩ, hào quang tử kim lưu động bên ngoài thân bờ hẻo dần dần bốc lên, long quang tử kim trên đỉnh đầu dần lấp lóe năng lượng cường đại. Chỉ thoáng chốc, toàn bộ băng hồ tựa như bị lực lượng thần bí chỉ dẫn, con đường dưới đáy hồ liên thông với biển cả đột nhiên tăng tốc độ chảy, chỉ chốc lát, toàn thân bờ hẻo đã được bao bọc một lớp vòng nước. Một khắc sau, cả hai ánh mắt giao nhau, nhao nhao phát động xung kích. Giờ dạ gồng ạ sèn đấu tiềm long tại uyên. Không sai, song phương đều dùng chiêu thức chuyên thuộc của mình, chiêu này đã thoát ly phạm chủ kỹ năng, uy lực tự nhiên ẩn chứa trong đó đã dẫn đến biến đổi đột ngột của hoàn cảnh thiên địa. Cùng lúc đó, những người quan chiến nhao nhao bay về phương xa. Cấp độ quán quân của hai con bộ kệ mẩn không cần nói nhiều, trong đó lợi hại bọn họ có thể cảm nhận được. Mà team đợi lạc mạ sở hữu đủ loại khoa học kỹ thuật tiên tiến, cũng là lần đầu tiên xa rời phạm vi giao chiến. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, dây cua dạ và bờ hẻo đã sắp đụng vào nhau. Nhưng đúng lúc này, nơi va chạm của cả hai, không gian tựa như tạo thành một tấm gương, trên đó sinh ra từng đạo gợn sóng tím sẫm, ngay sau đó tấm gương biến thành một vòng xoáy. Một thông đạo không biết đi đến nơi nào vừa vặn chặn lại trước mặt bờ hẻo và dậy của dạ. Mặc dù cả hai sớm cảm ứng được không thích hợp, nhưng lúc này bọn chúng đã không thể thu tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cứ như vậy xông vào trong thông đạo. Bất quá, khi tiến vào thông đạo, chúng đồng thời cảm ứng được một cỗ khí tức khác không kém, mà đạo khí tức này cùng với chúng là cùng một cấp độ. Bên ngoài, Sở Ti Vân cùng giờ dạ gồng tạ mở lạn sờ ở ngoài trăm dặm nhìn về phía chiến trường xa xôi, nhưng chờ đã lâu, cũng không thấy bất cứ động tĩnh nào. Vừa rồi động tĩnh rõ ràng lớn như vậy, bây giờ sao lại không có tiếng gì? Sở Ti Vân chau mày suy tư. Nghe vậy, trên mặt giờ dạ gồng tạ mở lạn sờ thoáng qua một tia vội vàng, sau đó đề nghị, nếu không thì chúng ta quay về xem một chút đi. Ít nhất, phải tìm nàng A. Nghe lời này, sắc mặt Sở Ti Vân lại ngoài, trầm mặc một lát sau đối với mẹ tùa ruột dưới thân hỏi, thế nào? Vẫn có thể cảm giác được khí tức của hai vị kia không? Thấy vậy, Dở Dạ Gổng Tạ Mợ Lạn Sở trong nháy mắt hiểu ý Sở Ti Bẩn, lập tức hắn cũng hỏi Dở Dạ Gổ Nạch dưới thân một tiếng. Là bộ kệ mẩn cấp độ quán quân, Dở Dạ Gổ Nạch cùng mẹ tụa rốt nhất định có thể dò xét đến khí tức nguy hiểm mà bọn họ không biết, vừa rồi sớm rút lui chính là công lao của chúng. Khang Kim gào hai con bộ kệ mẩn quan sát về phía chiến trường xa xôi, sau đó cùng nhau lắc đầu, ý tưởng của chúng không cần nói cũng biết, sau khi bờ hẻo và dịch của Dạ rời đi, ngoại trừ thiên tượng còn chưa hồi phục, khí tức của chúng đã dần dần nhạt đi. Thấy vậy, Sở Ti Bẩn cùng Dở Dạ Gổng Tạ Mợ Lạn Sở lập tức chỉ huy bộ kệ mẩn bay về chiến trường một lần nữa. Cynthia lần này gặp biến cố, không tận mắt nhìn thấy đối phương tử vong, hai người họ sẽ không kết luận bừa. Mặc dù trong tình huống này hy vọng rất xa vời, nhưng bạn nhất thì sao? Cùng lúc đó, tim đỡ lạc mạ ở chân trời xa xôi giờ đây lơ lửng giữa không trung, nhìn về phương xa đồng thời chờ đợi mệnh lệnh của thủ lĩnh. Thủ lĩnh, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Có cần đi xem một chút không? Đối mặt với câu hỏi của thuộc hạ, lệ xịt ngẫm nghĩ một lát, sau đó đưa ánh mắt về phía đám nhà huấn luyện liên minh dòng chính kia. Đánh ngất xịu bọn hắn rồi ném ra, chúng ta rút lui. Thời gian không còn nhiều, người của liên minh chắc chắn sắp đến. Hơn nữa ở đây động tĩnh lớn như vậy, người phụ trách điều tra nguyên nhân chắc chắn cũng không phải hạng người tầm thường, có thể là những nhân viên cấp độ quan quân, cho nên để tránh phát sinh xung đột chính diện không thể thoát, bọn chúng phải sớm rút lui. Còn về tiến sĩ Đỏ Rồng, Glexis nhìn chúng tài năng của đối phương, mang đi đối phương đối với sự phát triển tương lai của tim Đỏ Lạt Mạ có rất nhiều ích lợi, không chừng có thể giúp ích cho kế hoạch thí nghiệm kia. Cứ như vậy, tim Đỏ Lạt Mạ ném một đám nhà huấn luyện phế vật ra để dây dưa bước chân của đội điều tra liên minh, mang theo một vị tiến sĩ rút lui khỏi nơi đây. Dưới băng hồ, mấy đạo bong bóng lơ lửng ở đó, trong đó rõ ràng là Cynthia cùng những người khác đang hôn mê. Chỉ có điều, bởi tại thiết lập pha nước bảo hộ Cynthia cùng mọi người đồng thời, cũng tại trong đó để lại một bộ phận sức mạnh của bản thân. Đây là hắn mượn nhờ thời gian đại chiến, chuyên tâm chuẩn bị cho Cynthia cùng mọi người một món quà. Một nguồn sức mạnh nguồn gốc từ nhất cấp thần, Thương Hải Long Vương. Chương 376, đảo ngược chi chủ. Chương 376, đảo ngược chi chủ. Nếu cẩn thận quan sát hỉ rộ đùm sẽ thấy, trên bề mặt lưu chuyển hào quang tử kim. Bên trong, Cynthia cùng mọi người dưới ánh sáng hào quang chiếu rọi không chỉ khôi phục toàn bộ thương thế, hơn nữa bản thân cũng đang xảy ra một chút biến hóa không tưởng tượng được. Điểm rõ ràng nhất, khí tức trên người gã bịt đang từng bước tăng cường, chỉ chốc lát, bên ngoài thân liền tản phát quang hoa bạch kim. Quang minh tiến hóa. Cùng là bộ kệ mẩn hệ rồng, sức mạnh của Thương Hải Long Vương đối với gã bịt mà nói không nghi ngờ là một trận tạo hóa trời ban. Đặc biệt là nó bây giờ đang ở biên giới tiến hóa, có thể hấp thu tối đa luồng sức mạnh này, làm cho chính mình đột phá bình cảnh, tiến vào hình thái cuối cùng. Là một bộ kệ mẩn á thần, hai giai đoạn đầu của nó chú trọng tích lũy. Khi đi đến giai đoạn tiến hóa sau cùng, những gì tích lũy trước kia liền sẽ hóa thành quân lương, thai nghén một tư thái cường đại, đồng thời trở thành một bộ phận của thực lực bản thân. Giờ đây, sức mạnh bờ còn để lại tựa như chất dẫn cháy, giúp nó đắp nặn thân thể cao nhất chủng tộc, mang đến một cơ duyên độc nhất vô nhị cho nó trong khi tiến hóa. Ngoài ra, dấu giờ dạ thuộc tính bả sần và phỉ bạt thuộc tính nước cũng đạt được lợi ích chỉ thua gà bịt một chút. Tình trạng của bản thân phỉ bạt tương tự gà bịt, không chỉ sinh ra tiến hóa, mà những thiếu hụt của bản thân cũng hoàn toàn được chữa trị. Quan trọng nhất là, trên người của nó lưu chuyển quang hoa xanh biếc, đây là sức mạnh chúc phúc của biển cả. Có thể tưởng tượng, sau khi tiến hóa thành mỹ lọ tít, thực lực của nó có lẽ là tăng phúc lớn nhất trong đội ngũ. Những bộ kệ mẩn ở trong trận cơ duyên này ít nhiều đều thu được lợi ích. Là nhà huấn luyện, xỉn thì ạ đương nhiên cũng được bờ hẻo cân nhắc, cho nên trên người nàng cũng được hắn để lại khí tức của mình. Thế gian này nhất cấp thần không nhiều, ai nấy đều là tồn tại cường đại lại độc nhất vô nhị. Từ nay về sau, xỉn thì ạ du tẩu thế gian, tương đương với người phát ngôn của Thương Hải Long Vương, vừa có thân hòa lực với tự nhiên hơn, một vài truyền thuyết nhìn thấy cũng sẽ nể mặt vài phần. Đến lúc này, đây chính là món quà bờ tặng cho đoàn thể của họ. Một bên khác, bờ hẻo giờ đây nhìn lên bầu trời mà trầm mặc. Khác với thế giới bình thường, nơi này tất cả đều bị đảo ngược. Mặt đất ở trên đỉnh đầu, phía dưới lại là bầu trời mênh mông vô bờ cùng hắc ám. Giống. Tiến vào không gian này không chỉ có nó, bởi vì trận giao chiến sau cùng bị quấy nhiễu, cho nên dậy của dạ cùng nó dự định tạm thời đình chiến, xem trước tình hình nơi đây. Lúc này, dậy của dạ chau mày nhìn nó, trong mắt cả hai đều thoáng qua cùng một ý niệm. Dậy của dạ mở miệng trước, ở đây là lãnh địa của nó nghe vậy, bờ hẻo gật đầu, lập tức nói, có thể mở ra cửa vào thế giới đảo ngược, chỉ có thể là nó. Minh Vương Long, Dị Dạ Tina, chủ nhân của thế giới đảo ngược. Không ngoài dự đoán, đối phương cũng là một tồn tại truyền thuyết cùng cấp độ với bọn chúng. Chỉ có điều, so với những nhất cấp thần sinh hoạt ở thế giới bình thường du tẩu khắp nơi như bọn chúng, đối phương sinh hoạt tại thế giới đảo ngược, bình thường cơ hội là không thể gặp được. Mà Dị Dạ Tina cũng luôn phụ trách duy trì sự vận chuyển của thế giới đảo ngược, chính vì vậy, thế giới bình thường mới không bị sụp đổ. Nghĩ đến đây, vợ éo nhìn về phía một luồng sương mù tím sẫm không xa, lâm vào suy tư. Từ trong đó, hắn cảm ứng được hương vị quen thuộc, có chút giống dư ba năng lượng sinh ra lúc nó giao chiến cùng mẹ gạ cả tập đi. Nhưng đây không phải dấu vết chỉ có ở chiến trường băng hồ sao? Quan trọng nhất là, bợ từ trong đó cảm nhận được một thứ đặc biệt, mặc dù cảm giác có chút không tưởng tượng, nhưng đây chính là độc. Kiên định suy đoán của mình, bợ cảm thấy chút hứng thú. Loại độc này rốt cuộc từ đâu sinh ra, lại có thành phần gì? Có chút thèm. Nhưng đúng lúc bợ chuẩn bị động thủ, dây của dạ bên kia đột nhiên dâng lên một luồng dao động. Giống. Dây của dạ chưa kịp phản ứng, liền bị một đạo quái vật khổng lồ bao phủ trong ám ảnh đâm bay ra ngoài trăm công dặm. Kẻ đến bên ngoài tương tự con rết, sau lưng có ba cặp xúc tu cánh mọc ngược, khuôn mặt có chút hung ác, đôi mắt lộ ra hào quang đỏ thẫm. Thân ảnh này vừa xuất hiện, khí tức của trong thế giới đảo ngược liền đột nhiên tăng lên. Ngay sau đó, một cỗ long uy âm u lạnh lẽo kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Thấy vậy, Bờ Hẻo khẽ chau mày, kẻ đã kéo bọn chúng vào thế giới đảo ngược đến rồi. Quan trọng nhất là, kẻ đến không thiện. Không gian long, hai ta trước tiên đánh nó đã lời dứt, Bờ cấp tốc phun ra dở dạ gầm tủn xệ, cắt đứt bước tiếp theo công kích của dị dạ tỉ nạ. Ở trong địa bàn của người ta, Bờ Hẻo cũng không cảm thấy mình có thể đánh thắng đối phương. Đương nhiên, đối phương muốn hạ gục nó cũng chưa chắc. Nếu có đủ thời gian, tranh tài 300 hiệp cùng dị dạ tỉ nạ thì đã sao, ngược lại hắn không sợ. Nhưng vấn đề nằm ở đây, thời gian của hắn không còn nhiều. Cho nên cùng dưới của dạ liên thủ trước tiên đối phó với tình hình lập tức rồi nói sau. Mà giờ khắc này, sau khi thoát khỏi khốn cảnh, dưới của dạ nhìn về phía dị dạ tỉ nạ trợn mắt nhìn, hoàn toàn không chú ý tới lời Bờ Hẻo vừa nói. Đẹp đẽ bị như vậy, đổi lại là ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Huống hồ, lúc trước bị thủy long của Bờ Hẻo làm cho một trận, tâm tình của nó vốn đã phiền muộn, bây giờ càng là thêm dầu vào lửa, lửa giận bừng bừng. Lời dứt, dây của dạ tức giận lập tức sử dụng đại chiêu, giờ dạ gồng hạ sen trực tiếp lao tới. Nhưng đối mặt tình huống này, dị dạ tỉ nạ cũng không nể mặt dây của dạ, toàn thân phát ra khí diễm tím sẫm, cơ thể dần dần nhạt đi, trong khoảnh khắc liền đã chìm vào trong không gian, biến mất tại chỗ. Thấy vậy, Bờ Hẻo lập tức dùng ý niệm truyền đạt cho dây của dạ, đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác, cẩn thận phía sau. Sa Đào Phất Sở là chủ nhân của thế giới đảo ngược, đây là tuyệt chiêu chuyên thuộc của dị dạ tỉ nạ. Đối với chiêu này, Bờ có chút hiểu, chiêu thức này tương tự Sa Đào Sơ Nhĩ Át, chia làm hai đoạn, một đoạn lẩn vào trong ám ảnh, một đoạn phát động công kích. Chỉ có điều, hai đạo công kích mặc dù giống, nhưng chênh lệch lại thật sự một trời một vực. Đầu tiên, Sa Đào Phất Sở bao gồm toàn bộ đặc điểm của Sa Đào Sơ Nhĩ Át, nhưng phương thức phóng thích của cái trước dẫn đầu cái sau một bước dài. Chỉ riêng việc lẩn vào thế giới đảo ngược chính là điều Sa Đào Sơ Nhĩ Át không làm được, còn có chênh lệch tổn thương rất lớn cũng là một điểm quan trọng. Là người tự thể nghiệm, dây của dạ có quyền lên tiếng nhất. Lúc Bờ Hẻo suy tư, phía sau đột nhiên truyền đến dao động không gian quen thuộc, tốc độ rất nhanh, nhưng lần này Bờ Hẻo đã sớm chuẩn bị. Dùng năng lượng hệ rồng kích phát cơ bắp phần đuôi, lập tức đột nhiên hất lên. Phanh! Giờ dạ gồng tai đánh trúng dị dạ tỉ nạ. Nhưng muốn dùng giờ dạ gồng tai ngăn cản Sa Đào Phất Sở rõ ràng có chút không thực tế, chỉ thấy rằng có ngắn ngủi một giây, Bờ Hẻo liền hết sạch sức lực, bị sức mạnh cường đại của đối phương đánh bay ra ngoài. Nhưng cũng may Bờ kịp thời dừng lại thân thể, miễn cưỡng dừng lại ở cách đó mấy chục cây số. Giống. Cùng lúc đó, một bên khác dịch của dạ đã sớm chuẩn bị xong, khống chế giờ dạ gồng ạ sen trực tiếp thẳng hướng dị dạ tỉ nạ đánh tới. Lưu tinh xanh biết chưa đến một giây đã đến gần, dị dạ tỉ nạ căn bản không kịp phản ứng, đành phải miễn cưỡng dùng ý rồng hì ẩu đội vàng ứng đối. Giống. Mang theo đủ loại tâm tình tiêu cực trước đó, dậy của dạ giờ đây phát lực, đầu dị dạ tỉ nạ bị phá tan, ngay sau đó thân thể trực tiếp bị hất lên, cuối cùng đâm nát vô số hòn đá mới chìm vào trong một tòa phủ không đảo. Chương 377, hấp thu xương ngủ tím sẫm, kinh hỉ. Chương 377, hấp thu xương ngủ tím sẫm, kinh hỉ. Chốc lát, Bờ Hẻo nhìn về phía trong sương khói, chỉ thấy dịch của dạ bay ra. Lại qua một hồi lâu, thân thể dị dạ tỉ nạ chấn động, sương mù nhao nhao tản ra, trên người chỉ bẹn bẹn có một chút vết thương nhỏ. Thấy vậy một màn, Bờ Hẻo khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm cảm giác nó ra dày. Không được, không thể lại cùng nó đánh tiếp, phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Lời vừa dứt, ánh mắt Bờ càn quét bốn phía, tìm kiếm lối vào vừa rồi bọn chúng đi vào. Nhưng trong lúc này, dị dạ tỉ nạ cũng không nhàn rỗi, lập tức phát lực, hội tụ khí tức của sức cường đại, một đạo xạ đạo bản tràn ngập khí tức hủy diệt chậm rãi ngưng kết thành hình. Khi cảm ứng được luồng khí tức này, Bờ không thèm để ý tìm kiếm lối ra nữa, đội vàng quay đầu ứng đối công kích của dị dạ tỉ nạ. Đối phương có ưu thế địa lý, năng lượng thu phát chắc chắn không thành vấn đề. Nếu chỉ dựa vào một mình dị của dạ mà ứng đối, đoán chừng là không thể thắng được dị dạ tỉ nạ. Rất nhanh, Bờ hội tụ năng lượng hệ rồng trong miệng, dây của dạ cũng tương tự. Giờ dạ gồng tủn sẽ đấu xạ đảo bàn. Khi ba đạo công kích cường đại đâm vào nhau, toàn bộ hoàn cảnh trong thế giới đảo ngược đều bị phá hoại nghiêm trọng. Đối mặt giờ dạ gồng tủn sẽ của Bờ Hẻo và dây của dạ, một kích xạ đảo bàn này cuối cùng vẫn bị triệt tiêu. Nhưng Bờ Hẻo tin tưởng, tiếp tục như vậy không được, chờ đến lúc thích hợp, nó lại sẽ một lần nữa biến trở lại. Còn thừa thời gian 30 giây, âm thầm liếc nhìn bên ngoài, trong lòng Bờ hơi khổ tâm. Tuy nói từ khi biến thân đến giờ đã giao thủ rất nhiều hiệp, nhưng trình độ chiến đấu tầng thứ này của chúng là như vậy, ngắn ngủi mấy giây liền có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như bây giờ, dị dạ tỉ nạ một lần nữa chìm vào không gian muốn lập lại chiêu cũ, toàn bộ quá trình không đến một giây. Giống. Khi đối phương xuất hiện lần nữa, dây của dạ đã bị đánh bay ra ngoài. Một chiêu này của dị dạ tỉ nạ tuy lập lại, nhưng chịu không nổi nó thật sự hữu dụng, a đặc biệt là bây giờ, ở trong thế giới đảo ngược, nó tùy thời cũng có thể dùng Sa Đào Phất Sở để đánh lén, thời gian lẻn vào không gian thường thường sẽ không vượt quá một giây. T. Phải dùng một chút thủ đoạn rồi. Nhìn dị dạ tỉ nạ đang giao thủ cùng dậy của dạ, Bờ Hẻo nhìn về phía một luồng xương mù tử kim không xa. Bộ kẹt mẩn, Thương Hải Long Vương, thần chức, thuộc tính, độc, rồng cấp độ, LV95 thiên phú, tử kim, ý chí biển cả, kỹ năng cố định, kịch độc chi nguyên tiềm lòng tại huyền kịch độc chi nguyên, có sức mạnh gánh chịu tất cả độc tố. Dựa theo thần chức mà năng lực mang đến, hắn có năng lực gánh chịu tất cả độc tố, kỳ thực cũng chính là năng lực hấp thu độc tố vạn vật thế gian. Luôn không biết là độc gì trước mắt này, hắn cảm giác bản thân có thể hấp thu. Suy nghĩ, Bờ Hẻo một cái lắc mình xông vào trong luồng xương mù tử kim. Ngay sau đó, cả luồng xương mù bắt đầu không ngừng co lại, cấp tốc bị nuốt vào trong bụng Bờ Hẻo. A, ngon thật. Từ mũi và miệng không ngừng hút vào xương mù tử kim, đôi mắt Bờ Hẻo sáng lên, cảm giác thứ này hơi nghiện, nhưng thật sự rất ngon, có chút tương tự với kẹo đường. Đinh, Túc chủ hấp thu năng lượng bản nguyên, thời gian tồn tại Thương Hải Long Vương 10 giây. Lúc này, trong đầu đột nhiên truyền ra một âm thanh như vậy, trong lòng Bờ Hẹo lập tức kinh ngạc. Hắn vừa rồi không nghe lầm chứ? Thời gian tồn tại của tư thái này được tăng lên. Còn thừa thời gian 35 giây, nhìn mặt ngoài, Bờ Hẹo trầm mặc, lập tức động tác ở miệng càng thêm cấp tốc một chút. Thứ này thật sự có thể tăng thêm thời gian duy trì tài khoản của hắn. Năng lượng bản nguyên, là chỉ năng lượng bổn hệ của hắn sao? Luồng xương mù tử kim này lai lịch thật không đơn giản, độc tố ẩn chứa trong đó lại có thể tăng thêm căn nguyên hệ độc của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Bờ Hẹo lại không bận tâm, ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Bởi vì luồng xương mù như vậy còn rất nhiều. Xem ra, thế giới đảo ngược này chưa hẳn tăng phúc cho dị dạ tỷ nạ a. Sau khi Bờ hút xương mù tử kim vào trong cơ thể, luồng xương mù này liền tự động bị kịch độc chi nguyên đồng hóa, đưa vào trong bản mệnh kịch độc của hắn. Nhìn lại dị dạ tỷ nạ, bây giờ đối phương đã áp chế dậy của dạ, mặc dù trong thời gian ngắn không thể giành thắng lợi, nhưng đánh cho dậy của dạ tơi tả lại là đủ. Bất quá lúc này, một đạo âm thanh xé rách vạch phá không khí cấp tốc tiếp cận. Hưu. Bờ Hẹo đột nhiên vung ra dở dạ cường cợn, hướng về dị dạ tỷ nạ mà đến. Phanh. Cái sau không kịp phản ứng, bị Bờ Hẹo đập bay ra ngoài, trên người còn lưu lại một vết chảo ấn hết sức rõ ràng. Nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy vết thương đó chứa kịch độc tử kim, đây là một đại thủ đoạn khác của Bờ Hẹo. Sức mạnh gánh chịu tất cả độc tố thế gian, liền hỏi ngươi có đau hay không. Giống. Dị dạ tỷ nạ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không có gì, dù sao trình độ thương thế này còn không bằng lúc trước nó bị vị kia đánh vào nơi này. Nhưng theo nó cùng Bờ Hẹo giao chiến, chỉ một giây sau, vừa tâm niệm khẽ động, thân thể của nó trong nháy mắt đình trệ, toàn thân vô thức run lên. Đây là phản ứng bản năng của cơ thể. Có thể khiến nó thất thố như vậy, trừ phi là đau đến xương thủy, nhưng những đau đớn này nó đã sớm quên lãng trong 5 tháng dài đằng đẵng. Thì ra, đây chính là cảm giác bị thương sao? Thật đúng là mới lạ a. Dĩ Dạ Tín Hạ dừng động tác, mà không đổi sắc cảm nhận thống khổ trên người, bên ngoài thân dần dần sinh ra một vài văn độc tử kim, vết thương nhỏ ở chảo ấn cũng đang dần dần ăn mòn thân thể của nó. Nó trúng độc, hơn nữa còn là kịch độc. Nhưng độc tố phàm tục làm sao có thể làm bị thương nó? Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Bờ Hẹo lúc này lao tới, cùng Dĩ Dạ Tín Hạ chiến đấu. Mỗi bộ phận trên thân thể của hắn như giờ dạ của cơn, giờ dạ của phèn, giờ dạ gồng tay đều trở thành vũ khí. Lại thêm dị dạ tí nạ bây giờ lâm vào trạng thái kích động, thực lực bản thân có phần hạ xuống, cho nên thế công của bờ càng thêm điên cuồng. Một bên dịch của dạ mới phản ứng kịp thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Con rồng này đủ tàn nhẫn, quá điên cuồng, nó ưa thích. Từ thời thượng cổ đã sinh ra nó, từ trong 5 tháng dài đằng đẵng tập được một đạo lý, đó chính là kẻ mạnh làm vua. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, thế gian này liền không có ai có thể chi phối ý chí của ngươi. Mặc dù sau đó nó bại bởi một tồn tại bí ẩn nào đó, khiến bản thân chịu sự gò bó, trên người có thêm một chút sứ mệnh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc nó đặt toàn bộ bầu trời vào lãnh địa của chính mình. Không có ai có thể bay cao hơn nó, bởi vì bộ kệ mẩn xâm nhập lãnh địa của nó đều bị nó đuổi ra ngoài. Hình ảnh chuyển sang phía Bờ Hẹo, giờ đây song phương kéo dài khoảng cách không nhìn nhau, yên lặng cảnh giác lẫn nhau. Dậy của dạ đi tới khoảng cách không xa để quan sát, ẩn ẩn đứng cùng phe với Bờ Hẹo, nhưng có lẽ nó sẽ không nhúng tay, bởi vì đây là trận chiến hệ rồng, thuộc về tầng cấp của bọn chúng. Không cho phép bên thứ ba nhúng tay. Ngạo khí bẩm sinh khiến chúng khinh thường việc cùng một bộ kệ mẩn truyền thuyết hệ rồng khác đi vây công một bộ kệ mẩn truyền thuyết hệ rồng khác. Ngay cả trận chiến vừa rồi, nó đều chỉ tự mình chiến đấu, bị đánh bay thì lại tiếp tục lên, chiến đấu đến cuối cùng. Còn về việc đầu thần long tử kim này vì sao giúp nó cũng không rõ ràng, cũng không muốn đi tìm hiểu. Ngược lại, cứ bắt lấy dị dạ tỷ nạ mà đánh là xong. Bây giờ, Bờ Hẹo và dị dạ tỷ nạ đang trong giao chiến này lửa, tuy nói rất muốn gia nhập vào trận chiến đầy phấn chấn này, nhưng hai vị này trước mắt hẳn là rất không muốn có bên thứ ba nhúng tay a. Chương 378 Phương pháp kéo dài thời gian. Chương 378, phương pháp kéo dài thời gian. Giống. Trong thế giới đảo ngược, Tử Kim Thần Long cùng Ám Kim Thần Long đánh nhau dị thường này lửa, tối bụi. Song phương có lẽ đã quên vì sao khai chiến, nhưng những thứ đó đã không còn trọng yếu. Bởi vì giờ khắc này, bọn chúng đắm chìm sâu sắc vào trận chiến đầy niềm vui này. Trên đường chiến đấu, bọn chúng tâm hữu linh tê, hoặc là đồng thời dùng kỹ năng tấn công đặc biệt để đối sóng, hoặc chính là trực tiếp cứng rắn liều mạng, quyền quyền đến thịt chém giết cả chiến. Không thể không nói, thân ở trong thế giới đảo ngược, dị dạ tín nạ dù cho độc nhập xương tủy cũng vẫn như cũ mạnh một nhóm. Bờ Hẹo lúc này trên thân toàn thân bị năng lượng phản vật chất ăn mòn vết thương, mà đối diện dị dạ tín nạ cũng không tốt đẹp gì, vết thương bị Bờ Hẹo đánh ra không chỉ không cách nào tự nhiên khép lại, hơn nữa vết thương còn dần dần càng sâu, bị ăn mòn hoặc càng nghiêm trọng hơn. Quan trọng nhất là các hạng số liệu thân thể của nó dưới ảnh hưởng của kịch độc đang không ngừng hạ xuống, rõ ràng nhất chính là tốc độ phản ứng thần kinh. Tốc độ phản ứng thần kinh hạ xuống khiến nó trong giao phong chính diện cùng Bờ Hẹo dần dần bị đè lên đánh, có chút không theo kịp tiết tấu. Nhưng điều này lại ngại gì? Nó ngược lại đã nhìn ra, đầu tử kim thần long này vô cùng phù hợp khẩu vị của nó, đánh nhau gọi là một cái hung hãn, đối mặt công kích của nó ngay cả trốn cũng khinh thường mà né, cứ thế cùng ngươi cứng rắn. Đây là cái gì? Đây chính là thuộc về bài diện truyền thuyết hệ rồng bọn chúng a. Suy nghĩ một chút di vãng, bọn chúng những thứ này truyền thuyết hệ rồng cũng làm gì? Ưa thích phun kỹ năng, không thích cận chiến. Vậy phải có thân thể thần long cường hãn như vậy để làm gì? Sinh ra vì long, nên không e ngại cận chiến chém giết, cùng địch nhân liều mạng đến cùng, đây mới là ưu thế lớn nhất của một truyền thuyết hệ rồng. Luận tố chất thân thể, hệ rồng càng cần phải thuộc hàng đầu. Trong quá trình chiến đấu cùng Bờ Hẹo, nó đã hiểu được đạo lý này, cũng chậm chậm cải biến cái thói quen này. Sau này, nó quyết định khổ luyện long thân, lấy nục thân cứng rắn vật vật. Đến nỗi nói phun kỹ năng, A thời đại thay đổi, bây giờ là phiên bản hệ rồng T0, không thích hợp lại tiếp tục phun kỹ năng. So với lo lắng viễn trình phun kỹ năng với tỷ lệ chính xác đáng thương kia, còn không bằng trực tiếp xông lên cho đối phương một cái tát tới trực tiếp hiệu quả. Viễn trình kỹ năng đánh không trúng. Cái kia mang trên mặt ngươi trốn một cái thử xem. Đây là nó từ trên thân mở học được đạo lý. Không thể không nói, đầu tử kim thần long trước mắt này, so với những thứ này truyền thuyết hệ rồng bọn chúng càng giống một cái chân chính long a. Giống. Vừa kéo lần nữa đem dị dạ tin nạ được bay, dừng lại một hồi, cũng không có trước tiên theo sau còn thừa thời gian, 10 giây bởi vì nó thời gian không đủ. Chờ đã, để cho ta trước tiên hít một hơi lại tiếp tục làm nghe lời này, dị dạ tin nạ vừa xông tới liền ngẩn ra một chút, đồ chơi gì? Thậm chí ngay cả dự của dạ cũng là một bộ dáng vẻ một bức. Nó học. Khu khu. Thấy đang khởi kinh đâu, tại sao lại không đánh? Kỳ thực, nói một lời chân thật, đầu tử kim thần long trước mắt này cùng tư thái của nó là gần nhất, cũng là một bộ kéo dài thân thể, hình thể cũng tương tự, cho nên vừa mới, nó từ đối phương trên thân học được rất nhiều kỹ xảo chiến đấu thuộc về long. Như cái gì giờ dạ gồng cơ tay, long gãy đuôi các loại, càng khiến nó mở rộng tầm mắt. Suy nghĩ một chút trước đó. Mẹ nó. Cái kia chỉ có thể dùng đầu đi đụng nó đến cùng là cái đồ chơi gì. Đơn giản sống chẳng bằng con chó, người ta chó ít nhất chiến đấu sẽ dùng răng cắn, nó đâu. Dùng miệng phun kỹ năng. Mất mặt ta. Dây của dạ âm thầm kiểm thảo trong quá trình, bởi hướng về xa xa xương mù tím sấm bay đi. Thấy vậy một màn, thần sắc dị dạ tin nạ khẽ biến, vô ý thức nhắc nhở, cẩn thận. Có độc, xử lý rất khó. Âm thanh im bặt mà dừng, từ biểu lộ nhỏ bé có thể thấy được, dị dạ tin nạ cùng dị của dạ nhau nhau sững sờ tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía xa một màn. A, các ngươi nói đồ chơi gì rất khó tới. Vợ chậm rãi ngẩng lên tiền thân, tựa như thôn vân thổ vụ giống như bỗng nhiên hút một ngụm, quay đầu nhìn về phía trầm mặc không nói gì cả dạ cùng dị dạ tin nạ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. A. Tại sao không có âm thanh? Là không thích nói chuyện sao? Cao lãnh như vậy. Mặc dù cảm giác vợ có chút khiêm tốn, nhưng dị dạ tín nạ thấy tình cảnh này cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì từ một cái góc độ khác mà xem, vợ hẻo đang giúp nó giải quyết một cái phiền phức làm người nhức đầu, cho nên nó chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, ngươi cao hứng liền tốt đến nỗi dậy của dạ, bây giờ đang cao mày, nhìn về phía đang tại hút xương mù tím sấm vợ hẻo, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Cái này, nó sẽ không a. Đinh. Túc chủ hấp thu năng lượng bản nguyên, thời gian tồn tại Thương Hải Long Vương 10 giây, còn thừa thời gian 19 giây tê. A thoải mái, đáng tiếc luồng này đã hút xong, bất quá còn rất nhiều nói xong, vợ túi đầu nhìn về phía dưới. Chỉ thấy, chỗ đó tràn ngập sương mù tím sẫm, giống như đám mây bay lơ lửng ở phía dưới, che khuất tầm mắt. Tê kẹo đường, ta tới. Vợ kéo đôi mắt sáng lên, nghe hương vị liền hướng phía dưới bay đi. Xem như chi chủ thế giới đảo ngược, dị dạ Tina yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, xa vào đến trong suy tư. Không nghĩ tới a. Vốn là muốn giáo huấn bở cùng dịch của dạ khiến nhà nó ô yên chứng khí, nhưng không nghĩ tới kéo bở hẻo vào được sau, ngược lại làm cho nó phát hiện một cái trợ lực cường hãn có thể giúp nó hoàn toàn giải quyết một thiếu sót lớn của thế giới đảo ngược. Không tệ, thế giới hiện thực như gặp hủy hoại cực lớn, cái kia thế giới đảo ngược cũng sẽ gặp hoa theo, những thứ này sương mù tím sấm ẩn chứa kịch độc ngay cả nó cũng không dám tùy tiện đụng vào chính là như vậy mà sinh ra. Còn nhớ rõ thời kỳ viết cổ, cùng tồn tại kia hai hàng đánh nhau, đem thế giới hiện thực đùa bỡn không còn hình dạng, nó không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa. Trực tiếp đem hắn kéo vào thế giới đảo ngược làm thịt một trận, đồng thời để cho hắn phục dịch trăm năm qua giải quyết xương mù tím sớm. Bất quá đi qua vừa mới cái kia miễn cưỡng gọi giáo học chiến đấu sau, dị dạ tín nạ đã tiêu tan hiểm khích lúc trước không so đo nhiều như vậy nữa, dù sao. Mấu chốt của vấn đề đã bị bờ hẻo giải quyết. Vì về sau còn có thể thỉnh bờ hẻo hỗ trợ, dị dạ tín nạ tự nhiên muốn cùng tạo mối quan hệ đinh. Túc chủ hấp thu năng lượng bản nguyên, thời gian tồn tại Thương Hải Long Vương 10 giây, còn thừa thời gian 65 giây hòa 4 giây thời gian, vợ hẻo đem bên cạnh một đại đoàn xương mù tím sấm sau khi hấp thu, thời gian tồn tại của bản thân được kéo dài. Thoải mái, lần này hẳn là đủ cùng dị dạ Tina đại chiến 300 hiệp. Suy nghĩ, vợ trong mắt chứa chiến ý, quay đầu nhìn về phía dị dạ Tina, há miệng gầm lên một tiếng, ra hiệu tiếp tục tái chiến. Chỉ cái này một trận chiến sau, vợ hẻo phát hiện, phỏng đoán trước đây của chính mình là đúng. Chỉ có cùng những cái này tồn tại truyền thuyết chiến đấu, mới có thể để cho hắn cảm giác tận hứng, dứt bỏ khác không nói, hắn cùng với dị dạ Tina thời điểm chiến đấu, lại là thoải mái vô cùng. Toàn tâm thân đều đầu nhập vào trong chiến đấu. Đây chẳng phải là hắn khát cầu chiến đấu sao? Lại thêm hắn phát hiện có thể kéo dài thời gian tồn lưu đại hảo của bản thân, cho nên coi như ở chỗ này lại có làm sao? Người hấp thu xương mù tím sống chẳng lẽ không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào sao? Dị dạ Tina không có trả lời chiến ý của bờ hẻo, ngược lại hỏi. Nghe vậy, bờ hẻo lâm vào suy tư, chỉ chốc lát lông mày liền nhíu thành một đoàn, sắc mặt cũng khó coi lại. Thấy vậy một màn, dậy của dạ cùng dị dạ Tina nhao nhao nghiêm túc, thật vất vả gặp phải một cái chi kỷ cũng đừng xảy ra vấn đề a. Quả nhiên vẫn chưa được sao, dị dạ tì nạ trong lòng thở dài nói. Nhưng vào ngay lúc này, bờ hẻo nói ra khó chịu của hắn, cũng cảm giác còn chưa đủ hút một cái, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Dị dạ tì nạ, dậy cô dạ. Nghe lời này, hai long mắt trần có thể thấy xa vào đến trong trầm mặc. Chương 379, thế gian này mọi thứ liên quan đến độc đều thuộc về ta quản. Chương 379, thế gian này mọi thứ liên quan đến độc đều thuộc về ta quản. Trầm mặc một lúc lâu sau, dị dạ tì nạ thu hồi khí thế bản thân, sau đó nói, ngươi có biết ta vì sao đem hai ngươi kéo vào đây không? Nghe vậy, vợ suy tư một lát sau nghi hoặc nói, để ngăn cản ta cùng với dịch của dạ luật bàn. Nghe lời bờ hẻo, dịch của dạ lâm vào trầm tư, vừa mới bắt đầu tựa hồ là như vậy, bất quá bây giờ e rằng không cần đánh nữa. Nhưng dị dạ Tina nghe được lời bờ hẹo, mí mắt rõ ràng chớp chớp. Ngươi gọi cái đó là luật bàn. Ký ức bay về thời điểm mở cùng dịch cua dạ giao thủ. Khi đó, nó tại thế giới đảo ngược đang ngủ ngon giấc, nhưng đột nhiên, một đạo chấn động đánh thức nó, ngay sau đó không gian thế giới hiện thực bị phá rầy, cũng dẫn đến thế giới đảo ngược của nó gặp tai ương. Ngay sau đó, kịch độc tím sẫm không ngừng sinh ra, không ngừng lan tràn, dần dần khiến thế giới đảo ngược mù mịt chư khí. Bất đắc dĩ nó mở ra kính tượng thế giới hiện thực xem xét tình huống bên ngoài. Kết quả vừa nhìn, liền thấy hai đạo lưu quang tràn ngập khí tức hủy diệt cường đại sắp đụng vào nhau. Nếu là thật sự đụng vào nhau, khu vực không gian hồ băng kia đoán chừng sẽ nát. Suy nghĩ lại, còn có chuyện này. Mặc dù không biết mở hẻo vì sao lại giao thủ cùng dậy của dạ, nhưng ít ra đi nơi khác đánh, đừng sát bên nhà nó à. Mang một tia nộ khí, nó trong lòng không do dự, trực tiếp mở ra lối vào thế giới đảo ngược, vừa vặn ngăn giữa va chạm của cả hai. Một mặt là ngăn cản thế giới hiện thực vỡ vụn, mặt khác lại là oán khí cá nhân của nó. Muốn đem hai đồng loại này kéo vào giáo huấn một lần, tiện thể giải quyết phiền phức bọn chúng mang tới. Bất quá bây giờ, vừa kéo ngược lại đã giải quyết vấn đề do dư ba chiến đấu mang đến, tiện thể còn giải quyết một chút ung nhọt của thế giới đảo ngược. Ai? Lần này xem như xong, lần sau chú ý một chút. Đến tầng cấp của chúng ta, mỗi chiêu thức đều sẽ khiến thế giới hiện thực biến hóa, cho nên trước khi chiến đấu, tốt nhất tìm một địa phương, chú ý biến hóa không gian xung quanh. Nghe dị dạ Tina thuyết phục, bởi cùng dịch của dạ xem như đã hiểu. Hóa ra ngoại trừ một vài địa điểm đặc thù, thế giới hiện thực lại yếu ớt như vậy a. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, với năng lực của bọn nó vẫn dường như có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng đối với thế giới hiện thực. Như vậy mà xem, cử chỉ vô tâm của chính mình có thể sẽ ủ thành tai họa, dị dạ Tina nói cũng không phải không có đạo lý. Lại nói, dậy của già ngươi hẳn là biết rõ những truyền thuyết như chúng ta ảnh hưởng đến thế giới hiện thực như thế nào chứ, tại sao còn sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Dị dạ Tina hơi không hiểu hỏi. Nghe vậy, dậy của già không trước tiên đáp lời, chỉ yên lặng nhìn về phía bờ eo. Đạo lý nó tuy hiểu, nhưng giống như lúc dị dạ Tina và bờ chiến đấu vừa rồi, đánh hăng say như vậy ai còn quan tâm những thứ này? Thú hổ. Trước đó thanh trừ đại giống loài từ bên ngoài đến, nó cũng chính là biết nguyên nhân này, cho nên mới bị giới hạn như vậy. Nếu không thì chỉ dựa vào Eosis nhỏ bé, trước mặt nó căn bản không đủ để nhìn. Theo ánh mắt dưới của già nhìn về phía bờ eo, dị dạ Tina trong lòng đột nhiên đã có chút hiểu. Có thể tìm thấy đối thủ địch nổi, thật tốt đánh nhau một trận, ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trăm ngàn năm qua này. Nói đến đây, có chuyện muốn thỉnh cầu ngươi giúp một tay. Dị dạ Tina nhìn về phía bờ eo nói. Nghe vậy, bờ không trước tiên đáp ứng, chỉ yên lặng nhìn về phía dị dạ Tina, chậm rãi đợi lời kế tiếp của đối phương. Chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được, ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta thanh trừ xương độc trong thế giới đảo ngược. Dị dạ Tina sắc mặt nghiêm túc nói. Những xương mù độc chất này tuy nói nó có thể tự mình giải quyết, nhưng quá mức phiền phức, không giống đầu tử kim thần long trước mắt một ngụm liền có thể ăn. Đến nỗi vì sao đối phương ăn độc lại không có chuyện gì, nó cũng không rõ, nhưng chắc hẳn có liên quan đến thần chức năng lực. Ít nhất, nó từ trên thân mở cảm nhận được lực lượng đại hải, loại khí tức gánh chịu tất cả, bao dung vạn vật kia. Đây có lẽ chính là nguyên nhân đối phương có thể thôn phệ xương độc ga bên này, bởi khi nghe đến thỉnh cầu của dị dạ Tina, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên. Theo lý thuyết, đây đối với nó chính là một việc rất nhỏ, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Nhưng dị dạ Tina cùng dịch của dạ lại không biết. Sau khi ăn hết xương độc, nó có được vẹn vẹn chỉ là một chút năng lượng, cùng với thời gian tồn tại, điều này không khỏi có chút lãng phí. Nó có thể ẩn ẩn cảm nhận được, luồng xương độc này có lẽ không đơn giản như nhìn bề ngoài, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Dị dạ Tina thấy bờ chậm chạp không lên tiếng, nghĩ lầm bờ còn đang vì chuyện vừa rồi mà lòng có khúc mắc, chính diện lộ vẻ tiếc nuối. Bờ éo nghiêm mặt, lắc đầu nói, nơi này xương độc quá nhiều, nếu toàn bộ thanh trừ sẽ cần một đoạn thời gian rất dài, ta không khả năng ở lại đây mãi. Nghe thấy lời đó, trong mắt dị dạ Tina lóe lên vẻ thất vọng. Nhưng ngay sau đó, bờ éo lại nói, ta có một biện pháp có thể giúp ngươi hoàn toàn giải quyết phiền phức của thế giới đảo ngược, nhưng cái này còn phải xem chính ngươi có thể hay không tiếp nhận. Thấy bờ éo lại có biện pháp hoàn toàn giải quyết xương độc trong thế giới đảo ngược, dị dạ Tina đôi mắt sáng lên, lập tức đáp ứng, chỉ cần có thể giải quyết những xương độc đáng ghét này, biện pháp gì ta cũng đều có thể tiếp nhận. Thấy đối phương đồng ý, bờ không nói thêm gì, chỉ hé miệng phun ra hai khối tinh thể, một lục một tím. Tinh thể vừa xuất hiện, dậy của dạ biến sắc, khí tức bản thân ẩn ẩn sao động. Đừng xung động, hai thứ đó đã bị ngươi đánh thành trạng thái nửa chết nửa sống, không có uy hiếp. Bờ eo đối với dịch của dạ nghiêm túc nói. Nhìn thấy tương hỗn là chi kỷ dịch của dạ lúc này mới bình tĩnh lại, chỉ có điều nhìn về phía tinh thể trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, cái này hẳn không phải sinh vật bản thổ a, mặc dù sức mạnh ẩn chứa trong đó không tệ, nhưng cái này cùng giải quyết xương độc lại có quan hệ thế nào? Dị dạ Tina hơi liếc nhìn tinh thể sau, nhìn về phía bờ eo nghi hoặc nói. Hai khối tinh thể này chính là Eosico, mà nguyên hình của loại sinh vật này lại gọi là virus vũ trụ. Nói đến đây, bờ eo nhìn về phía xương độc phương xa, ngay sau đó lại nói, thế gian này những gì có liên quan đến độc đều thuộc về ta quản lý, mà hai bộ kẹ mẩn vũ trụ này tuy nói không phải sinh vật bản thổ, nhưng chúng nó tất nhiên sinh ra, vậy khẳng định liền có đạo lý đản sinh của nó. Ta hiện lấy bản nguyên chi độc của bản thân để phục sinh bọn chúng, đã như thế, bọn chúng liền có thể nắm giữ một bộ phận năng lực của ta, dùng cái này để thay thế ta thôn phệ xương độc ở đây, cho nên trong lúc này, còn cần ngươi có thể bao dung bọn chúng hoạt động trong lãnh địa của ngươi. Tuy nói lần này nguyên nhân gây ra là từ Eosis, nhưng đối phương cũng chỉ là muốn phục sinh đồng bạn của mình, cho nên dứt khoát để bọn chúng ở đây làm khổ sai cho dị dạ Tina. Đương nhiên, trong đó bờ hẹo cũng có tư tâm. Hắn xem như phục sinh Eosis, một khi hai thứ này phục sinh, ở một mức độ nào đó liền sẽ nghe lệnh hắn, tương tự với ho hát phục sinh tam thánh thú vậy. Đã như thế, hắn coi như biến trở về tiểu hào, cũng có thể nắm giữ hai tay sai siêu cấp, mà đây cũng là phương án tối ưu hóa lợi ích của Thương Hải Long Vương. Cùng lúc đó, nghe được phương pháp mở eo nói tới, Dị Dạ Tỳ Nạ cơ hồ không có quá nhiều do dự liền đồng ý phương án này. Chương 380, phục sinh, dù cả gì và mi đỏ gì. Chương 380, phục sinh, dù cả gì và mi đỏ gì. Sau một lúc trầm mặc, Dị Dạ Tỳ Nạ nhìn về phía bờ eo, lúc này nói, ta đồng ý, ngươi khi nào thì bắt đầu? Cả thế giới đảo ngược lớn như vậy, có thêm một hai bộ kệ mẩn cũng không sao. Hơn nữa hai bộ kệ mẩn này còn có thể giúp nó giải quyết xương độc đáng ghét, bất kể nhìn thế nào cũng là kiếm lời. Thấy Dị Dạ Tỳ Nạ đồng ý, bờ eo gật đầu một cái. Ta chuẩn bị một chút đã. Dứt lời, hắn lần nữa xông tới một đoàn trong làn khói độc, bắt đầu hấp thu đinh. Túc chủ hấp thu năng lượng bản nguyên, thời gian tồn tại Thương Hải Long Vương 10 giây, còn thừa thời gian 50 giây đinh. Túc chủ hấp thu năng lượng bản nguyên, thời gian tồn tại Thương Hải Long Vương 10 giây, còn thừa thời gian 120 giây sau khi toàn bộ xương độc trong khu vực này được hấp thu, bởi có 2 phút thời gian tồn tại. Đã như thế, liền không sợ lúc phục sinh hai Eosis thì đột nhiên rất dày, hơn nữa sau khi đồng hóa độc tính trong làn khói độc, còn tiện thể hắn rót vào một chút bản nguyên chi lực đồng nguyên với xương độc, để tiện cho hai Eosis này về sau thanh trừ xương độc. Một bên, Dị Dạ Tỳ Nạ nhìn xem hiệu suất thanh trừ kinh người của bờ eo, trong lòng một hồi hâm mộ. Nhớ nó trước đó dùng phản vật chất tốn thời gian phí sức tiêu trừ xương độc, gọi là một cái đáng a. Bây giờ gặp được bờ eo, có thể nói là tìm đúng bộ kẻ mẩn, giống như đối phương vừa mới nói tới, tất cả độc tố trên thế gian này đều về đối phương quản, từ hiện trạng hấp thu xương độc mà xem, cái này đích xác là như vậy. Thuật nghiệp hữu chuyên công, có thể thấy được luân thoáng. Đến nỗi việc muốn phục sinh hai Eosis, dậy của Dạ có ý kiến gì không? Nó ngược lại cũng không có gì, chỉ cần không sát bên lãnh địa của nó. Hai Eosis này ở đâu cũng cùng nó không liên quan. Sau khi làm hết thể chuẩn bị bước vàng, bờ eo cũng bắt đầu thủ đoạn phục sinh của hắn. May hai người bản chất sinh mệnh là virus, nếu không thì ta còn thật sự không có cách nào với hai người đâu. Nói xong, trong đôi mắt bờ eo lộ ra quần sáng tím, trong cơ thể kịch độc chi nguyên dục dịch. Trước đó đã nói, chỉ cần là độc thì đều thuộc về nó quản, câu nói này không phải thổi phồng, mà là sứ mệnh bản thân cùng với thần chức năng lực giao phó cho một năng lực. Bây giờ phục sinh Eosis có bản chất sinh mệnh là virus, theo lý luận mà nói nó cũng là có thể làm được. Suy nghĩ, bờ tuân theo bản năng của thân thể, thôi động kịch độc chi nguyên, hướng hai khối có tinh thể lơ lửng trước mắt rót vào bản nguyên chi lực. Chỉ thấy hắn hé miệng, từ trong phun ra một đạo dòng suối năng lượng màu tím đậm, chậm rãi dung nhập vào trong co tinh thể. Dưới sự rót vào của dòng suối năng lượng, hai cái Eosis có tinh thể ngủ say chậm rãi lấp lóe, khí tức trên người rõ ràng tăng cường, đây là tín hiệu hồi phục. Với thể lượng của bờ eo, phục sinh hai cái bộ kệ mẩn đồng nguyên có cấp độ sống 4 cũng không thấp không khó, nhưng duy nhất cần năng lượng sẽ rất nhiều, bởi vì cái này liên lụy đến thực lực bản thân của Eosis. Thế gian vạn vật này đều xem trọng một cái năng lượng bảo toàn, bởi phục sinh Eosis cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy thời cơ mà nhìn, có Eosis khí tức tăng cường đồng thời, khí tức của hắn cũng đang dần dần hạ xuống. Nhưng loại khí tức hạ xuống này cũng chỉ là tạm thời, những truyền thuyết tầng cấp này của bọn chúng, chỉ cần tùy tiện nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại. Đương nhiên, hắn nói tới nghỉ ngơi thường thường là lấy năm làm đơn vị. Ngược lại, điểm này hắn là không hoảng hốt, bởi vì đây vốn chính là sức mạnh tạm thời của tài khoản, bất kể có phục sinh hay không hai Eosis, hắn đến cuối cùng cũng đều phải biến trở về. Như vậy nhìn lại, ta là đang chọc phá lỗ hổng hệ thống a, nghĩ tới đây, vợ trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết khi hắn biến trở về, sức mạnh để lại trong lúc này có thể biến mất hay không. Tính toán, trước tiên làm xong rồi tính. Một phần nửa sau, khí tức của có tinh thể trước mắt đã tới đỉnh phong điểm tới hạn, tia sáng trên người lóe lên cũng hoàn toàn ổn định lại. Nhưng cùng với tương phản, khí tức trên thân vợ cực kỳ mệt mỏi, phản phất lúc nào cũng có thể kiệt lực ngã xuống. Không thể không nói, hắn vẫn có chút xem thường thực lực khi còn sống của hai Eosis này, hai thứ này đều sắp móc giống hắn rồi. Bất quá cũng may phục sinh cũng gần như nên hoàn thành. Hy vọng đừng để hắn thất vọng a. Mà giờ khắc này, một bên ngắm nhìn Dị Dạ Tỳ Nạ cùng với Dị của Dạ đều trở nên nghiêm trọng. Bọn chúng lại từ trên hai khối có tinh thể này cảm giác được một luồng cảm giác uy hiếp mơ hồ, mặc dù không phải rất chí mạng, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của chúng. Đặc biệt là Dị của Dạ, nó thế nhưng đã trực tiếp thể nghiệm qua thực lực của Eosis, nhưng bây giờ, tại sao lại cảm giác lợi hại hơn cả trước đó? Nghĩ tới đây, nó đưa ánh mắt về phía bờ eo, trong mắt nhiều thêm một tia thưởng thức, còn phải là chi kỷ nó công nhận a. Không chỉ có thực lực mạnh, thậm chí ngay cả ký thác vật phẩm cũng mạnh như vậy a. Bất quá, lần này phục sinh xong e rằng phải ngủ say một đoạn thời gian rất dài đi. Dị Dạ Tỳ Nạ nhìn về phía bờ eo, trong mắt tràn đầy cảm kích, bởi vì dưới cái nhìn của nó, bờ eo đây là bởi vì nó, cho nên mới sẽ tận tâm tận lực như vậy, thậm chí không tiếc mạo hiểm ngủ say ngàn năm để giải quyết phiền phức của nó. Nghi thức phục sinh tiến hành đến cuối cùng, co tinh thể đột nhiên phát ra phản ứng mãnh liệt, thế giới đảo ngược lại xuất hiện một lục một tím hai đạo dị tượng cực quang. Cùng lúc đó, mặt ngoài co tinh thể dần dần hiện ra tế bào, sau đó là tổ chức, cuối cùng tạo thành một bộ thân thể giống người ngoài hành tinh. Chờ tia sáng sau khi kết thúc, hai cái Eosis cứ như vậy sống sờ sờ lơ lửng tại trong thế giới đảo ngược. Khi từ ta đây là thức tỉnh. Khi từ đồng bạn, hoan nên trở về dù cả gì, có Eosis màu tím, đối với mì đỏ gì, có Eosis màu lục, biểu đạt thiện ý nói. Ngay vậy, hai cái Eosis cấp tốc truyền lại tin tức, giao lưu thật tốt một phen. Nhưng lúc này, dù cả gì đột nhiên phát hiện khí tức dịch của Dạ lộ ra trong lúc lơ đãng, trong mắt lóe lên kiêng kỵ nồng đậm, lập tức một cái lắc mình bảo hộ ở trước người mì đỏ gì, trong tay nháy mắt hội tụ tuyệt chiêu độc quyền, tinh thần đột tiến. Dậy Cổ Dạ nhìn xem bại tướng dưới tay hướng nó phát động công kích, trong mắt mặc dù không có ý khinh thường, nhưng cũng không có quá mức xem trọng. Nó có thể đánh bại đối phương một lần liền có thể đánh bại đối phương lần thứ hai. Giống. Không có quá nhiều phô trương, Dậy Cổ Dạ duỗi ra dở dạ cực cỡ, hội tụ năng lượng hệ rồng, lập tức một cái bắt lấy hệ nở gỉ bạn màu tím, lập tức siết chặt lại. Vâng. Dư ba năng lượng bao phủ toàn thân Dậy Cổ Dạ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút bụi mù mà thôi, nó vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Không thể không nói, từ trên thân bờ học được một chút kỹ xảo đối với nó chiến đấu có trợ giúp rất lớn. Long thân. Thật sự dùng rất tốt. Eosis thấy công kích của mình bị dễ dàng ngăn lại, trong mắt lóe lên một tia rung động cũng không hiểu. Chiến đấu trước đó rõ ràng không phải như thế a, vì sao lại? Chẳng lẽ thực lực trước đó không phải toàn bộ của nó? Không có suy nghĩ nhiều, Eosis bây giờ chỉ muốn mang theo đồng bạn của mình rời khỏi nơi này, ngoại trừ đánh bại Dậy Cổ Dạ, hắn còn có thể trốn. Nghĩ xong, Eosis lặp lại chiêu cũ, dự định trước tiên quấy nhiễu Dậy Cổ Dạ một chút, lập tức thừa cơ rút lui. Nhưng vào ngay lúc này, một đạo âm thanh làm nó không thể bỏ qua vang lên. Dừng tay. Chương 381, biến hóa sau khi phục sinh. Chương 381, biến hóa sau khi phục sinh. Dừng tay. Một đạo âm thanh làm hai Eosis không cách nào coi nhẹ bỗng nhiên truyền đến, vội hơi hư nhược nhìn về phía bọn chúng, trong mắt lóe lên một tia uy nghiêm. Dù cả gì bản ý mặc dù không muốn dừng tay, nhưng thể nội năng lượng đột nhiên không chịu sự khống chế của nó, lại trong đầu bản thân luôn có một thanh âm nhắc nhở nó phải nghe theo mệnh lệnh bờ hẹo. Mị đỏ gì toàn bộ quá trình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mặc dù không biết dù cả gì vì sao lại đánh nhau cùng sinh vật nhìn có vẻ không tệ ở đối diện, nhưng âm thanh của bờ hẹo lại hấp dẫn nó. Bởi vì từ trên người, nó cảm nhận được một luồng cảm giác thân thiết còn muốn nồng nặc hơn cả trên thân dù cả gì. Loại cảm giác này giống như là sự vật đầu tiên nó nhìn thấy khi sinh ra. Ngươi là mị đỏ gì nhìn qua bờ hẹo, trong giọng nói mang theo một tia thân cận. Bờ hẹo, không tệ, chính là ta đã cứu sống các ngươi phụ thân. Lời bờ còn chưa nói hết, một tiếng phụ thân của mị đỏ gì đã đốt luôn CPU của hắn. Gì? Phụ thân? Nhưng mà, không cần bờ hẹo phản ứng, dù cả gì theo cảm giác thân thiết trong lòng mà nhìn lại, nhìn về phía trong mắt bờ hẹo cũng nhiều thêm một chút ôn hòa cùng ngoan ngoãn theo. Ít nhất từ cảm giác mà xem là như vậy, nó đối với đầu tử kim thần long trước mắt này không sinh ra một chút tâm tình tiêu cực. Loại khí tức đồng nguyên lại thân cận này, khả năng cao là sẽ không sai. Vì rút vũ trụ bọn chúng không có hình thái cố định, cho nên bờ hẹo sẽ trưởng thành ra dạng này cũng tại trong phạm vi hiểu biết của bọn chúng. Bây giờ trong lòng bờ hẹo loạn thành một đống, tại sao sau khi phục sinh hai Eosis, mình lại trở thành phụ thân rồi? Là hắn lý giải ý tứ kia sao? Phụ thân, chúng ta bây giờ ở đâu? Zukaji nhìn xung quanh hoàn cảnh, một mặt không hiểu nói. Nó có thể cảm nhận được ở đây khác biệt so với thế giới hiện thực, nhưng từ ký ức trước khi ngủ say mà xem, ở đây khác với chỗ cũ của chúng nó quá lớn rồi. Khu khu, đây là thế giới đảo ngược, cũng là nơi sinh sống về sau của các ngươi. Bờ hẹo nghiêm mặt, nhanh chóng đi thẳng vào chủ để nói. Mị đỏ gì cùng rủ cả gì cấp tốc phản ứng lại, nhìn xung quanh hoàn cảnh, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ. Ở đây so với bóng tối vô bờ bến xinh đẹp hơn, hơn nữa quan trọng nhất là có đồng bạn cùng phụ thân ở bên cạnh, bọn chúng cũng không cô độc. Nha. Ưa thích rủ cả gì cùng mị đỏ gì trong miệng lẩm bẩm nói, tâm trạng rất không tệ. Thấy vậy một màn, bờ khỏe miệng nhếch lên, ánh mắt Dậy Cổ Dạ hơi ấm một chút. Khác biệt với hai Eosis này, nó ít nhất còn có một lãnh địa, lại hoàn cảnh sinh hoạt cũng không tệ lắm. Hai Eosis này trong năm tháng dài đằng đẵng, mãi mãi phiêu bạt trong vũ trụ, lại không có chỗ ở cố định, có phần cũng có chút thảm. Các ngươi có thể sinh sống ở đây, nhưng dị dạ tỷ nạ mới là chủ nhân chân chính ở đây, cho nên về sau hai người các ngươi phải giúp nó quét dọn gian phòng. Bờ hẹo nhìn về phía dị dạ tỷ nạ, lập tức đối với hai Eosis giới thiệu nói. Đến đây gọi dù cả gì cùng mỹ đỏ gì, bờ hẹo bay đến một đoàn xương độc bên cạnh, ngay sau đó nói tiếp, đây chính là đồ vật các ngươi cần quét dọn, xem có thể hay không hấp thu nó. Nghe vậy, hai Eosis mặt lộ vẻ suy tư, bởi vì từ trên đoàn xương mù này, bọn chúng cảm nhận được một đồ vật đặc thù. Suy nghĩ, dù cả gì cùng mỹ đỏ gì bay đến hai bên xương độc, trực tiếp đem xúc tu dối vào, sau đó không lâu, xương độc bắt đầu co lại, mà trên mặt hai Eosis đã lộ ra biểu tình thỏa mãn. Ngọt ngào, ngon miệng. Nghe được lời này, trên mặt dị dạ tí nạ cùng bờ hẹo lộ ra vẻ vui mừng. Đã như thế, sau này việc quét sạch xương độc thế giới đảo ngược liền có thể hoàn toàn giao cho hai Eosis này. Ngon, vậy sau này xương độc sản xuất ở đây đều thuộc về các ngươi. Cần phải cố lên đó. Bờ hẹo đôi mắt sáng lên, đối với rủ cả gì cùng mì đỏ gì dặn dò. Mặc dù sau khi phục sinh, trên thân hai Eosis này đã xảy ra một chút biến hóa, nhưng tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. Pokémon, Eosis, hình thái phổ thông, thuộc tính, siêu linh, độc cấp độ, LV90 thiên phú, tím, virus vũ trụ, ability, độc thể không tệ, từ hắn chủ trì phục sinh. Hai Eosis này mới thêm vào một cái thuộc tính độc, lại năng lực cũng thay đổi thành độc thể. Độc thể, bất kỳ công kích nào đều kèm theo kịch độc, lại hấp thu độc tố bên ngoài có thể khôi phục thể lực đồng thời tăng lên tất cả thuộc tính năng lực. Năng lực rất không tệ, so với cảm giác gáp bước mà nói, có thêm một chút năng lực có hiệu quả tăng thêm mang tính chất thực tế đối với bản thân. Mà cái năng lực này cũng vừa vặn phù hợp hơn với thân phận virus vũ trụ của Eosis. Đinh, Thương Hải Long Vương còn thừa thời gian, không trong bất chi bất giác, bờ hẹo biến thân Thương Hải Long Vương đã đến giờ, chỉ thấy hắn toàn thân tia sáng lóe lên, hắn chậm rãi biến trở về gã lạ. Biến dị như vậy tự nhiên dẫn đến các bộ kẹ mẩn chú ý ai ai, đừng chỉ nhìn đó à, kéo ta một cái. Sau khi giải trừ biến thân, bờ eo nguyên bản là dạng gì, liền sẽ biến thành dạng đó, không có chút biến hóa nào. Túc chủ, gã lạ, thức tỉnh 30, xin y, thuộc tính, siêu linh, phong ấn, giác đấu cấp độ, LV60 ability, Sapiens, tệ lệ mặt thi, linh hồn năng lực, thiên phú, xanh đậm đao thuật cố hữu, chiến nhận nguyện hoa kỹ năng. Cổn tờ xị ẩn, đu tờ tim, mị tỷ cản phì giờ. Với bạn, hệ siêu linh của hắn trước đó đã bị anh cả phong ấn. Không còn hệ siêu linh, hắn ngay cả cổn tờ xị ẩn đơn giản nhất cũng không làm được. Khi tư rủ cả gì mặc dù bị một màn trước mắt sợ ngây người, nhưng vẫn là trước tiên phản ứng lại, dùng cổn tờ xị ẩn nâng bờ eo lên. Ngươi, có chuyện gì xảy ra? Dị dạ tí nạ cùng dịch của dạ cảm nhận đi cảm nhận lại một lần, nhưng chính là nhìn không ra bất cứ điều gì dị thường, gã lại yếu ớt đáng thương trước mắt này là ai? Thử kim thần long vừa rồi đâu? Phụ thân, ngươi dù cả gì cùng mỹ đỏ gì cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn chúng cũng không dám tin tưởng gã lại trước mắt là phụ thân đã phục sinh bọn chúng. Ai? Chuyện này nói rất dài dòng, cái này miễn cưỡng xem như một năng lực của ta đi, vừa rồi phục sinh dùng quá nhiều sức mạnh, cho nên bờ hẻo đơn giản biện hộ một cái lý do, còn lại toàn bộ dựa vào bọn chúng tự bổ não. Mà nghe lời này, trong mắt dị dạ tí nạ cùng dịch của dạ lóe lên một tia hiểu ra. Hóa ra là như vậy a. Đây cũng là năng lực do thần chức năng lực giao phó cho, mặc dù cùng tiểu con mèo thời kỳ viễn cổ kia có chút giống, nhưng cả hai vẫn còn có chút khác biệt bên trong, trong đó từng đạo lý bọn chúng cũng không phải rất hiểu. Nhưng bờ hẻo đều nói như vậy, vậy những này cũng không còn quan trọng nữa. Duy nhất hai bị Osis, khi nghe đến bờ hẻo vì phục sinh bọn chúng mà tiêu hao quá nhiều sức mạnh, biến thành bộ dáng gầy yếu như thế sau, trong lòng cứ gọi là một cái xúc động a. Phu thân, ta ngừng. Ngươi vẫn là trước tiên giải trừ phong ấn trên người ta đã bờ kêu dừng nói. Dù cả gì xem như thủ phạm chính, một hồi lúng túng, hóa ra gã lại trước đó là phụ thân a. Đến nỗi nói bờ hẹo vì sao trước đó liền sẽ biến thành dạng này, nó không hiểu, cũng không muốn đi tìm hiểu, bởi vì kể từ bờ phục sinh hai bọn nó, bờ tại trong lòng của bọn nó liền đã trở thành vị trí không thể thay thế. Chương 382, sống sót sau tai nạn, nhưng không thấy hắn. Chương 382, sống sót sau tai nạn, nhưng không thấy hắn. Băng hồ. Cách bờ, Steven cùng giờ dạ gồng ta mở lạn sơ nhìn lên. Mẹ tua ruột cùng giờ dạ gỗ nạch đang không ngừng tìm kiếm ở phía trên, trong lòng tràn đầy gấp gáp. Bọn hắn vừa mới đến nơi này, để tiện tìm kiếm xỉn thị ạ cùng bằng hữu, đặc biệt phái giờ dạ gỗ nạch cùng mẹ tua ruột đi tìm kiếm. Nhưng đã qua nửa giờ, vẫn không có kết quả. Theo lý thuyết, với thực lực của giờ dạ gỗ nạch và mẹ tua ruột, tìm kiếm một khối băng hồ như thế, lẽ ra phải rất nhanh mới đúng. Hơn nữa, thời gian kéo càng lâu, an nguy của xỉn thị ạ lại càng tăng thêm một bậc. Dưới tình huống như vậy, cả hai người đều lòng nóng như lửa đốt. Đáng giận, viện binh của liên minh tại sao còn không đến a? Dở dạ gổng ta mỡ lạn sơ nhìn về phương xa, buồn miệng phàn nàn. Nhưng mà, ngay lúc này, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng long hống, ngay sau đó một đạo tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Steven và dở dạ gổng ta mỡ lạn sơ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con xạ là mẹn sơ đột nhiên tiếp cận, sau lưng tựa hồ còn ngồi hai vị bóng người. Là viện binh tới. Theo cự ly tiếp cận, Steven dường như nhìn thấy gì đó, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, mẹ tụa rột cùng dở dạ gỗ đã trở về bên cạnh thiếu chủ, cảnh giác nhìn con xạ là mẹn sơ. Con long này là quán quân cấp. Theo cái sau hạ xuống, hai đạo bóng người từ trên lưng nhảy xuống, lập tức nhìn qua Sở Ti Vân cùng Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở hỏi, Sở Tồn gia tộc Sở Ti Vân, còn có Dở Dạ Gồng Tạ Mở gia tộc Lạn Sở. Nói xong, bóng người cầm trong tay ảnh chụp, so với một chút. Chờ sau khi xác nhận không có sai lầm, bóng người nói, ta là nhân viên tiếp viện lần này do liên minh phái tới, Tạ Cải ạ, vị bên cạnh này là Suzuki, xin các ngươi cáo chi một chút tất cả những gì vừa mới xảy ra ở đây. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Sở Ti Vân cùng Lạn Sở trầm xuống. Trước tiên chẳng lẽ không nên giải cứu nhân viên gặp nạn sao? Những thứ này chờ một lát hay nói. Xin tiên sinh Suzuki cùng tiên sinh Tạ Cả hỗ trợ siêu cứu đồng bạn chúng ta đã nhẫn mại tinh khí, Sở Ti Vân chậm rãi nói. Mà nghe vậy, Tạ Cả cùng Suzuki lông mày nhíu một cái, thân phận đối phương mặc dù không đơn giản, nhưng mệnh lệnh bọn chúng tiếp nhận từ phía trên cũng không phải cái này. Xin lỗi, những chuyện này đại bộ đội phía sau sẽ đi làm, cho nên còn xin các ngươi phối hợp chúng ta điều tra người xác định không nghe một chút ta nói là cứu ai. Sở Ti Vân thần sắc biến đổi, ngữ khí hơi lạnh nhạt nói. Ân, không phải đã nói sao? Đại bộ đội phía sau xem ra tính mạng của Xỉn Thị ạ tiểu thư, trong mắt hai vị tiên sinh không tính là gì a. Nghe thấy lời ấy, con ngươi Tạ Cả cùng Suzuki đột nhiên co lại, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Là nữ nhi của vị quán quân kia nghĩ thầm lên tin tức này sau, hai vị ngồi không yên, lúc này liền lấy ra bộ kỳ bản, hô, nhanh, đi băng hồ bên trên siêu cứu một nữ hải, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Màn trước sau trở mặt còn nhanh hơn lận sách này không khỏi làm Sở Ti Vân cùng Lạn Sở hai người liên tục lắc đầu. Liên minh giai cấp hóa quá nghiêm trọng, nội bộ mục nát không chịu nổi. Nghe thấy thân phận Xỉn Thị ạ sau, lại còn sắc mặt như vậy. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm thảo luận điều này, mà có hai vị nhân vật quán quân gia nhập vào đội ngũ siêu cứu sau, hiệu suất bọn hắn tìm được Xỉn Thị ạ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Băng hồ phía dưới, lúc này đang tiếp nhận sức mạnh, Xỉn Thị ạ cùng mọi người đã đi tới giai đoạn cuối cùng. Chỉ thấy bọn khí năng lượng bao bọc bên ngoài dần dần dung nhập vào thân thể của bọn chúng. Sau đó không lâu, Xỉn Thị ạ chậm rãi mở mắt. "Ân, đây là đâu?" Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh không có bất gì, Xỉn Thị ạ vô ý thức nói. Một hồi lâu, khi trở về bình thường, nàng đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh có chút không đúng, thật giống như đang ở trong nước. A, ta lại có thể hô hấp trong nước. Đột nhiên, đang cảm nhận được chất lỏng chung quanh di chuyển, trong lòng Xỉn Thị ạ kinh ngạc nói. Bất quá, mấy cái bong bóng kia là cái gì? Nhìn phía xa lấp lóe bọt khí từ kim, Xỉn Thị ạ sắc mặt nghi hoặc. Theo cự ly tiếp cận, một luồng cảm giác quen thuộc lóe lên trong đầu, Cynthia tập trung nhìn vào. Đại gia làm sao đều ở đây? Ký ức tràn vào trong đầu, Cynthia nhớ mang máng, mình trước khi gặp công kích đã ném toàn bộ bộ kỳ bản ra. Mà liền vào lúc này, tử kim bọt khí chậm rãi nổi lên trên, Cynthia thấy vậy, theo sát phía sau. Khi nổi lên mặt nước, bọt khí phảng phất có ý thức, công khai đẩy các bộ kệ mẩn về phía bờ. Cùng lúc đó, trên trời lúc này đang tìm nàng, ba con bộ kệ mẩn chuẩn thần lần lượt cảm ứng được khí tức nhân loại, lập tức đưa ánh mắt về phía nàng. Giống. Khang Kim. Sau đó không lâu, Cynthia leo lên bên bờ, đồng thời cùng Sở Ti Vân và mọi người nắm bắt tình hình trước. Nói như vậy, chúng ta bây giờ đã được cứu. Nghe vậy, Tạ Cả tiến lên nói, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, người của liên minh đã đến ngay từ đầu rồi. Một khi Cynthia tiểu thư ngươi không có việc gì, vậy có thể nào cáo chi cho chúng ta, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, Tạ Cả rời ánh mắt nhìn về hoàn cảnh xung quanh. Nơi này đổ nát một mảng, phản phất đã trải qua một trận chiến đấu kinh thiên động địa, lại thêm cả dư ba năng lượng mà liên minh đã phát hiện trước đó. Một lệ một chiến đấu như vậy, không giống như do bộ kẻ mẫn phổ thông tạo thành. Ba người Cynthia lướt nhau, khẽ gật đầu. Tạ Cả tiên sinh, chuyện này còn phải kể từ lúc chúng ta đến sau một hồi lâu. Cynthia cùng mọi người đã sơ lược kể lại đại khái tình hình, sau đó liền được sắp xếp đi nghỉ ngơi. Tạ Cả thì lấy ra máy truyền tin, gọi điện thoại. Hội trưởng, sự kiện này dậy của ra. Còn có bộ kẻ mẫn hệ rồng không rõ, hư hư thực thực truyền thuyết. Đầu dây bên kia, hội trưởng trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói, tiến sĩ đỏ rồng tình hình bây giờ thế nào? Căn cứ số liệu, tiến sĩ đỏ rồng sau khi bị tim tợ lạt mạ bắt lấy vẫn không có tin tức. Tạ Cả nói đúng sự thật. Ân, chuyện này ta sẽ để bên ẩn nổ và chú ý một chút. Ngươi bây giờ tự mình hộ tống ba vị đó trở về đi. Trưởng bối của bọn họ đang tìm người. Hội trưởng ngữ khí hơi trầm trọng nói. Nghe vậy, khoe miệng Tạ Cả khẽ co giật, lập tức liên tục gật đầu đồng ý. Mà ở một bên khác, Cynthia lúc này sắc mặt đội vàng nhìn lên tử kim bọt khí trước mắt, ánh mắt không ngừng tìm kiếm, trong lòng im lặng đếm. Kết quả mặc kệ nàng đếm thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu một cái bọt khí. Bờ Eo mặc dù rất không muốn tin tưởng tất cả đã xảy ra, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, tử kim bọt khí thiếu một cái, rất có thể chính là. Bên trong bọt khí, các bộ kệ mẩn phảng phất cảm nhận được cảm xúc của Cynthia, từng con một bắt đầu tỉnh lại. Mà bọt khí cũng theo các bộ kệ mẩn tỉnh lại, chậm rãi tiêu tan. Đại gia, quá tốt rồi, lại có thể nhìn thấy các ngươi. Cynthia bước lên, lập tức ôm lấy gã bịt của nàng. Không lâu sau, trên mặt nàng đã chảy xuôi nước mắt, nàng muốn mượn sự vui sướng sống sót sau hai nạn này để che lấp nỗi bi thương đối với Bờ Eo. Nhưng nàng không thể nào quên được, rõ ràng là may mắn khi đại gia còn sống, nhưng tại sao nàng vẫn đang chảy nước mắt? Các bộ kệ mẩn không nói, chỉ nhìn Cynthia im lặng tiến lên ôm lấy nàng, để nàng cảm nhận sự tồn tại của bọn chúng. Mà lúc này, một đôi cánh tay rộng rãi và hữu lực ôm lấy cả các bộ kẻ mẩn. Gã bịt ngước đầu nhìn lên, trong mắt đỏ ửng một mảng, cố gắng không để mình chảy xuôi nước mắt, nhưng trong lòng lúc nào cũng đang tưởng niệm một thân ảnh. Liếc cắn. Bụt, sau này hành lý của ngươi, ta sẽ đánh bác. Chương 383, ta trở về. Chương 383, ta trở về. Băng hồ. Đúng lúc mọi người đang chìm vào bầu không khí hồi ức, trên trời một chỗ, không gian một hồi gợn sóng. Khi tư hai bóng người mang theo bờ từ trong không gian thông đạo bước ra. Hô. Cuối cùng cũng trở về, Zukaji, Midoriji, giúp ta nhìn xem đây là nơi nào. Lúc trước cùng dịch của giả mắng nhau không có chú ý, kết quả bây giờ xem lại, sơn mạch bên dưới nhìn không thấy rõ ràng, thậm chí mơ hồ còn có chút không phân biệt được. Tiếng nói Bờ Eo vừa ra, bên cạnh hai đạo tinh thần lực cường đại đột nhiên phô diễn, lại cấp tốc hướng xung quanh dò xét đi. Không đến một giây, âm thanh rủ cả gì tại trong lòng Bờ Eo vang lên, phụ thân, chúng ta đang ở vạn mét trên không trung, phía dưới có một vũng băng hồ, còn giống như có mấy con khỉ hai chân. Nghe lời này, khoe miệng Bờ Eo khẽ co lại. Sương hô của hai vị ổ xịt đối với hắn xem ra không ổn nắn được, bất quá khỉ hai chân này sẽ không phải là xỉn thi ạ các nàng à. Khu khu. Đưa ta xuống đi tốt phụ thân. Nói xong, với tốc độ bất ngờ của Bờ Eo, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt bật mẹo, ngay sau đó một cảm giác quen thuộc chuyển đến. Siêu. Bên bờ, xỉn thi ạ mang theo các bộ kẹ mẩn đi tới bên cạnh băng hồ. Bờ Eo. Ở một thế giới khác, đừng quên chúng ta nha, kiếp sau. Ô ô, kiếp sau ta còn lựa chọn ngươi. Ô ô. Cảm xúc trong lòng dâng trào. Xin thì ạ đem bó hoa trong tay thả vào trong băng hồ, nước mắt không kèm được nữa mà rơi xuống. Đúng rồi, gã bịt cùng phì bạt cũng đã trưởng thành, không còn là tiểu tử ngày trước nữa. Ngươi cứ yên tâm nha lực án. Min sau lưng, gã cồn tiến hóa từ gã bịt bước lên một bước, con người hơi đỏ ửng nhìn về băng hồ, trong lòng im lặng hồi tưởng từng chút đã cùng Bờ sinh hoạt và chiến đấu với nhau. Kỳ thực từ lúc bị Bờ Eo đánh bại, nội tâm nó là không phục cái bột này. Nhưng theo thời gian trôi qua, Bờ hướng nó phô bày cái gì gọi là sự đảm đương của một bột trong đội, mà trong lòng nó cũng dần dần công nhận bột này. Thế nhưng là. Rõ ràng còn chưa đánh thắng được bột, nó lại vĩnh viễn rời đi thế giới này. Liếc cắn. Bột. Ngươi mau trở lại nha. Tình thâm nghĩa nặng, gã cồm nhịn không được hướng về băng hồ hét lớn. Bên cạnh, Mỹ Lọ Tịp liền không có nhiều băn khoăn như vậy, nước mắt rầm rầm rơi xuống, nó đối với Bờ cảm tình không thua kém gã cồm, bởi vì nó chính là do Bờ tự mình câu lên. Thậm chí tại trong lòng nó, chỉ lệnh của Bờ có độ ưu tiên còn cao hơn so với huấn luyện viên xỉn thị ạ. Lại thêm lúc trước, Bờ tự mình đã lưu lại ấn ký trong đầu nó, cho nên giờ phút này trong lòng nó, mất đi Bờ hẹo giống như đã mất đi huấn luyện viên. Bầu không khí hiện trường một mảnh bi thương, tất cả mọi người đều trầm mặc, rất có một chút ý vị tưởng niệm. Nhưng cũng không lâu lắm, không gian sau lưng mọi người đột nhiên chuyển đến một hồi gợn sóng, dường như có đồ vật gì đó sắp xuất hiện. Không đến 3 giây, gã cồn đang tưởng niệm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hung quang, không nói hai lời quay người liền là một phát hì ở bìm. Mà bờ hẻo mới xuất hiện nhìn xem bạch quang trước mặt, thần sắc ngơ ngác một chớp mắt. Khá lắm, mới bao lâu không gặp à, tính khí lại tăng trưởng a, khỏe miệng bờ tràn đầy đủ cười, một cái cánh tay lưới đao đã làm xong tư thế, chuẩn bị nên đón một kích này bất cứ lúc nào. Nhưng mà lúc này, hai vị đại nhi bên cạnh ngồi không yên, chỉ là hơi giật giật ý niệm, thì ở bìm đang lao tới đột nhiên rẽ ngoặt, hướng về phía nơi khác. Ngay sau đó, lông mày nhíu một cái, rỗi xúc tu ra, một ngón tay, muốn cho gạ của một chút màu sắc để xem. Dừng tay, đây là tiểu đệ của ta bờ hẻo đội vàng ngăn lại hai vị đại nhi, lập tức một mình hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Để ta xem, sau khi tiến hóa ngươi rốt cuộc đã đạt đến cấp độ nào rồi a? Nói xong, khí tức toàn thân bờ hẻo biến đổi, một luồng khí thế sắc bén cường đại bao phủ toàn trường. Liếc cắn, cố khí thế này, rất quen thuộc a, có chút giống muộn. Đối diện, gạ cồn lông mày nhíu một cái nghi hoặc trong lòng. Nhưng mà, bờ hẻo cũng sẽ không cho gạ cồn cơ hội phản ứng, một cái thuấn thiểm liền đã đến trước người gạ cồn. Chanh, chỉ thấy đao quang lóe lên, con ngươi gạ cồn đột nhiên co lại. Thật nhanh, không kịp nghĩ nhiều, cơ thể so ý thức phản ứng trước tiên, một sợi dỉ chảo đã giao nhau ngăn lại trước người. Phanh, chờ sau khi trở lại bình thường, thân hình gạ cồn lui đến hơn 10 mét, trong lòng vừa kinh hỉ lại phát lạnh, kinh hỉ vì mình lại có thể phản ứng và ngăn lại một kích này, nhưng vừa mới tốc độ kia, nó cũng không xác định bản thân có thể ngăn lại lần nữa. Mà ở một bên bờ hẻo, lúc này nhìn về phía gạ cồn, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ và yên tâm. Cuối cùng trưởng thành a, mặc dù chỉ dùng một nửa thực lực, nhưng đây đối với gạ cồn mới tiến hóa chưa lâu mà nói, đã rất tốt. Đại gia, cùng nhau công kích. Mà lúc này, Cynthia cũng phản ứng lại, kịp thời chỉ huy bộ kẻ mẩn phát động công kích. Không gian quanh thân bờ tránh né bị hắn phong tỏa, mà cùng lúc đó, gạ cồn thì chuẩn bị kỹ năng mới đã tập được sau khi tiến hóa. A, đều có tiến bộ a. Vì bạn ngày trước bây giờ cũng thành mỹ lọt tin, xem ra lễ vật ta để lại cho các ngươi hiệu quả cũng không tệ lắm. Đối mặt công kích đang lao tới, bờ hẻo vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trong lòng im lặng lợi bình sự trưởng thành của đội ngũ. Mà ngay trước một giây công kích rơi xuống, cánh tay lưỡi đao bờ hẻo đột nhiên tản mát ra khí tức mãnh liệt, khí nhọn hình lưỡi đao tăng trưởng đến hơn 1 mét. Chỉ thấy hắn một cái lượn vòng. Vâng, công kích quanh mình lại toàn bộ bị cắt vụn, sương mù do vụ nổ sinh ra bao vây lấy quanh thân. Xin thì ạ thấy một màn này, trong lòng lập tức kinh hãi, mạnh như vậy thế mà lại là bộ kẹ mẩn của ai, vì sao đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng? Lập tức không kịp suy tư, bởi vì lúc này gạ cồn đã bay lượn trên bầu trời, toàn thân bao bọc khí diễm đỏ tím bổ nhào mà đến. Giờ dạ công dù, thuộc về đại chiêu tấn công vật lý hệ rồng, cũng là quân bài tương lai trong tay Cynthia, kỹ năng chiêu bài của gạ cồn. Trong sương khói, cảm nhận khí thế bốn phía bị tập trung, bờ hẻo nhếch miệng, bình tĩnh nhìn xem long ảnh bổ nhào mà đến. Khí thế không tệ, nhưng còn phải luyện cánh tay lưỡi đao trong tay hơi nghiêng xuống dưới, một đạo sắc bén chi khí trong nháy mắt leo lên, ngay sau đó thuận thế một chạm. Gạ cồn cùng cánh tay lưỡi đao trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng. Một kích này nhấc lên một hồi sóng lớn, dư ba như sóng biển bao phủ toàn trường. Thổi đến tóc vàng Cynthia bay múa, cũng là thổi tan nước mắt khỏe mắt nàng. Cố khí tức quen thuộc này, chẳng lẽ là? Chờ sau khi dư ba kết thúc, Cynthia con mắt đỏ ửng, nhìn qua một bóng người sừng sững trên mặt đất. Liếc cắn. Bụt. Ngươi trở về. Gạ cồn nào còn có sự kiêu ngạo gì của một bộ kẹ mẩn hệ rồng, bây giờ đang nằm trên mặt đất, hai tay ôm lấy eo nhỏ bờ hẻo, dùng sức mà cọ. Làm cho bờ hẻo dở khóc dở cười. Lộ âu. Win. Các bộ kẹ mẩn nhao nhao xông lên phía trước, đẩy bờ hẻo ngã nhào xuống đất, chỉ sợ bờ hẻo sẽ đột nhiên tiêu thất ngay trước mắt chúng. Quá tốt rồi. Ngươi trở về xỉn thì ạ, bây giờ cũng không đoái hoài gì tới sự thận trọng của một cô nương, xông lên phía trước liền gia nhập vào vòng ôm lớn của các bộ kẻ mẩn. Bờ hẻo ngã trên mặt đất, nhìn về phía đồng bạn, nhếch miệng lên một đường cong, khẽ nói, ta trở về. Chương 384, đội ngũ trưởng thành, thức tỉnh 50 biến hóa. Chương 384, đội ngũ trưởng thành, thức tỉnh 50 biến hóa. Bờ cùng các đồng bạn giải thích rất lâu. Chúng bộ kẻ mẩn lúc này mới buông tay để bờ hẻo đứng dậy. Lần sau, không cho phép ngươi tự mình rời đi, không. Không có lần sau. Xỉn thì ạ đôi mắt hơi đỏ ửng, nắm lấy tay bờ hẻo. Rất có một bộ tư thế nếu ngươi không đồng ý nàng liền không buông tay. Tốt tốt tốt, lần sau nhất định. Vợ cười làm lành, trong lòng rất là ấm áp. Xin thị ạ cuối cùng cùng hắn cùng nhau nên đón thai nạn kia, một màn đó, hắn nhớ một đời. Cũng là từ khoảnh khắc kia trở đi, xin thị ạ đời này liền nhận lấy sự thủ hộ của một tồn tại cường đại. Bất quá nói đến đây, vợ eo nhớ tới chuyện lúc trước, ánh mắt lập tức mang theo nghiêm khắc nhìn về phía các bộ kẻ mẩn chung quanh. Các ngươi cũng vậy, tuyệt đối không thể lại làm loại chuyện ngốc nghếch nhảy sông tự sát như này, các ngươi còn trẻ. Thế gian này còn rất nhiều điểm đặc sắc chờ các ngươi. Nghe vậy, chúng bộ kẻ mẩn không nói, trong mắt chỉ có thân ảnh xỉn thì ạ cùng bờ hẻo, phản phất sự vật chung quanh đều cùng chúng nó không liên quan. Thấy một màn này, bờ hẻo bất đắc dĩ thở dài, khoe miệng mỉm cười nói, xem ra, chúng ta cũng là đồ ngốc ga. Xỉn thì ạ cùng bộ kẻ mẩn nhóm nhau nhau nở nụ cười, không có phủ nhận. Tốt, tất cả đều vui vẻ lên, đừng mặt mày ủ rột như vậy, nói cho ta một chút thu hoạch lần này của các ngươi đi, từng con một đều trở nên mạnh mẽ a. Bờ ánh mắt lướt qua từng cái một, trong mắt hiện ra từng đạo số liệu. Gạ cồn LV52 xanh đậm, dầu dơ dạ LV51 lam nhạt. Sở tỷ dị tuấn LV51 lam nhạn, lũ cạ dị ố LV48 lam nhạn, mỹ lọ tiệp LV45 lam nhạn, hệ bí LV31 xanh đậm, tổ dị tí LV15 xanh đậm trong đội ngũ bộ kẻ mẩn, trải qua thử thách với sức mạnh còn sót lại của nó, mặc kệ là thiên phú hay cấp độ, đều có chỗ trưởng thành. Mà xem như quân bài tương lai, thiên phú gạ cụm cũng tới cấp độ xanh đậm, xem như hai người được lợi lớn nhất dầu giờ dạ cùng mỹ lọ tịt, thiên phú cũng tăng lên tới lam nhạt. Mà muốn nói cấp độ để thăng lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là mỹ lọ tịt, lần tiến hóa này, cấp độ nó biến hóa lớn nhất, liền giống như cá chép hóa rồng, từ con cá làm việc vật ngày trước đã biến thành sức chiến đấu không thể coi thường. Đương nhiên, muốn nói thực lực biến hóa lớn nhất mà nói, thuộc về gạ cụm đã tiến hóa thành hình thái á thần toàn bộ. Bởi vì từ vừa mới giao thủ đơn giản có thể thấy, gạ cụm đã không hề kém hơn hắn của ban đầu, thực lực không thể xem thường, đoán chừng chỉ dựa vào thực lực chuẩn thiên vương liền có thể cùng thiên vương một trận chiến. Tổng thể mà nói, lần này biến thành thương hải long vương lợi tức rất không tệ, không chỉ có để đội ngũ được lợi, cũng làm cho chính mình thu hoạch rất nhiều tốc chủ, gạ lạ, thức tỉnh 50, xin y, thuộc tính, siêu linh, giác đấu cấp độ, LV65 ability, sapiens, tệ lệ thi, linh hồn ability, thiên phú, xanh đậm, thuế biến bên trong, cố hữu đao thuật, chiến nhận nguyện hoa kỹ năng. Sa cơ rẻ sơ mơ, cơ lọ sơ của bạn. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hai con Eosis lại còn có thể tăng cường thức tỉnh thạch một phen, khiến cho trình độ thức tỉnh cùng thiên phú của ta đều tăng lên một mảng lớn tưởng tượng một màn tại thế giới đảo ngược, trong lòng bờ eo một hồi cảm thán. Dựa theo lý giải của Zukaji, trong thân thể hắn thức tỉnh thạch đẩn chứa lực lượng bản nguyên của đối phương, nhưng trải qua nhiều năm lắng đọng, cố lực lượng này hiện nay nhiễm lên khí tức của nó, xảy ra biến hóa thần bí, khiến cho phát triển thành sức mạnh càng dán vào sự trưởng thành của bản thân nó. Nói một cách khác, thức tỉnh thạch bây giờ đã hoàn toàn trở thành một bộ phận sức mạnh của hắn, cuối cùng phát triển thành dáng vẻ như thế nào, còn phải nhìn vào ý chí của chính hắn. Vợ hẹo, ngươi rốt cuộc có phải gã lạ hay không a? Như thế nào lại luôn cảm giác ngươi bây giờ hình dáng có chút là lạ xỉn thì ạ? Ngơ ngác nhìn qua vợ hẹo, nói ra sự nghi hoặc đã tiềm ẩn trong lòng bấy lâu. Mà gã cổn cũng nghi ngờ tiến lên, co rúm cái mũi tại trên thân vợ hẹo, thích hả? Nhưng kết quả cũng không có sai a, chính là mùi của bột. Vợ quan sát đám người đồng thời, xỉn thì ạ cùng bộ kệ mẩn nhóm cũng quan sát vợ hẹo. Nhưng hình dáng vợ hẹo bây giờ quả thật rất khác biệt rồi. Đầu tiên là đầu, tương tự mũ giáp của dũng sĩ giáp đấu, khuôn mặt màu trắng phối hợp màu đầu màu xanh nhạt, hai bên khuôn mặt có tuệ giống gai nhọn, tạo hình chỉnh thể càng thêm sắc bén, ánh mắt bên trong cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm, đây là chỗ biến hóa lớn nhất. Thứ yếu là cơ thể, nửa thân thể ở dưới nghiêng về màu trắng, có bờ mông tròn và thô, cùng hai chân cường trắng, thân thể rất gầy, về màu sắc thì phần thân thể phía trên có màu xanh lục, phần thân thể phía dưới có màu trắng. Cánh tay lưới đao không nói, ngoại trừ càng thêm thon dài và sắc bén, khác không có gì thay đổi. Ân, có sao? Sắc mặt bờ hơi kinh ngạc nói, mặc dù biết đây là biến hóa do thức tỉnh mang tới, nhưng kể từ trình độ thức tỉnh đạt đến 50 hắn quả thật chưa từng chú ý chút nào. Ân, ngươi tự mình nhìn xem. Nói xong, xin thi ạ từ trong hành trang lấy ra tấm gương đưa về phía bờ hẹo. Nhìn qua chính mình trong gương, trong lòng bờ hẹo một hồi sợ hãi thán phục. Không hổ là hắn a, thật mẹ nó xoái. A, ta nhớ ra rồi, dáng vẻ ngươi giống như cùng lúc trước biến thành hiệp sĩ như vậy có chút tương tự. Trong lòng xin thi ạ đột nhiên nhớ tới, lúc giao chiến với Gesis, hình thái bờ cái kia giống như tiến hóa. Cùng bờ hiện nay không nói hoàn toàn tương tự, nhưng trình độ tương tự tuyệt đối đạt đến trên dưới 50. Nghe lời này, trong lòng bờ hẹo lâm vào trầm tư. Nếu quả thật là như vậy, cái kia trình độ thức tỉnh 100% có phải chăng liền mang ý nghĩa hình dáng của hắn sẽ vĩnh cửu biến thành hình thái tiến hóa mega? Nghĩ tới đây, trong lòng bờ hẹo cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hai hại lớn nhất của tiến hóa mega chính là thời gian duy trì không dài, chỉ là phương pháp để thăng sức mạnh ngắn ngủi. Nếu hắn hoàn toàn thức tỉnh đúng như suy đoán, vậy cái này không thể nghi ngờ là một lần để thăng vượt cấp a. Phải biết, tiến hóa thế nhưng là một bước nhảy vọt cấp độ sống. Tiến hóa mẹ gạ càng là như vậy, nếu đến cuối cùng thật có thể thực hiện đạt tới thức tỉnh 100 vậy hắn không thể tin được chính mình rốt cuộc sẽ đạt tới loại tầng thứ nào. Nói không chừng, liền một chút bộ kệ mẩn truyền thuyết cũng chưa chắc là đối thủ của hắn a. Ai, cũng là bộ kệ mẩn đã thấy qua việc đời, thế mà còn là không thành thục như vậy, hay là trước quan sát rồi hành động a? Hồi tâm cảm thán một hồi sau, bờ éo nhìn về phía Cynthia nói, ta có chút đặc thù rất bình thường, bởi vì đây là một loại sức mạnh của ta, thuận theo tự nhiên liền có thể nghe lời này. Cynthia gật đầu, không có hỏi nhiều, ngược lại chỉ cần bờ éo khỏe mạnh, những thứ khác cũng không đáng kể. Xin thị ạ. Thì ra ngươi ở chỗ này a. Lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh, Sở Ti Vân cùng giờ dạ gồng tạ mở lạn sờ đi tới. A, gã lạ của ngươi tìm được rồi. Hai người đột nhiên phát hiện bờ eo bên cạnh xin thị ạ, trên mặt nhao nhao lộ ra nét mừng. Vợ không có ở đây trong khoảng thời gian này, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy rõ ràng của xin thị ạ, bây giờ có thể tìm trở về, trong lòng tự nhiên thay đồng bạn cao hứng. Sở Ti Vân, lạn sờ, trong khoảng thời gian này đã thêm phiền toái cho các ngươi. Xin thị ạ kéo tay bờ eo, đối với hai vị đồng bạn quan tâm nàng nói cảm ơn. Hắc, ngươi đây chẳng phải khách khí sao? Tất cả mọi người là bằng hữu, quan tâm lẫn nhau là phải dở dạ gồng tạ mở lạn sở tùy tiện nói. Đi qua lần trải nghiệm này, ba người bọn hắn cũng coi như trở thành bằng hữu tri âm. Có thể tìm về bộ kẹ mẩn của chính mình là chuyện tốt. Tính toán thời gian, máy bay liên minh sai phái tới đón chúng ta đã đến. Thu thập một chút, chuẩn bị lên đường đi. Sở Ti Vân cười nói. Chương 385, liên minh ban thưởng, vật tư phong phú. Chương 385, liên minh ban thưởng, vật tư phong phú. Sau khi ba người xỉn thị ạ lên phi cơ, hướng về phương hướng nơi đến mà trở về. Đi qua 3 giờ, bọn hắn một lần nữa trở về Lạ Dụt City. Vẫn là cái mái nhà quen thuộc kia, mấy người đi theo nhân viên công tác tới trong đại sảnh hội nghị. Lúc này, một vị nam tử thân mặc tây trang đang ngồi ở trên ghế. Các ngươi trở về ngay vậy? Cynthia ba người lộ ra vẻ nghi hoặc, rõ ràng không biết người này là ai. Ngươi là Hồ Hền Liên Minh hội trưởng. Mà lúc này, Steven khẽ nhíu mày, vị này trước mắt cùng bóng người trong đầu hồi nhỏ của hắn trùng hợp.
Steven, ngươi vẫn là cùng hồi nhỏ một dạng thông minh à, chỉ là không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, thoáng cái ngươi đã trưởng thành. Hồ Hền hội trưởng không có phủ nhận, nhìn qua Steven hơi cảm thán nói.
Hội trưởng thúc thúc, lần luyện tập này Steven có tâm hỏi thăm.
Lần luyện tập này lại xảy ra biến cố như vậy, hắn khẩn cấp muốn biết kết quả xử lý.
Ai? Ta cũng không nghĩ đến à, người phụ tá này thế mà mai phục nhiều năm, bây giờ lại đủ thành mầm thai bạ lớn như vậy, yên tâm.
Chuyện này liên minh tuyệt đối truy cứu đến cùng, tim tợ lạt mạ trốn không thoát liên quan.
Sắc mặt hội trưởng vẫn hờ nói, có khí phách muốn hoàn toàn quét sạch tim tợ lạt mạ.
Mà thấy hội trưởng đều nói như vậy, xin thi ạ mấy người cũng không tốt hỏi nhiều nữa.
Ba vị các ngươi là thành viên biểu hiện ưu tú nhất lần luyện tập này, tính cả thời gian những ngày qua, so với kỳ hạn nửa tháng cũng đã vượt xa, cho nên đi qua tính toán của chúng ta, lần thí luyện này coi như các ngươi vượt mức hoàn thành, liên minh cũng sẽ cho các ngươi phần thưởng về tài nguyên. Hội trưởng nhìn về phía Cynthia bọn người, mang theo vẻ vui mừng.
Hắn thế nhưng là thông qua nhiều mặt nghe ngóng mới biết, ba vị này trước mắt là đối tượng được các thế lực đỉnh tiêm kia trọng điểm bồi dưỡng, rất có khuynh hướng muốn chế tạo bọn hắn thành bộ mặt gia tộc.
Mà liên minh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này để lôi kéo ba người, vừa vặn mượn cớ thí luyện, tiến hành một phần thưởng, để cầu tương lai có thể bị thác nhiệm vụ quan trọng.
Đi theo ta, dẫn các ngươi tới liên minh bảo khố chọn lựa một chút tiểu tưởng lệ.
Hội trưởng đứng dậy, mặt mỉm cười tự mình đối với ba người nói.
Là Lazus City vừa vặn có một cái bảo khố thuộc liên minh, mặc dù đồ vật không nhiều, nhưng mỗi món cũng là bảo vật rất ít gặp trên thị trường.
Đối với Cynthia ba người ở giai đoạn hiện tại mà nói, hoàn toàn là đầy đủ.
Mà nghe vậy, Cynthia ba người lẫn nhau, không có suy nghĩ nhiều, theo sát phía sau.
Đi tới cửa thang máy, chờ ba người nhao nhao sau khi tiến vào thang máy, hội trưởng lấy ra một tấm thẻ căn cước quẹt qua máy quét của thang máy.
Thông tin xác nhận, Hồ Hên liên minh hội trưởng, ngài khỏe, xin hỏi có gì có thể giúp ngài không?
Từ trong máy móc đột nhiên truyền ra một giọng trí tuệ nhân tạo. Hội trưởng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Đưa ta tới liên minh bảo khố tốt.
Thang máy đang vận hành, xin giữ vững tay vịt, cẩn thận ngã.
Tiếng nói vừa ra, trên màn hình liền cho thấy biểu tượng O12 tầng, cái này ấn phím vốn không nên tồn tại, giờ phút này cho thấy dưới tấm thẻ căn cước của hội trưởng.
Ngay sau đó, một luồng cảm giác mất trọng lực cập tới, ba người xỉn thì ạ bắt đầu chậm rãi hạ xuống.
Tốc độ thang máy rất nhanh, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải tốn một phút mới đến nơi sâu 12 tầng mặt đất.
Leng keng.
Vị trí đã đến theo cửa thang máy mở ra, đập vào mắt chính là một cái hành lang chật hẹp, nối thẳng tới một cánh cửa sắt dày và nặng.
Hội trưởng đi tới một chỗ mặt tường như đi xe bên đường, nhẹ nhàng đem ngón tay áp vào phía trên, ngay sau đó địa hình xung quanh phát sinh thay đổi, một mặt tường trên vách đột nhiên mở ra một cánh cửa.
Xỉn thì ạ ba người nhìn xem một màn này, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Cánh cửa sắt này nguyên lai không phải đại môn bảo khố a.
Đi thôi, hội trưởng dẫn đầu đi vào cửa bảo khố, ba người xỉn thì ạ sững sờ nửa giây sau vội vàng đuổi theo.
Đi thôi, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa ba món bảo vật đứng tại cửa bảo khố. Hội trưởng nhìn về phía căn phòng không lớn này nói,
đây là
thiết tinh.
Steven nhìn về phía một cái trên giá hàng, trong miệng kinh ngạc nói,
đây chính là bảo vật tăng cao thực lực bổ kẹ mần hệ thép à, ở bên ngoài gần như không có khả năng gặp phải,
bởi vì đây là tinh hoa hịt đèn trệ Asger hệ thép, được gia công từ hơn 10 tấn sắt thép qua phương thức dung luyện đặc thù, chỉ tính phí tổn chính là một con số khổng lồ.
Thậm chí ngay cả gia tộc hắn cũng chưa chắc có mấy khối, lại sản lượng hàng năm chỉ có một khối lớn bằng ngón tay như vậy,
mà khối thiết tinh trước mắt hắn khoảng chừng to bằng nắm tay trẻ con.
Hội trưởng, thật là tùy tiện chọn sao?
Steven có chút không xác định hỏi.
Nghe vậy, hội trưởng dở khóc dở cười gật đầu.
Vậy ta sẽ không khách khí.
Bước lên phía trước, Steven một tay lấy thiết tinh gỡ xuống, đừng thấy nó luyện thành khắc thường đã cảm thấy rất nặng, nhưng kỳ thật thiết tinh chính là tinh hoa của sắt thép, trọng lượng nó vô cùng nhẹ.
Xin thị ạ cùng giờ dạ gồng tạ mở lạn sở sau khi nhìn thấy Steven động tay bắt đầu chọn lựa, chính mình cũng không nhàn rỗi, nhao nhao tiến vào bên trong chọn lựa.
Xin thị ạ nhìn qua đồ vật trên giá hàng hai bên, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc chần chờ không quyết định.
Đều thật mong muốn a.
Làm sao bây giờ? Nên chọn lựa ba món nào đây?
Bên trong bộ kỳ bản, vợ quen thuộc với chứng khó khăn lựa chọn của Cynthia không khỏi lắc đầu bật cười.
Thật đúng là không hổ là cải trắng thì a.
Vừa đến lựa chọn liền khó khăn.
Tính toán, vẫn là ta tới giúp ngươi a, mượn nhờ năng lực của hệ thống mặt ngoài, vợ kéo đem đông đảo vật phẩm đập vào mắt.
Không thể không nói, ở đây cũng thật không hổ là liên minh bảo khố, đồ tốt quả thật nhiều a.
A,
không nghĩ tới tại vùng băng nguyên không tìm được đồ vật thế mà ở đây phát hiện vật phẩm, ải sơ sơ tổn, cực phẩm, ghi chú, ẩn chứa trong đó năng lượng hệ băng vô cùng tinh khiết, có thể để một vài bộ kệ mẫn đặc biệt tiến hóa, cũng có thể để bộ kệ mẩn hệ băng hấp thu năng lượng trong đó đồng thời tăng cao thực lực.
Nếu như không nhớ lầm, gia hỏa hệ vị này lúc trước thật thích tuyết xem như đại ca trong đội ngũ, hắn nhớ rõ mỗi một cái thói quen và sở thích của bộ kệ mẩn, lúc trước tại vùng băng nguyên, bộ dáng hệ vị lăn lộn trên đất tuyết sau lưng bọn hắn nhưng là nhớ rất tinh tường.
Vừa vặn tiểu gia hỏa này sắp gặp phải tiến hóa, liền trợ nó một chút sức lực a. Nói xong, trong lòng bờ truyền âm cho Cynthia nói, kệ hàng thứ hai bên trái, hàng đếm ngược thứ ba, thứ này thích hợp hệ vị.
Nghe vậy, trong lòng Cynthia vui mừng, không do dự liền đã đến bên cạnh kệ hàng, đem hộp nở rộ cực phẩm sở sở tồn gỡ xuống.
Đây là
ải sở sở tồn.
Hệ vị dùng như thế nào a?
Hiện trước mắt liên minh còn chưa công bố hình thái tiến hóa khác của hệ vị, cho nên xỉn thị ạ không biết cũng có thể lý giải.
Trước tiên cứ thu, đến lúc đó ngươi sẽ biết thời gian có hạn, vợ không kịp giảng giải, rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác.
Hiện trước mắt cũng là không cần cân nhắc hắn, bởi vì phối trí của hắn, sự giúp đỡ của bảo vật bình thường dành cho hắn rất yếu ớt, chẳng bằng dùng để tăng cường thực lực các bộ kệ mẫn khác trong đội ngũ. Theo ý nghĩ này, tiếp đó Bờ Hẹo lần nữa chọn lựa một khối cực phẩm xin nghỉ sở tồn, để chuẩn bị cho sự tiến hóa cuối cùng của tiểu gia hỏa Tổ Dị Tỷ.
Ân,
một món bảo vật cuối cùng, nên tuyển gì đây? Tay cầm hai khối cực phẩm bệ vô lũ thì hòn sở tồn, Cynthia vui vẻ nhìn về phía chúng quanh. Trong đội ngũ, bộ kẻ mẩn nhóm tiến hóa coi như không cần lo lắng, vậy tiếp theo thì xem Bờ tuyển như thế nào. Mà lúc này, Bờ cách bộ kỳ bản, ánh mắt không ngừng lướt qua đồ vật trên giá hàng. Mặc dù cũng là nhất đẳng bảo vật, nhưng cuối cùng không thích hợp chúng nó.
A,
đây là cái gì? Lúc này, Bờ Hẹo đột nhiên nhìn thấy trên giá hàng một cái sừng nhỏ thần bí, trong lòng không khỏi bị hắn hấp dẫn. Chương 386, tiến hóa, bộ kẹ mẩn băng. Chương 386, tiến hóa, bộ kẹ mẩn băng. Theo ánh mắt của Bờ Hẹo nhìn lại, chỉ thấy tại một xó xỉnh không tầm thường chút nào, một góc của một bộ kẹ mẩn nào đó đập vào tầm mắt. Trong mắt Bờ Hẹo lóe lên tinh quang, thông tin về chiếc sừng nhỏ này lập tức hiện lên. Vật phẩm, thần bí chi giác, không tròn vẹn, đi chú, đây là sừng của một bộ kẹ mẩn huyền ảo cường đại nào đó, tệ ô, ẩn chứa bên trong cảm ngộ duy nhất thuộc về thánh kiếm sĩ. Đối với bộ kẹ mẩn hệ giác đấu có hiệu quả đặc biệt. Chứng kiến một màn này, trong lòng Bờ Hẹo kinh ngạc, một bộ kẹ mẩn huyền ảo còn có thể đánh rơi vật phẩm ư? Trong lòng suy tư một lát, Bờ truyền âm cho Cynthia, phía trước người, trên xó xỉnh dưới góc phải, đem cái sừng đó lấy xuống. Bờ có một trực giác, chiếc sừng này e rằng có lai lịch lớn, giá trị của nó đoán chừng là lớn nhất trong kho báu này. Lúc này, Cynthia nghe theo Bờ Hẹo nhắc nhở, ánh mắt không ngừng đảo qua trên kệ hàng, cuối cùng tại một góc tìm thấy một cái hộp kim loại. Khi cầm lấy nó, Cynthia nhíu mày, cái hộp này đã có chút niên đại. Phía trên này thế mà lại có bụi bặm, chắc là đã để ở đây bao lâu rồi. Ta chọn xong. Cùng lúc đó, Steven và Giờ Dạ Gượng Ta Mở Lạn Sở đã chọn xong ba kiện bảo vật, lúc này đi tới bên cạnh hội trưởng. Xem ra các ngươi đều đã chọn xong.
Ừm,
cũng là những bảo vật nhất đẳng. Đối với giai đoạn hiện tại của các ngươi mà nói, đây là lựa chọn không sai. Hội trưởng nhìn qua bảo vật trên tay Steven và Giờ Dạ Gượng Ta Mở Lạn Sở, liên tục gật đầu.
Bất quá,
không ngờ Cynthia ngươi lại có thể tìm được thứ này. Lập tức, hội trưởng dừng ánh mắt lại trên chiếc hộp phủ đầy bụi trong tay Cynthia. Trên mặt có chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, Cynthia vội vàng hỏi, "Hội trưởng, xin hỏi bảo vật này có lai lịch gì không?" Hội trưởng trầm tư chốc lát, có chút nhớ lại, "Đây là trước kia ta đi khu vực gần nổ và tham gia hội nghị, một vị lao bằng lưu đã tặng ta. Nghe nói là vật phẩm được truyền thuyết ở bên đó lưu lại, bên trong ẩn chứa khí tức giác đấu vô cùng mạnh mẽ." Nghe hội trưởng giảng giải, Cynthia mới biết, hóa ra vật phẩm trong tay nàng là một bảo vật được một vị truyền thuyết lưu lại. Quả nhiên, về phương diện chọn lựa, Bờ Hẹo vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Liên tưởng đến lần trước đi núi Tuyết Phong, đối phương cũng là từ trong số rất nhiều bảo vật mà chọn được một cực phẩm bệ vô lũ tỷ hòn sở tồn. Các ngươi đã chọn xong rồi, vậy chúng ta đi thôi. Thấy mọi người nhìn vật phẩm trong tay có chút nóng lòng, hội trưởng nói một cách đúng lúc. Không lâu sau, ba người đi đến những phòng huấn luyện riêng biệt, bắt đầu cho bộ kệ mẩn của mình tiến hành một pha cường hóa. Về phía Cynthia, vô kỳ bản tự động mở ra. Bờ Hẹo nhìn qua cực phẩm sở tồn trong tay Cynthia nói, trước tiên cho hệ vị tiến hóa đi. Nó đã tích tụ quá lâu rồi. Nghe vậy, mặc dù Cynthia có vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là gọi hệ vị ra. Y bị vừa xuất hiện, ánh mắt đệ vị liền bị cực phẩm sở tổn hấp dẫn. Mặc dù cách hộp, nhưng nó vẫn cảm nhận được tảng đá bên trong có trợ giúp rất lớn đối với nó. Trong lòng luôn có một thanh âm đang nói cho nó, tảng đá kia rất quan trọng. Cynthia nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh ngạc hỏi Bờ Hẹo, cực phẩm sở tổn có ích lợi gì với hệ vị sao? Trước đó Bờ Hẹo nhắc nhở nàng lấy khối hệ vô lũ ti hòn sở tổn này, nói là có liên quan đến hệ vị. Tin rằng ngươi cũng đã đoán được rồi. Tác dụng của hệ vô lũ ti hòn sở tổn đối với hệ vị. Bờ Hẹo nhếch miệng cười, hỏi ngược lại. Nghe vậy, Cynthia lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, kinh ngạc nói, ý ngươi là tiến hóa ư? Nhưng nghiên cứu đã chứng minh rồi a, hệ vị không cách nào dùng sở tổn tiến hóa. Nghe lời này, Bờ Hẹo nhìn qua cực phẩm sở tổn, suy tư một lúc rồi lắc đầu nói, ải sở tổn bình thường đương nhiên không đủ để hệ vị đạt đến hiệu quả tiến hóa, nhưng sở tổn một khi đạt đến cực phẩm thì sẽ sinh ra chất biến. Loại chất biến này có thể thỏa mãn nhu cầu tiến hóa của hệ vị. Kỳ thực, dựa theo thông tin trong trí nhớ của hắn mà nói, vỡ là sẽ ổng xuất hiện ở những nơi có khí hậu cực lạnh như băng nguyên hay tuyết vực. Để thích ứng với nhiệt độ cực thấp, gen trong cơ thể hệ vị sẽ sinh ra biến hóa, nhằm đạt được một hình thái khác để chống lại cái lạnh. Điều này cũng thúc đẩy hệ vị tiến hóa. Hải sở tồn bình thường không cách nào đạt được nhiệt độ lạnh như thế, cho nên cũng không thể gây ra biến hóa thích nghi gen ở hệ vị. Mà trong đó, không bao gồm cực phẩm sở tồn, bởi vì đây là tinh hóa hệ băng nồng độ cao ngưng kết mà thành. Nhiệt độ cực thấp ẩn chứa trong đó có thể tưởng tượng được. Bờ Hẹo, ngươi làm sao biết được a? Đây chính là hình thái tiến hóa mà ngay cả những vị tiến sĩ kia cũng chưa phát hiện. Cynthia tò mò nhìn Bờ Hẹo. Phản phất trên người đối phương có một tầng khăn che mặt bí ẩn, làm sao cũng không nhìn thấu. Nhưng nàng cũng biết, đối phương sẽ không hại mình.
Khu khu.
Đây là điều ta học hỏi từ trưởng bối trong nhà. Bởi vì y viện một cái cớ. Dù sao gia tộc của hắn vẫn thực sự rất lợi hại.
Ừm.
Cũng phải. Mấy vị tiền bối kia thế nhưng đều là bộ kẻ mẩn cấp độ quán quân A. Cynthia nhớ lại khung cảnh trước đây, trong miệng lẩm bẩm nói.
Y bì y bì.
Lúc này, tiểu gia hỏa đã nóng lòng đến mức nhóng nheo quanh chân Cynthia, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm chiếc hộp cực phẩm sở tồn.
Được rồi, đừng nội.
Chờ ta lấy ra cho ngươi. Nói xong, Cynthia mở hộp. Giây tiếp theo, một luồng hơi lạnh từ bên trong lộ ra, Cynthia không khỏi dùng mình.
Phù lạnh quá.
Đối mặt với hàn khí, Bờ Hẹo mặt không đổi sắc. Bởi vì hắn biết, đây chỉ là khí tức tràn ra từ bề mặt năng lượng có độ thuần cao. Sức mạnh thực sự lạnh lẽo được ẩn chứa bên trong. "Đưa đây, ngươi đừng dùng tay chạm vào." Vợ tiến lên nhận lấy cái hộp, lập tức nói với Cynthia đang run rẩy. Nàng gật đầu, lập tức lùi sang một bên. "Tiểu gia hỏa, chuẩn bị nên đón tiến hóa của ngươi a." Vợ eo lấy cực phẩm sở sở tồn ra, sau đó nhìn về phía Hebi, nghiêm túc nói: "Ibi, đến đây." Ném cực phẩm sở sở tồn lên không, vợ eo lùi lại một bước, nhường ra không gian. Con Hebi thì bỗng nhiên nhảy lên, ngậm lấy sở sở tồn ở miệng. Sầm. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Hebi được bao bọc bởi ánh sáng tiến hóa. Một luồng sáng màu lam nhạt chiếu rọi toàn bộ phòng huấn luyện, kèm theo một luồng hơi lạnh tràn ngập bốn phía. Trong ánh sáng, thể hình Hebi dần dần kéo dài. Toàn bộ tổ kệ mẩn phát sinh biến hóa, cấp độ sống cũng hướng về một cấp độ cao hơn mà nhảy vọt. Sau nửa ngày, ánh sáng tan đi. Một bộ kệ mẩn hình dáng có chút giống hồ ly, thể hình tương đối nhỏ nhắn, toàn thân màu lam nhạt xuất hiện trước mắt. Hoa, thật sự tiến hóa rồi, thật đáng yêu. Xỉn thì a nhìn tiểu gia hỏa màu lam rất khác biệt này, trong lòng không khỏi cảm thấy dễ thương. Nhưng tiến hóa xong, làm thế nào để gọi nó đây? Xỉn thì a vẻ mặt khó khăn nói. Vợ eo nết miệng cười nói, nếu là dùng sở sở tồn tiến hóa, vậy thì gọi nó là gờ lạ sẽ ổng a, nguyện nó có thể giống như bộ kệ mẩn này, tự do tự tại trưởng thành. Gờ lạ sẽ ổng, tên rất hay. Xỉn thì a không tiếc lời tán dương. Ngay sau đó nhìn về phía gờ lạ sẽ ổng. Vợ lạ sẽ ổng. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn nhé. Băng chương 387, tuyệt kỹ, riêng phần mình thu hoạch. Chương 387, tuyệt kỹ, riêng phần mình thu hoạch. Nhìn vợ lạ sẽ ổng, bờ eo nết miệng cười, trong mắt hiện lên tinh quang. Bộ kẽ mẩn, vợ lạ sẽ ổng thuộc tính, băng cấp độ, LV34 thiên phú, lam nhạt tương tác với vợ lạ sẽ ổng một lúc, xin thì ạ thu nó về bộ kỳ bản. Sau đó, nàng lại lấy ra chiếc hộp chứa thần bí chi rất nhỏ. Vợ eo, thứ này có gì đặc biệt không? Nghe vậy, vợ eo nhận lấy, lập tức mở hộp ra. Lập tức một cỗ khí tức cường đại lại tràn đầy chính khí bao phủ toàn bộ căn phòng. Vật này là sừng của bộ kẹ mẩn huyền ảo. Tệ ố bờ chỉ khái quát đơn giản, nhưng xỉn thị ạ từ mấy chữ bộ kẹ mẩn huyền ảo đã nghe ra nó không tầm thường. Lai lịch của thứ này thế mà lại lớn như vậy, trong lòng xỉn thị ạ thầm kinh ngạc. Chiếc sừng nhỏ này có khí tức giác đấu vô cùng mạnh mẽ, đối với ta và cả lũ cả di ô đều có trợ giúp rất lớn. Nói rồi, bờ từ từ khoanh chân ngồi xuống, đặt chiếc sừng nhỏ ngang ngực. Theo ý thức chìm vào bên trong, một cỗ hạo nhiên chính khí trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ tâm linh. Ngay sau đó một cỗ tinh thần trọng nghĩa tràn vào trong lòng. Phản phất trước mặt có một vị chiến thần tay cầm lợi kiếm đứng trước mặt, bảo vệ hắn ở sau lưng. Trong đầu bờ chiêm ngưỡng đạo thân ảnh này, chỉ thấy đỉnh đầu của kẻ đó đột nhiên rỗi ra một quang kiếm năng lượng, lập tức ngửa đầu chém xuống. Két. Toàn bộ hình ảnh bị cắt thành hai nửa, và ý thức của bờ kéo lại một lần nữa trở về bình thường. Thần bí chi kiếm có cảm ngộ mà sinh, bờ trong miệng từ từ đọc lên chiêu thức này. Nếu đoán không lầm, đây chính là tuyệt chiêu độc quyền của Tệ Ổ. Nếu là ta, có thể làm được không đây? Bờ kéo nhìn lưỡi đao trên khuỷu tay mình, trong lòng phỏng đoán. Theo lý mà nói, đều là dùng đao. Hắn chỉ cần không ngừng cảm ngộ khí tức giác đấu trên chiếc sừng nhỏ, thì điều này cũng tương đương với việc Tệ Ổ tự mình dạy bảo hắn học được thần bí chi kiếm. Nhưng trong lòng luôn có một thanh âm đang nói cho bờ eo, bắt trước được kỹ năng không hề có ý nghĩa gì. Đây không phải con đường mà hắn phải đi. Thôi vậy, bắt trước không phải tính cách của ta. Huống hồ có thể phục chế một đối một hay không còn chưa chắc. Vạn nhất học được rồi mà uy lực lại kém xa, vậy chẳng khác nào trò đùa. Sau khi thẩm quyết định, bờ eo nhìn về chiếc sừng nhỏ trong tay, bắt đầu suy xét công dụng của nó. Đầu tiên, thứ này xét cho cùng vẫn có lai lịch bất phàm. Đeo trên người có thể mang lại tác dụng tăng cường nhất định cho bộ kệ mẩn hệ giáp đấu, nhưng chiêu thức bên trong thực sự rất lợi hại, chính là tuyệt kỹ của Tệ Ổ, không học thì quả thực đáng tiếc. Ừm, cậu tử có lẽ có thể thử xem, còn ta cũng có thể tham khảo một chút, dùng cái này để hoàn thiện đao thuật của mình. Trong lòng dần dần có phương án, vợ eo nhìn về phía Cynthia, lập tức nói, triệu hoán cậu tử ra đi. Thứ này có tác dụng với nó nghe vậy, Cynthia gật đầu, lập tức gọi Luca Di Ổ ra. Luca Di Ổ trong bộ kỳ bản đã cảm nhận được một cỗ khí tức giáp đấu mạnh mẽ, cho nên vừa xuất hiện liền khóa ánh mắt vào chiếc sừng nhỏ thần bí trong tay bờ eo. Thử cảm thụ vật này đi. Nếu có thể lĩnh ngộ chiêu thức bên trong, đối với ngươi mà nói cũng là một đại chiêu không tệ để đối địch. Nói rồi, bờ eo ném chiếc sừng nhỏ thần bí cho Luca Di Ổ. Cũng giống như hắn, Luca Di Ổ sau khi nhận lấy chiếc sừng nhỏ thần bí cũng lâm vào trạng thái tương tự. Nhưng với tư cách là người ngoài, bờ có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức ổ dạ trên người cậu tử đang dần dần tăng cường. Két. Một lúc lâu sau, Luca Di Ổ mở mắt. Trong nháy mắt đó, khí thế quanh thân chấn động, ổ dạ hóa thành sóng khí bao phủ bốn phía. Vợ thấy một màn này, trong lòng vui mừng. Cậu tử đã thăng cấp. Bộ kẽ mẩn, Luca Di Ổ thuộc tính, giáp đấu, thép cấp độ, LV49 thiên phú, lam nhạt ứng. Không tệ. Có thể cảm nhận được, trên người ngươi có thêm một loại chính khí và ổ dạ. Hẳn là khí tức từ chiếc sừng nhỏ này. Đoán chừng đeo lâu dài sẽ có trợ giúp không nhỏ cho ngươi. Ngươi cứ mang theo trước đã. Bờ eo liếc qua một cái rồi tùy ý nói. Khi chìm vào tâm thần, hắn đã ghi lại hình ảnh chiếc bóng kia thi triển thần bí chi kiếm vào trong lòng. Sau đó chỉ cần yên lặng tìm hiểu là được rồi. Với ý nghĩ này, hắn có thể lĩnh ngộ một loại đao thuật mới. Trước kia khối cực phẩm xì nhỉ sợ tổn kia dùng cho dậu dở dạ rồi, khối này liền để cho tiểu gia hỏa A tổ dị tỷ tiến hóa thành tổ ghệ tỷ xong, còn có một giai đoạn tiến hóa cần dùng đến xì nhỉ sợ tổn. Mà hình thái cuối cùng của tổ dị tỷ chính là hệ tiên và hệ bay tổ dễ kỷ. Ừm, ta sẽ để ý. Bất quá tiểu gia hỏa dạo này hình như muốn tiến hóa A xì thì ạ có chút không chắc chắn nói. Tô Dĩ tỷ tiến hóa thành tổ ghệ tiệp chỉ cần độ thân mật đạt đến một chỉ số nhất định là có thể tiến hóa. Mà tiểu gia hỏa trời sinh đã sống trong một đội ngũ như vậy, xin thì á lại chăm sóc nó chú đáo, độ thân mật đối với cả hai mà nói phảng phất không tồn tại, trời sinh đã là đấy. Bây giờ, sau khi trải qua thử thách với sức mạnh của bờ eo, cấp độ Tô Dĩ tỷ đã tăng lên, vừa vặn đạt đến tiêu chuẩn cấp độ thấp nhất để tiến hóa. Thêm vào đó, độ thân mật càng tăng mạnh, việc tiến hóa bất cứ lúc nào cũng là điều vô cùng có khả năng. Nghĩ tới đây, mợ không khỏi lắc đầu cười. Đôi khi quá hạnh phúc cũng chưa chắc là chuyện tốt ta. Không phải sao? Hạnh phúc của Tô Dĩ tỷ đều đã nhanh đến mức muốn bay tiến hóa rồi. Trước hết làm cho nó một viên hệ vợ ở tổn mang lên. Nó còn nhỏ, tiềm lực ở giai đoạn này còn chưa được khai quật, cho nên chuyện tiến hóa tạm thời chỉ hoãn đã. Suy nghĩ đơn giản một lúc, mợ quyết định để Tô Dĩ tỷ chờ một chút. Nghĩ đến khi hắn mới ra đời cũng chỉ mới vài tháng mà đã tiến hóa thành kỳ giờ lì ạ. Bây giờ nhớ lại, thật là có chút hoài niệm vòng tay của cha mẹ. Điều này không khỏi làm bờ hẹo nhớ tới một câu cổ ngữ của quê hương, trưởng thành lúc nào cũng có giá cao à. Hắn thu hoạch được thực lực, cái đánh mất chính là tuổi thơ dài dằng dặc. Chờ tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, Cynthia đi ra phòng huấn luyện, chuẩn bị đến đại sảnh tụ họp. Bọn họ, những người sống sót qua lần thử thách này, sau khi nhận được bồi thường, vẫn sẽ tiếp tục tham gia giải đấu dành cho thanh niên. Thí luyện khó khăn như vậy, cũng không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu nhà huấn luyện có thể thông qua đây, miệng nói, trong mắt Cynthia lại lóe lên một tia chiến ý cũng phải. Những người có thể thông qua thí luyện, với tư cách là đối thủ trong tranh tài, chắc chắn cũng sẽ không yếu. Cynthia, ngươi đến rồi. Đi vào đại sảnh, Steven và giờ dạ gồng ta mở lạn sở liền chào hỏi Cynthia. Ừm. Nhìn hai ngươi vẻ mặt vui mừng, xem ra những bảo vật này đã giúp ích cho các ngươi không nhỏ à. Cynthia cười nói. Đương nhiên rồi. Có thể nắm giữ những bảo vật hiếm có như vậy, hiệu quả khi dùng cho bộ kẻ mẩn chắc chắn rất tốt. Mà nhờ vào những bảo vật này, giờ dạ gồng của ta cũng cuối cùng đã nên đón sự lột xác cuối cùng. Giờ dạ gồng ta mở lạn sở với tâm trạng rất tốt lúc này nói. Không có gì bất ngờ. Dở dạ gồn sau khi hấp thu Long Chi bảo vật, cuối cùng đã tiến hóa thành hình thái hoàn chỉnh của Á Thần, dở dạ gồn. Nói như vậy, Steven, mẹ tảng của ngươi thì sao? Theo ánh mắt hai người nhìn tới, Steven cười thần bí, không phủ nhận phỏng đoán của cả hai. Ha ha ha, chúng ta cả ba người đều có Á Thần, hơn nữa đều là hình thái hoàn chỉnh. Lúc này, dở dạ gồn ta mở lạn sờ đột nhiên phát hiện một chuyện kỳ lạ. Vậy hay là đi thử một chút xem sao? Ngay sau đó, một ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn về phía Steven và Cynthia. Chương 388, sắp xếp giải đấu thanh niên ly. Chương 388, sắp xếp giải đấu thanh niên ly. Kết. Tiếng nói của giờ dạ gồng ta mở lạn sở vừa dứt, cửa phòng họp liền bị mở ra. Khu khu, có nhiều thời gian cho những thanh niên trẻ tuổi các ngươi luận bàn. Bây giờ, vẫn nên nghe một chút về an bài của giải đấu đã, hội trưởng đi tới nói. Nghe vậy, sự chú ý của ba người đều bị hắn hấp dẫn. Và hội trưởng cũng không treo khẩu vị mọi người, nói thẳng, thí luyện của đại tái lần này còn 3 ngày nữa là kết thúc. Theo lý mà nói, thời gian bắt đầu thi đấu sớm nhất của giải đấu cúp thanh niên cũng là 3 ngày sau. Các ngươi còn có khoảng 3 ngày để chuẩn bị. Nghe lời này, ba người liếc nhìn nhau, sau đó nói, hội trưởng, xin hỏi địa điểm tổ chức lần này ở đâu? Chúng ta còn kịp để chạy tới. Hỏi đến địa điểm tổ chức, hội trưởng hiếm khi dừng lại một chút, sau đó mới nhíu mày nói, địa điểm tổ chức giải đấu này vốn được định tại nơi giao giới giữa khu vực xỉ nổi và khu vực hội ẩn, nhưng tình hình có biến, tổng bộ liên minh tạm thời quyết định rời địa điểm tổ chức đại tái đến khu vực gần nổ. Và nghe được lời này, thần sắc của Cynthia biến đổi. Khu vực gần nổ ba chính là khu vực của cải lìn. Mặc kệ khu vực nào, chỉ cần có thể đánh là được, giờ dạ gồng tạ mở lạn sờ ngược lại không thấy quan trọng. Dù sao hắn cũng là nghe trưởng bối trong tộc nói đại tái có rất nhiều đối thủ mạnh mẽ sắp xỉ tuổi hắn mới đến tham gia. Ngược lại, sau khi gặp được Cynthia và Steven, hắn lại trở nên mong đợi đại tái này. Nhưng mà khác với Cynthia và giờ dạ gồng tạ mở lạn sờ, Steven với tư cách là thiếu gia nhà phú thương, góc độ nhìn nhận vấn đề thường sâu rộng hơn rất nhiều. Từ lần kinh nghiệm này mà xem, cái gọi là đại tái cúp thanh niên này có lẽ không kém gì một giải đấu cấp khu vực. Lại thêm đây là giải đấu do tầng lớp cao của liên minh hạng cánh cửa cử hành, hàm lượng vàng trong đó e rằng vượt xa giải đấu cấp khu vực. Loại đại tái này cho dù được đặt ở khu vực nào, đoán chừng cũng có thể mang đến một lợi ích nhất định cho nơi đó. Chỉ là lợi ích đó bao nhiêu thì còn phải xem cách làm. Đầu tiên, từ góc độ khai quật nhân tài mà xem, bởi vì cái gọi là gần nước ban công chức được trăng, những nhà huấn luyện có thứ hạng gần đầu của đại tái nhất định sẽ nhận được cảnh ô liu do liên minh nổ và ném ra. Đến lúc đó, những khu vực khác cũng chỉ có thể uống canh. Mà đại tái chắc chắn sẽ thúc đẩy kinh tế và hiệu quả lợi ích phát triển. Nếu không thì ý nghĩa tổ chức của nó ở đâu? Nhìn hội trưởng lúc này mặt đen lại, Steven chợt hiểu rõ cảm giác của đối phương. Một miếng thịt béo bở tốt như vậy, đột nhiên bị người ta cướp mất. Chuyện này cho dù đặt trên người ai cũng đều sẽ khó chịu. Các ngươi đi về chuẩn bị trước đi. Một ngày sau, ta sẽ phái máy bay đưa các ngươi đi. Hội trưởng lướt bước đầu, sau đó từ từ nói. Steven thấy vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó nói, vậy hội trưởng làm được trước. Chúng ta trở về phòng nói xong, hắn kéo giờ dạ gồng tạ mở lạn sở và xỉn thị ạ ra khỏi đại môn. Hai người theo sát phía sau. Sau khi đi một quãng đường, giờ dạ gồng tạ mở lạn sở hỏi, Steven, tại sao ta cảm thấy hội trưởng có vẻ không vui lắm? Cynthia cũng đồng dạng lâm vào trong suy tư. Ai? Đây vốn là cơ hội phát triển của xì nội và hồ hẹn. Bây giờ bị người ta cướp mất, hội trưởng lão nhân già kia chắc chắn không vui rồi. Steven tùy tiện nói vài câu rồi đi về phía phòng. Hắn muốn đi hỏi gia phụ một chút và chuẩn bị một vài thứ. Vậy được. Lần này bỏ qua đi. hãy để cuộc giao thủ của chúng ta ở tranh tài. Đến lúc đó, đừng ai cho phép bản thân phải hối tiếc. Giờ dạ gồng ta mơ lạn sờ đầy nhiệt huyết nói. Cynthia và Sở Ti Vân trên đường đi về phòng nghỉ đều dương khỏe miệng lên, lập tức đưa tay ra nên đón một chút. Sau khi trở về phòng, Cynthia đầu tiên là cùng người trong nhà báo cáo tình hình hiện tại, đồng thời biểu thị mình vẫn bình an. Sau đó, nàng lấy ra một bộ kỳ bản, hướng về đầu dây bên kia điện thoại nói, mãi mãi, ta muốn đưa gạ cùng thúc thúc trở về ngay vậy. Mãi mãi cả rổ Lina bên đầu điện thoại trầm mặc rất lâu, vẻ mặt nghi hoặc nói, có thể nói một chút là vì sao không? Cynthia không do dự, vẻ mặt kiên nghị nói, kinh nghiệm lần này nếu không có gạ cùng thúc thúc, ta không thể tin được mình nên làm gì. Nhưng cũng chính vì như thế, ta mới cần một mình đi trưởng thành có gạ cồn thúc thúc ở bên cạnh, nàng vĩnh viễn sẽ không có ý thức sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hơn nữa về lâu dài, sẽ nảy sinh tính nghỉ lại vào chiến lược mạnh mẽ của gạ cồn thúc thúc. Quan trọng nhất là, lần này gạ cồn thúc thúc bị thương, cũng ý thức được bản thân không đủ, cho nên cũng khẩn cấp muốn trở về rèn luyện để tăng cường thực lực. Việc nó ở bên cạnh chỉ làm liên lụy đối phương, như vậy đối với ai cũng đều không tốt. Và mãi mãi cả rổ lì nạ khi nghe được những lời này của Cynthia, cũng vui mừng cười nói, phụ thân ngươi nếu nghe được câu này, chắc hẳn hắn cũng sẽ vì ngươi mà cảm thấy kiêu hãnh. Ta sẽ siêu việt phụ thân đại nhân, trở thành niềm kiêu hãnh trong lòng hắn. Nghe mãi mãi nói lời, biểu cảm của Cynthia rõ ràng đã nghiêm túc hơn rất nhiều. Ừ, mãi mãi tin tưởng ngươi, nhưng đừng có làm mình mệt mỏi. Phải ăn cơm đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giờ. Nghe những lời quan tâm từ đầu dây bên kia, Cynthia vẻ mặt căng thẳng, nói nhanh, ừm, vâng, ta sẽ tự chăm sóc bản thân ta. Cáo từ trước tích tích tiểu nha đầu, vẫn ý như hồi nhỏ mãi mãi cả rổ Lina bên này. Sau khi đặt điện thoại xuống, không khỏi lắc đầu cười mắng. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía thân ảnh cao lớn đứng ở cửa sổ cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh nói, nghe được chưa? Con gái ngươi muốn siêu việt ngươi đó nghe vậy, phụ thân xỉn thi ạ không nói. Hắn chỉ lặng lẽ lấy ra mặt dây chuyền trước ngực, đồng thời mở ra, nhìn vào tấm ảnh bên trong nói, ngươi mãi mãi là niềm kiêu hãnh của ta, nạ nạ thời gian thoáng chốc đã là một ngày. Ngay hôm đó, ba người xỉn thi ạ thu dọn xong hành lý, đi tới trên sân thượng. Một chiếc máy bay trực thăng đã sớm đứng chờ trên nóc nhà. Hội trưởng, trong khoảng thời gian này đã tạ ngươi đã chăm sóc ba người, xoay người lại nói cảm ơn với hội trưởng. Và nghe vậy, hội trưởng cười cười, hơi cảm thán một phen nói, các ngươi nếu là nhà huấn luyện dòng chính của liên minh hộ ền thì tốt rồi. Nghe được điều này, Cynthia và giờ dạ gồng tạ mở lạn sờ ngốc nết nở nụ cười, không dám nói thêm gì. Ha ha ha, mau đi đi, nhớ lấy đó, cố gắng mang một chiếc cúp quán quân trở về trêu đùa xong, hội trưởng chúc phúc cho ba người. Đối với điều này, Sir Steven, giờ dạ gồng tạ mở lạn sờ và Cynthia trên mặt đều lộ ra biểu cảm tự tin. Rõ ràng họ đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Và sau khi lên máy bay trực thăng cáo biệt hội trưởng, họ cũng hướng về khu vực gần nổ vàng mà bay đi. Cùng lúc đó, trong liên minh Clubhouse ở khu vực Genova, vài nhân viên cấp cao đang mở cuộc họp. Ngồi ở chủ vị, hội trưởng liên minh Genova nghiêm mặt nói với nhân viên bên dưới, lần này thật vất vả mới xin được một cơ hội từ tổng bộ liên minh. Chúng ta phải nắm chắc thật tốt, đặc biệt là giải đấu cúp thanh niên này, tốt nhất là giữ lại quán quân ở Genova. Chuyện này, các ngươi có đề nghị gì không? Nghe lời của hội trưởng, những người bên dưới bắt đầu bắt óc suy nghĩ. Trong đó, có một vị quan lớn mập lùn giơ tay ra hiệu nói, giải đấu cúp thanh niên có giới hạn tuổi tương đối rộng rãi. Ta tiến cử một người tham gia tranh tài lần này ạ. Nói xem hội trưởng dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt sáng lên bảo hắn nói tiếp. Chắc hẳn mọi người cũng đoán được rồi. Chính là người gần đây đi khắp nơi, tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ kia, vị quan lớn mập lùn cười nói. Người nói là... Ander. Trong lòng mọi người đều hiện ra một đáp án. Chương 389, đấu vòng loại, 10 trận 5 lượt. Chương 389, đấu vòng loại, 10 trận 5 lượt khu vực gần Nova. Một chiếc máy bay trực thăng từ không trung chậm rãi hạ xuống. Ba người xin thị A nhìn về phía những tòa cao ốc xung quanh, trong lòng không nhịn được cảm thán nói, không hổ là trung tâm thành thị của khu vực gần Nova. Thật đúng là phát đạt. Niệm bạ xạ thành phố, trung tâm thành thị của Anova, bên trong khu vực, nó liên thông với tất cả thành thị xung quanh, giao thông tiện lợi, cũng là địa điểm của liên minh Anova. Đi trước đại sảnh trình diện đã từ trên máy bay xuống, Sir Steven nói với Cynthia và giờ dạ gồng tạ mở lãn sở. Cũng không lâu sau, ba người đi tới đại sảnh chờ của các tuyển thủ dự thi. Lọt vào tầm mắt là đông đảo nhà huấn luyện cường đại với khí chất không đồng nhất. Họ đều là những người đã thông qua thí luyện đến đây, thực lực của họ không cần nói cũng biết. Bên trong bộ kỳ bản, thần sắc mở hơi kinh ngạc, khóe miệng dần dần nhếch lên. Bởi vì hắn từ trên bộ kỳ bản của những nhà huấn luyện khác đã cảm nhận được khí tức không hề kém, đại khái là cấp độ chuẩn thiên vương. Trình độ này, có chơi. Vốn tưởng rằng sau khi đạt đến cấp độ thiên vương sẽ rất khó gặp phải đối thủ, nhưng thực lực chuẩn thiên vương, đánh nhiều có lẽ vẫn có thể để ta tận hứng. Cũng không biết lần này đại tái có hay không đối thủ nào siêu tiêu, trong lòng Bờ Yên lặng thầm nghĩ, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, đã bắt đầu tìm kiếm đối thủ. Ở bên ngoài, ba người xỉn thi ạ đi tới chỗ ghi danh. Sau khi tiến hành một phen xác nhận, nhân viên công tác lấy ra ba tấm dãy số bài đưa cho họ. Lúc này, mỗi tuyển thủ dự thi đều sẽ sử dụng dãy số bài. Xin hãy cầm lấy ngay vậy, xin thị ạ cùng những người khác sau khi cất nó đi, hỏi, xin hỏi khi nào thì quy tắc đại tái được phát cho chúng ta. Nghe lời này, nhân viên công tác đánh bàn phím, sau đó nói, lát nữa sẽ thống nhất phát đến bộ kẻ đẹp trong tay các ngươi. Cứ như vậy, ba người tùy tiện tìm một vị trí trong đại sảnh ngồi xuống. Giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sờ nhìn về phía những nhà huấn luyện xung quanh nói, đám người này tựa hồ đều đến từ những khu vực khác, thực ra, điều này có thể nhìn ra theo màu da và những đặc điểm khác nhau trên người họ. Đúng vậy. Đại tái cúp thanh niên lần này bao gồm tất cả các khu vực, những thanh niên tài tuấn ở các địa phương đều sẽ tụ tập đến nơi đây. Sở Ti Vân từ gia tộc đã hiểu rõ một chút tin tức, cũng chính vì như thế, hắn mới có thể đặc biệt chuẩn bị một chút. À, hình như tập hợp, chúng ta đi qua xem một chút lúc này. Cynthia nhìn qua một lão giả trên đài chủ tịch, thần sắc nghi hoặc nói với hai người. Ừm, đoán chừng là ban tổ chức lần này, chúng ta cũng đi qua xem một chút đi. Nói xong, ba người đi tới phía dưới đài chủ tịch, nhìn qua lão giả bên trên chậm rãi chờ đợi lời nói. Khu khu. Đầu tiên hoan nghênh chư vị đi tới khu vực Ấn Độ Vạ. Ta là hội trưởng liên minh Ấn Độ Vạ, theo lão giả bắt đầu nói, đám người nhao nhao ngừng ồn ào, nghiêm túc lắng nghe. Liên quan đến đại tái cúp thanh niên lần này, sẽ được chia làm 3 giai đoạn. Đầu tiên là đấu vòng loại, áp dụng chế độ tích phân. Tin tưởng mọi người đều đã nhận được dãy số bài rồi. Trong lúc đó, máy móc sẽ ngẫu nhiên rút ra 2 tấm dãy số bài để tiến hành một đối một tranh tài. Mỗi trận thắng sẽ nhận được 1 tích phân, cuối cùng ai nhận được 5 tích phân trở lên sẽ tấn cấp vào trận đấu tiếp theo. Nghe thấy lời ấy, đám người xôn xao một mảnh. Nếu đã nói như vậy, việc lựa chọn bộ kệ mẩn tham chiến cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì bộ kệ mẩn được phái ra đầu tiên rất có thể sẽ bị những nhà huấn luyện khác ghi chép lại. Sau đó nếu như gặp phải, đối phương liền có thể dựa vào thuộc tính để khắc chế và nhắm vào. Đương nhiên, tất cả tiền đề này đều phải đảm bảo thực lực bản thân thật cứng rắn. Nếu không thì vẹn vẹn chỉ là thuộc tính nhắm vào mà nói, căn bản không thể tác động đến thắng bại cuối cùng. Xin hỏi hội trưởng, đấu vòng loại sẽ tiến hành mấy vòng? Lúc này, có nhà huấn luyện đứng ra hỏi. Nếu chỉ là thắng 5 trận có thể lên cấp, vậy khẳng định là có giới hạn trình tự. Đấu vòng loại sẽ tiến hành 10 vòng, hội trưởng dừng lại một chút sau, vẻ mặt chân thành nói. Và đám người khi nghe được chỉ tiến hành 10 vòng sau, thần sắc trên mặt lập tức biến đổi. Muốn tấn cấp, tỷ số thắng phải đạt 1/2. 10 trận muốn thắng 5 tràng, áp lực này trong nháy mắt dâng đầy. Và đối với họ mà nói, ít nhất sẽ có hơn 1/2 nhà huấn luyện sẽ bị đào thải. Điều này đối với tâm lý của nhà huấn luyện cá nhân cũng là một loại khảo nghiệm. Ai có thể chịu đựng được áp lực, người đó liền có thể chỉ huy chiến đấu càng thêm thành thạo một chút. Đương nhiên, những vấn đề này đối với Cynthia và những người khác mà nói, cũng là vấn đề nhỏ. Ngược lại cũng là người từng va chạm xã hội, chỉ là đối chiến, họ tùy tiện nắm lấy. Còn có vấn đề gì sao? Hội trưởng đảo mắt nhìn xuống dưới, mặt mỉm cười nói. Đợi một lúc lâu, thấy mọi người đều không lên tiếng sau, hội trưởng thôi, mọi người nói, mọi người về phòng nghỉ của mình trước đi. Tranh tài ngày mai bắt đầu. Dứt lời, đông đảo nhà huấn luyện nhau nhau tản ra, lấy ra bộ kẻ đen, nhìn bảng số phòng nghỉ ở phía trên. Xin thị ạ, phòng nghỉ của hai ta ở một bên khác. Trước hết tạm thời chia tay, Sở Ti Vân nói với giờ dạ gồng tạ mở lãn sở. Phòng nghỉ của nam tính và nữ tính được phân biệt ở hai bên. Điều này cũng là để đảm bảo mọi người nghỉ ngơi vào buổi tối, còn có cả sự tiện lợi. Ừ, vậy chúng ta tạm thời chia tay đi. Hy vọng ở trên sàn thi đấu ngày mai có thể gặp lại các ngươi. Xin thị ạ phất phất tay, trong mắt chứa đầy chiến ý nói. Cầu còn không được. Đi tới hành lang phòng nghỉ dành cho nữ tính, xin thị ạ mắt trần có thể thấy lâm vào trong trầm tư. Vợ eo biết rõ tật xấu của xin thị ạ, khỏe miệng hơi co lại. Ừ. Đội hình ngày mai, nên phái ai lên đây? Xin thị ạ suy tính không phải chuyện khác. Đối chiến ngày mai đối với nàng mà nói, chỉ cần 10 trận đều nghiêm túc đánh, tấn cấp vẫn là rất đơn giản. Nhưng vấn đề chính là, mỗi một bộ kệ mẩn dưới trướng của nàng đều rất yêu chiến. Cụ thể phái ai lên đây? Khu khu, ta có một đề nghị, lúc suy tư, âm thanh của bờ chuyển vào trong lòng nàng. Cynthia nghiêm mặt, yên lặng nghe đề nghị của bờ eo. Liên tục đánh 10 tràng, đối với ta mà nói vẫn có thể nghe vậy. Cynthia nâng chán, trong lòng có chút im lặng. Nàng liền biết bờ eo sẽ làm cản. Chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai. Ngược lại, những việc liên quan đến chiến đấu cường độ cao, bờ eo lúc nào cũng tích cực nhất. Được, cứ như vậy định không thể được. Lời của bờ còn chưa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cynthia đứng hình, nghiêm túc ngắt lời nói. Bên hông, trừ bộ kỳ bạn của bờ eo ra, những người bạn đồng hành khác đều nhao nhao run rẩy một cái, tựa như đang vì Cynthia mà hò hét trợ uy. Ừm. Giấu giếm Cynthia, bờ eo đem âm thanh truyền vào trong lòng những bộ kẻ mần đó. Lập tức, bộ kỳ bạn đang run rẩy đều ngừng lại. Bờ eo, nghe bột. Trước hết để cho bột đi cho các ngươi thử xem thủy vực. Chúng bộ kẻ mần, đại ca, làm bộ kẻ mần a, bờ eo. Không cho phép khi dễ đồng bạn nha, cảm nhận được sự dị thường bên hôm sau, Cynthia lúc này giáo hơn nói. Ai? Chuyện như vậy không phải lần một lần hai. Những bộ kẻ mần dưới trướng nàng cũng bắt đầu hướng về nàng mà phản ứng chuyện này. Bờ eo độc chiếm cơ hội tranh tài, bộ kẻ mần khác đứng nhìn không làm gì. Mặc dù trong đội ngũ có bầu không khí như vậy là chuyện tốt, nhưng lúc nào cũng cho bờ cơ hội biểu hiện mà nói, đối với những đồng bạn khác có chút không quá công bằng. Và lúc này, lợi dụng tệ lẹ thì không cẩn thận nghe được tiếng lòng của Cynthia, khoe miệng của bờ eo đã yên lặng dơ lên một đường cong. Tố cáo đúng không? Xem ra nhiệm vụ huấn luyện đối với các ngươi vẫn còn quá buông lỏng. Chương 390, bị lộ ra. Đứng ở đó, ai có thể thắng? Chương 390, bị lộ ra. Đứng ở đó, ai có thể thắng? Lúc này, Cynthia nghe ý kiến của bờ eo, đang dẫn dắt bộ kẻ mẩn của mình tiến hành đặc huấn. Hảo. Cứ như vậy vui vẻ quyết định, 10 trận đấu, ngoại trừ tổ dị thì tiểu gia hỏa, các ngươi mỗi đứa đánh một trận, còn lại toàn bộ giao cho ta. Bờ eo vừa huấn luyện cho đám bộ kẻ mẩn, vừa mỉm cười quyết định. Đám nhóc này tinh lực quá dồi dào, thêm vào việc vừa được sức mạnh của hắn tẩy lễ có chút không nhận ra thực lực của chính mình, cho nên mới kéo chúng tới sân huấn luyện để quen thuộc với sức mạnh, đồng thời mài giũa chút tính tình. Mà một bên, gã cồm đang cong trên người phụ trọng nặng 1 tấn dùng ánh mắt khó tin nhìn bờ eo, biểu cảm kia phảng phất đang nói, "Bụt, ngươi nói tiếng người sao?" Cùng lúc đó, các đồng bạn khác cũng nhao nhao đưa ánh mắt u oán nhìn sang. Nhưng mà, Những tiểu động tác rõ ràng như vậy của bọn chúng, đương nhiên không thể thoát khỏi cảm giác của bờ hẹo. Khu khu. Nhìn ta làm gì? Nhanh chóng luyện đi, nói trước, khi đối chiến nếu ai thua, tất cả trở về cho ta ra luyện. Lẹ kẹt, mặc dù bờ hẹo đối với chúng rất nghiêm khắc, nhưng cảm giác thực lực tăng lên thật sự rất sảng khoái, cho nên chúng chỉ có thể cắn răng kiên trì, vừa đau đớn vừa sung sướng. Xin thì ạ thấy tình hình này, cũng chỉ có thể che miệng cười thầm không nói lời nào, trong lòng lặng lặng cổ vũ cho đám bộ kẹ mẩn của nàng. Trong đội ngũ của nàng, chuyện huấn luyện bộ kẹ mẩn hoàn toàn không cần nàng lo lắng, bởi vì bờ hẹo sẽ một tay xử lý, thậm chí có đôi khi ngay cả nàng, một nhà huấn luyện, cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc là nàng thu phục bờ hay bờ thu phục nàng đây? Này, xin thì ạ, ngươi cũng đừng thất thần, mặc dù bọn chúng ở tầng thứ này thực lực không tệ, nhưng cũng không thể xem thường các nhà huấn luyện khác, cho nên ngày mai cụ thể phái ai xuất chiến còn cần chính ngươi quyết định. Bờ hẹo đi tới nói với Cynthia. Cơ thể của nàng run lên, lập tức đội vàng gật đầu nói, được, ta sẽ cẩn thận chờ bờ sau khi đi. Cynthia xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại. Bờ hẹo vẫn là bờ hẹo A, cảm giác gáp bách mười phần. Cứ như vậy, mọi người nhao nhao tiến vào trong cuộc đặc huấn tiền giải đấu đầy khí thế. Mà lúc này, cửa chính phòng huấn luyện được mở ra, một vài nhà huấn luyện khác nhao nhao tràn vào. Sân huấn luyện này là công cộng, cho nên các nhà huấn luyện khác đôi khi cũng tới đây tiến hành đặc huấn. Chỉ có điều càng gần đại tái, những nhà huấn luyện tới đây rất ít, hầu như đều là tuyển thủ dự thi mới tới. Và là gạ công kìa, còn có gạ là hệ lâm lánh. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện những bộ kẹ mần này đều rất hi lưu sao? Theo các nhà huấn luyện khác đi tới, Cynthia nhíu mày, tiến lên hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Vợ éo minh tưởng trong cằn mìn không để ý đến ồn ào bên ngoài, các bộ kẹ mần khác cũng như thế. Mặc dù ngoài miệng nói huấn luyện mệt mỏi, huấn luyện đắng, nhưng chân chính đến lúc huấn luyện, bọn chúng vẫn như cũ sẽ dốc 100% sức lực vào đó. Sau khi được chứng kiến sức mạnh chân chính, việc rèn luyện của bản thân mỗi lúc mỗi khắc cũng là để sau này không còn bị động như vậy. Ngươi tốt, ta là tuyển thủ dự thi giải đấu thanh niên lần này, chắc hẳn ngươi cũng thế. Cynthia trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn đối phương. Ở bên ngoài chưa quen cuộc sống, đối với bất kỳ người nào cũng phải duy trì cảnh giác, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm như lúc sắp tranh tài. Thấy không khí lạnh xuống, thiếu nữ tràn đầy sức sống trẻ tuổi này đôi mắt lóe lên một tia dị thường, lập tức nói, là như vậy, ta cũng là một nhà huấn luyện mong cầu danh lợi trong đối chiến, cho nên muốn cùng ngươi tiến hành đối chiến, xin họ tranh. Lời của vị nhà huấn luyện này chưa dứt, một vệt ánh đao lướt qua bên người, khí lãng còn sót lại nhấc lên một trận phong ba, khiến lọn tóc bay tán loạn. Nhìn lại bức tường phía sau, một vết chém sâu đậm in trên đó. Bộ kỳ bàn bên hông thiếu nữ lúc này mới miễn cưỡng mở ra, nhưng từ ánh mắt của bộ kẹ mẩn trong đó có thể nhìn thấy, chúng đối với bờ hẹo rất kiên kỵ. Một lúc lâu sau, thiếu nữ mới từ trong kinh hãi Astonis trở lại bình thường, trong lòng nghĩ mà sợ, đồng thời, thân thể ý thức lui về sau một bước, ánh mắt cô ý dịch ra khỏi bờ hẹo. Ngượng ngùng, làm phiền thiếu nữ cười ngượng nghịu, lập tức cũng như chạy trốn bay người rời đi. Các nhà huấn luyện khác thấy vậy, cũng mất đi ý định tiếp tục ở lại. Chờ đối phương sau khi đi, bờ hẹo lúc này mới truyền âm cho Cynthia, một số người này không có hảo ý, đoán chừng tin tức của chúng ta ngày mai sẽ tới tay một vài người dự thi. Nghe lời này, sắc mặt Cynthia khó coi, trong lòng thầm nghĩ mình đã sơ suất. Nếu vừa rồi thật sự đáp ứng đối phương tiến hành đối chiến, thì bài tẩy của mình đoán chừng đều sẽ bị lộ ra ánh sáng a. Mặc dù đối với nàng mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng chung quy vẫn là làm cho người ta khó chịu. Đang lúc Cynthia âm thầm ảo não, vợ tiến lên vô vô vai Cynthia, vừa cười vừa nói, không có việc gì, không phải chỉ là đối chiến có khả năng bị nhằm vào thuộc tính lịch sao? Vừa bận thêm chút cường độ cho chúng nó, ngươi cứ thoải mái tinh thần là được nghe lời ấy. Khuôn mặt nhỏ của Cynthia sững sờ. Còn có thể như vậy sao? Mà cùng lúc đó, các bộ kẹ mẩn trên thân yên lặng có một tia áp lực, huấn luyện càng thêm hăng say. Thấy tình hình này, khoe miệng bờ hơi hơi dương lên. Này mới đúng mà, chính là phải có áp lực mới có động lực rèn luyện a. Hôm sau, mọi người nhao nhao đi tới đại sảnh chờ. Nhưng là khi Cynthia bước vào, một vài nhà huấn luyện ánh mắt nhao nhao nhìn sang. Có hâm mộ, có kiên kỵ, còn có ý chí chiến đấu dồi dào. Thấy tình hình này, Cynthia liên tưởng đến cảnh tượng ngày hôm qua, tay nhỏ lẳng lặng nắm chặt góc áo, áp lực trên người lập tức lớn lên. Quả nhiên, Cynthia Sở Ti vẫn cùng với giờ dạ gồng ta mở lạn sở tìm tới, sắc mặt lo lắng nhìn nàng. Ta đã biết Cynthia sắc mặt bình thản nói. Nghe vậy, Sở Ti vẫn sắc mặt trầm xuống, lập tức hỏi, có cần ta đi tìm người đã làm lộ tin tức của ngươi không? Với con đường của gia tộc hắn, muốn làm được loại chuyện này vẫn rất dễ dàng. Yên tâm đi, coi như tin tức bị lộ ra thì thế nào, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, ta không thua kém bất luận kẻ nào. Cynthia vào thời khắc này bình tĩnh nói. Cũng giống như bờ hẹo đã nói, đem hắn đơn độc sách ra đặt tại đó, trong số đông đảo nhà huấn luyện, ai có thể thắng? Thấy Cynthia có khí lực như thế, Sở Ti vần hai người cũng không nói nhiều nữa, ngược lại bắt đầu có chút mong đợi. Dù sao, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thực lực đối phương. Ai? Mau nhìn, số báo danh chuyển động. Lúc này, có tuyển thủ dự thi chú ý tới màn hình lớn. Chỉ thấy trên đó không ngừng nhảy lên các dãy số, đồng thời từng cặp tiến hành phối hợp, nhà huấn luyện có số báo danh được rút ra dựa vào chỉ thị đi tới đấu trường. A, đến ta, số 9. Dơ dạ gồng ta mỡ lạn sơ nhìn kết quả phối hợp trên màn hình, sau đó nói. Ừm, ta là số 7, đối chiến với số 56 sao. Sở Ti vẫn sắc mặt nhẹ nhõm, chậm rãi nói. Theo ánh mắt hai người nhìn về phía Cynthia, chỉ thấy nàng nói, ta là số 3, đi trước các trận đấu được tiến hành đồng thời, mỗi cặp số báo danh đều có sân thi đấu không giống nhau. Cùng lúc đó, tầng cao nhất đại sảnh xem thi đấu, nhân viên công tác đối với người trước mặt báo cáo, hội trưởng, đã dựa theo ý tứ của ngài phân phối xong, dựa vào thông tin tuyển thủ dự thi, 10 số báo danh đứng đầu được nhận làm tuyển thủ hạt giống. Nghe lời này, hội trưởng âm thầm gật đầu, lập tức nhìn về phía sân bãi phía dưới. Từ góc độ này có thể nhìn thấy tất cả sân thi đấu, còn hắn thì muốn từ trong đó chọn lựa một vài người có tiềm lực để làm tướng tài tương lai của khu vực Genova. Chương 391, ba người bất ngờ gặp nhau. Chương 391, ba người bất ngờ gặp nhau. Sân thi đấu rộng lớn, theo đông đảo nhà huấn luyện tràn vào, trong chốc lát trở nên vô cùng náo nhiệt. Xin mời các nhà huấn luyện dựa theo chỉ thị đến các sân thi đấu tương ứng. Nghe vậy, các nhà huấn luyện nhao nhao đi tới sân thi đấu của mình, mỗi sân đều có một trọng tài giám sát. Sân của Cynthia nằm ở khu vực ranh giới. Nàng đi tới trước mặt trọng tài để xác nhận. Xin lấy ra số báo danh của ngài. Nghe lời này, Cynthia đưa số báo danh của mình cho trọng tài. Người này vừa xem, con số 3 to lớn đập vào mắt, khiến đồng tử hắn vô tình lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi ngữ khí hơi hòa hoãn lại nói với Cynthia, "Vâng, đã xác nhận xong, xin ngài cất kỹ." Ánh mắt Cynthia chớp động, sắc mặt thoáng chút nghi hoặc, nhưng vẫn thu hồi số báo danh. Nàng cảm giác thế nào mà vị trọng tài này sau khi thấy số báo danh của nàng lại trở nên khách khí rất nhiều. Cynthia không nghĩ nhiều nữa, bởi vì lúc này, đối thủ của nàng đã tới. "Tại sao lại là ngươi?" Một thiếu nữ chậm rãi đi tới, trên mặt rõ ràng có chút bối rối cùng chột dạ. Cynthia trông thấy thân ảnh quen thuộc này, ánh mắt âm thầm chớp động, lông mày nhíu lại, trong lòng cũng đang nghĩ nên phái con cổ kẻ mẩn nào ra để giết chết đối phương. "Không tệ, người tới chính là vị nữ tính nhà huấn luyện ngày hôm qua, đồng thời cũng là người đã làm lộ tin tức của nàng." "Ngạch." "Khụ khụ, ngươi tốt." Thiếu nữ sắc mặt lúng túng, có chút chột dạ mà nói. Nhưng mà, Cynthia không chút nào cho nàng ta mặt mũi, quay đầu lặng lặng đi tới một góc khác của sân đấu. "Nhanh lên, thời gian của ta đang gấp." Trọng tài thấy không khí giữa hai người có chút không đúng, đôi mắt lập tức khẽ động, quay đầu đối với thiếu nữ nghiêm khắc nói, "Xin lấy ra số báo danh của ngươi, trận đấu sắp bắt đầu." Đồng dạng là tuyển thủ dự thi, sự so sánh trước sau này khác biệt không hề nhỏ, nhưng hết lần này đến lần khác thiếu nữ còn không dám nói gì, chỉ có thể cắn môi, lòng đầy khó chịu, đi tới bên cạnh trọng tài để xác nhận một phen. Chờ mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, trọng tài nhìn về phía hai bên, chậm rãi nói, "Tranh tài áp dụng hình thức 1v1, xin hai bên chuẩn bị sẵn sàng." Xin thì ạ không do dự, chỉ thấy nàng lấy ra bộ kỳ bản của gã cồm, lập tức nhìn về phía đối phương nói, "Ta sẽ phái ra gã cồm." Lời vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ lại đỏ lại trắng, tựa như một tên hề, muốn phản bác điều gì đó, nhưng lại không nói nên lời, chuyện của mình làm, chính mình rõ. Bây giờ, lời nói và hành động của Xin thì ạ không nghi ngờ gì là đang tát vào mặt nàng, không đau, nhưng đầy tính vũ nhục. Bắt đầu tranh tài. Trọng tài dường như nhìn ra được giữa hai bên có ma sát, cho nên sau khi tuyên bố xong, lặng lặng lùi ra khỏi sân thi đấu. Bay lượn trên chân trời, gạ cuộn. Hồng quang chợt lóe, một con bộ kẹ mẩn toàn thân khí tức thâm trầm, mang theo cảm giác gáp bách lớn hiện ra. Khu khu. Xin mời tuyển thủ phái ra bộ kẹ mẩn. Phía bên kia, thiếu nữ ngẩn người nửa giây, dưới sự ra hiệu của trọng tài, phái ra bộ kẹ mẩn của chính mình. Apomano. Nàng hơi hoảng loạn ném ra bộ kỳ bản. Gạ cuộn. Phở lạ mẹ dạo ở. Xin thì ạ không nói hai lời, vung tay lên trực tiếp chỉ huy. Đối phương sắc mặt trắng bệnh, hoảng hốt kêu lên, Apomano. Màu tránh ra. Lẹ kẹt. Nhưng mà, gạ cồn có lực chấp hành mạnh đến cỡ nào? Xin thì ạ lời còn chưa dứt, phở lạ mẹ giờ đã ngưng kết thành hình. Theo một luồng trụ lửa cực nóng bắn thẳng đến Apomano, đối phương căn bản phản ứng không kịp. Vâng. Một chiêu đi qua, xin thì ạ chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ xương mù tan đi, một con Apomano đầy vết thương, khí tức tan rã nằm trên sân, rất lâu không thể đứng dậy. Apomano. Apomano mất đi năng lực chiến đấu, nhà huấn luyện số 3 chiến thắng. Đồng tử trọng tài trợ lớn, có chút không dám tin mà tuyên bố. Thắng trong chớp mắt. Mặc dù một bên là bán thần, nhưng cả hai cũng đều là hình thái tiến hóa cuối cùng, sao chênh lệch lại lớn đến như vậy? Mà lúc này, thiếu nữ đã ngã xuống đất, hai mắt vô thần. Rõ ràng, nàng cũng không dám tin, chênh lệch lại lớn đến như vậy. Mà màn trình diễn xuất sắc của Cynthia cũng đã thu hút sự chú ý của vị hội trưởng phía trên. "A, con gà cồm này bồi dưỡng rất không tệ đó. Đi điều tra xem, thiếu nữ này là ai, xem có thể hấp thu vào không." Hội trưởng đây là lần đầu tiên dùng từ rất không tệ để tán dương một nhà huấn luyện, đủ để thấy hắn coi trọng màn trình diễn của Cynthia đến mức nào. "Hội trưởng." Nàng gọi là Cynthia một bên, nhân viên công tác tiến lên hai bước, lấy tay che miệng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe vậy, hội trưởng trầm mặc nửa ngày. Thì ra là thế, tên kia ngược lại là sinh được một cô con gái tốt. Nói xong, trong lòng trong nháy mắt tràn đầy vị chua. Nhân viên công tác không dám nói thêm, chỉ đành đứng thẳng ở một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. "Ai, thôi vậy, phải luôn chú ý các tuyển thủ hạt giống khác, còn có lưu ý một chút các nhà huấn luyện có biểu hiện xuất sắc." Nói đến đây, ngữ khí của hội trưởng rõ ràng tăng thêm mấy phần. Lần này tranh thủ được cơ hội từ liên minh kia, hắn phải thao tác thật tốt, xem có thể giữ lại được vài vị tiềm lực để chuẩn bị cho tương lai của Anova. Mấy lao giả kia đoán chừng bây giờ cũng đang trong lòng mắng ta hơn trăm lần đi. Hắn không phải nói ai khác, chính là hội trưởng Sĩ Nội và hội trưởng Hồ Hẹn. Lần này giành miếng ăn từ miệng mấy người bạn cũ đã quen biết lâu, hắn đã mạo hiểm một phen, nhưng không còn cách nào khác. Liên minh Anova trong khoảng thời gian này bách phế lại hưng, lại thêm chuyện kia, những nhà huấn luyện có thể chấn áp được cục diện đã không còn mấy vị, nếu không bổ sung thêm thành viên mới, tương lai của Anova đáng lo à? Cùng lúc đó, Xin thì ạ trở lại đại sảnh gần như cùng lúc, Sở Ti Vân và Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở cũng từ phía sau đi ra. "A, xem ra mọi người đánh đều rất nhẹ nhàng." A Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở kinh ngạc nhìn mấy vị đồng bạn, trong lòng phỏng đoán. "Đi, cùng đi ăn cơm đi. Steven đề nghị. Các trận đấu sau còn chưa được sắp xếp, mà bọn họ đã sớm kết thúc vòng đầu tiên, cho nên có đầy đủ thời gian đi ăn cơm. Ừ, đi thôi, vừa vặn có chút đói bụng cứ như vậy, ba người hướng về nhà ăn tiến đến. Mà lúc này, trong phòng ăn hai vị người không tưởng tượng nổi va vào nhau. Ta muốn ăn phần lớn. Nhanh lên nhanh lên. Dơ dạ cổng tạ mỡ lạn sơ đẩy sở ti vần sử dụng sở thịt bụt đi tới, mà xỉn thi ạ thì dạo bước đi theo sau. À, đã có người rồi. Khi vào nhà ăn, sở ti vần trông thấy hai vị thiếu nữ ở nơi xa, có chút bất ngờ nói. Ăn cơm trước đi, ăn xong sớm một chút trở về rèn luyện. Dơ dạ cổng tạ mỡ lạn sơ thúc giục. Nhưng lúc này, bộ kỳ bàn bên hông xỉn thi ạ lại tự động mở ra. Vợ hẹo hiện ra, đồng thời truyền âm cho xỉn thi ạ, là các nàng. Mà đối diện, một nhà huấn luyện tóc ngắn, bộ kỳ bàn bên hông cũng đồng dạng mở ra. Lệ ạ. Đi ân thạ. Lâu rồi không gặp. Nana. Không ngờ ngươi cũng sẽ ở đây, nhớ ngươi muốn chết. Hai vị thiếu nữ chính là Cải Lìn và Đi Ân Thạ. Chỉ thấy ba tỷ muội ôm lấy nhau. Mà phía bên kia, trong lòng bờ hẻo cũng đột nhiên xuất hiện một con bộ kẻ mẩn bạch tí lìa bờ hẻo. Ta rất nhớ ngươi. Chương 392, mê người. Bộ bạch hết tâm can. Chương 392, mê người. Bộ bạch hết tâm can. Xa cách đã lâu, thì giờ lì ạ thở xưa đã trưởng thành lên hình thái cuối cùng là gạ đệ và cùng gạ lạ. Vợ cảm nhận được khối ngọc cấm áp trong ngực, khẽ nói, đã lâu không gặp, xa xa không tệ, kể từ lần ly biệt trước. Kỳ giờ lì ạ tên xạ xạ đã đi theo Đi Ẩn Thạ đến các khu vực khác, trải qua không ngừng cố gắng, cuối cùng đã tiến hóa thành gà đệ bòi. Sau một lúc ôm nhau, hai con bổ kẹ mẩn tách ra. Vợ thân mật vuốt ve khuôn mặt xạ xạ, trong mắt lóe lên hình bóng của nàng khi còn là kỳ giờ lì ạ. Không tệ, ngươi đã trở nên mạnh mẽ bổ kẹ mẩn, gà đệ bòi mẹ gà sở tổn, thu tính, siêu linh, tiên cấp bậc, LV52 thiên phú, làm dù không nhìn bên ngoài, bờ hẻo cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức cường đại của đối phương. Bây giờ xem xét, viên pha lê mặt dây chuyền trên cổ nàng, cùng với cột thiên phú màu lam. Ừm. Quyết định ban đầu không tệ, xa xa đích sắc đã trở nên mạnh mẽ. Đi Ẩn Thạ đã làm được lời hứa của nàng, không bạc đãi xa xa. Cùng lúc đó, ba tỷ muội xỉn thi ạ cũng trông thấy cảnh tượng này. Đi Ẩn Thạ càng nghe ẩm nói, nà nà, vợ hẻo nhà ngươi lừa xa xa nhà ta đi rồi ô ô. Rõ ràng ngay cả nàng cũng không có ôm xa xa thân mật như vậy, cái sự ghen tị đáng chết này là chuyện gì vậy chứ? Hi hi, biết rõ còn cố hỏi xỉn thi ạ miệng nhỏ nhất lên, không chút lưu tình nói. Trước đây khi ba tỷ muội các nàng đi thu phục đối phương đã nhìn ra rồi. Tâm tình của Đi Ẩn Thạ giờ phút này các nàng mặc dù có thể lý giải, nhưng tình huống chính là như vậy, cảm tình giữa bờ hẻo và xạ xạ không giống với sự ràng buộc giữa nhà huấn luyện và bộ kẹ mần bình thường. Xin thị ạ, hai vị này là lúc này, sở ti vẫn cùng dở dạ gồng tạ mở lạn sở đi tới hỏi. Nghe vậy, xin thị ạ lập tức đứng ra, giới thiệu hai vị tỷ muội của mình. Đây là hai quê mật của ta, Đi Ẩn Thạ cùng Cải Lìn. Đây là đồng bạn trên đường lữ hành của ta, dở dạ gồng tạ mở lạn sở, cùng sở ti vẫn sau khi giới thiệu lẫn nhau một phen, song phương nhau nhau chào hỏi. Sở ti vẫn, sao nghe quen thai vậy nhỉ? Lúc này, Cải Lìn hồi tưởng. Nàng hình như mang máng nhớ quản gia có từng nói qua chuyện này với nàng. Sở Tôn Sở Ti Vân. Đôi mắt Đi Ẩn Thạ sáng lên, có chút không xác định nói. Thư danh mà thôi, không đáng nhắc tới. Hai vị tiểu thư nếu là khuê mật của Xỉn Thị ạ, vậy sau này mọi người đều là bằng hữu, cứ gọi thẳng ta là Sở Ti Vân là được. Sở Ti Vân thân sĩ nói. Vậy ngươi cũng đừng gọi chúng ta là tiểu thư, nghe có chút xa lạ, cứ gọi thẳng tên a cứ như vậy. Sau khi Xỉn Thị ạ cùng hai tỷ bội gặp lại, mọi người đã trò chuyện một phen, song phương cũng đều trở nên quen thuộc không ít. Nói như vậy, các ngươi cũng là tới tham gia giải đấu thanh niên lần này phải không? Xỉn Thị ạ hỏi hai người. Đi Ẩn Thạ cùng Cái Linh cười thần bí, lập tức đầy mong đợi nhìn Xỉn Thị ạ cùng hai vị đồng bạn. Chẳng lẽ các ngươi cũng vậy sao? Xỉn Thị ạ gật đầu. Sau đó, dơ dạ gồng ta mở lạn sợ trong mắt chứa đầy chiến ý nói, xem ra sau này mọi người đều có cơ hội gặp nhau. Đến lúc đó cần phải thật tốt tranh tài một hồi a. Đối với một tên cuồng chiến như lạn sợ, bộ kệ mở đối chiến chính là phương pháp tốt nhất để tăng tiến hiểu rõ lẫn nhau. Bây giờ mới quen, còn chưa quen thuộc sao? Đơn giản, cứ vui vẻ đánh một trận là được. Đây là phương pháp tốt nhất để các nhà huấn luyện quen biết nhau đồng thời tăng tiến cảm tình. Hừ, đến lúc đó cũng đừng khóc nhẹ a, dù sao ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái Lìn Sơn giờ nói, cầu còn không được. Giờ dạ gồng ta mở lạn sở coi là thật, trực tiếp đáp lại. Thôi, dừng lại. Chúng ta hay là ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi mới có khí lực ứng phó các trận đấu sau. Mọi người ngầm đồng ý. Sau đó khung cảnh liền trở thành bộ dáng một mình giờ dạ gồng ta mở lạn sở ăn mấu nghiến. Này, lạn sở, tên ngươi không ai giành với ngươi đâu, chậm một chút. Cùng lúc đó, một bên khác, a bờ hẻo há mồm nếm thử cái này xạ xạ mang theo bánh ngọt của mình, đi tới bên cạnh bờ hẻo để đút. Mà đối phương dưới ánh mắt mong đợi của nàng cũng không thể kháng cự mà há miệng. Thế nào, có ngon không? Khoe miệng chua chát, cảm nhận được sự chờ mong nồng đậm của đối phương, bờ cố nén xúc động muốn phun ra, liên tục gật đầu tán dương. Ngon, ngươi cũng nếm thử. Đây là một câu trả lời lợi cả đôi bên, ngon để đáp lại sự chờ mong, ngươi cũng nếm thử để từ chối khả năng tiếp tục nhận nhân quả này. Mà lúc này trên đỉnh đầu bờ hẻo như ẩn như hiện hiện lên một màn như vậy. Sự im lặng tuyệt đối là biểu đạt không lời, một chuỗi dài con số phía sau cũng không cần nói thêm, nói nhiều đều là nước mắt. Ta vẫn chưa đánh mà đã có thể mang đến tổn thương cho bờ hẻo. Trước mắt xạ xạ là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khóa lại được kỹ năng trốn tránh của bờ hẻo. Ô, thật chua. Kẻ lừa đảo, rõ ràng rất khó ăn mà sau khi nếm một miếng, trên mặt nàng ta lập tức mang lên chiếc mặt nạ đau đớn, trong lòng không khỏi ảo não nói, thế nhưng mà, nàng xem thấy Đi Ẩn Thạ làm bánh ngọt rõ ràng rất dễ dàng à, rốt cuộc là khâu nào nghĩ sai rồi đây? Vợ éo nhìn thấy vẻ không chịu thua trên mặt xà xạ, thân thể vô thức run lên. Đến chết hắn còn không sợ, không ngờ lại bại dưới tay một chiếc bánh ngọt. Khu khu. Ngày. Kể ta nghe về cuộc sống của ngươi khoảng thời gian này à, sau khi chia tay, Đi Ẩn Thạ đối với ngươi hẳn là rất tốt, thấy đối phương sắp lâm vào việc nghiên cứu một món ăn hắc ám nào đó, vợ éo đội vàng sử dụng chi thuật chuyển rời chủ đề. Mà xạ xạ sau khi nghe được, cũng là sinh động như thật kể lại kinh nghiệm của nàng kể từ lần ly biệt kia. Kể đến lúc vì muốn trở nên mạnh mẽ, cố gắng rèn luyện, trên mặt nàng hiện ra vẻ kiên nghị. Kể đến lúc cùng nhà huấn luyện cùng một chỗ sinh hoạt, trên mặt nàng hiện ra một vẻ ôn nhu cùng khoái hoạt. Cuối cùng, khi được hỏi vì sao cố gắng như vậy, xạ xạ chỉ lặng lặng nhìn bờ eo, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nha đồng đốc, ngược lại là nên suy nghĩ cho bản thân một chút ta, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, ngươi không mệt mỏi sao? Bờ eo gõ chán xạ xạ một cái, lập tức lắc đầu bật cười. Không mệt, chỉ cần vừa nghĩ tới lấy bờ eo làm mục tiêu, ta liền tràn đầy nhiệt huyết. Xạ xạ một mặt chân thành nói. Bất quá, trong lúc lấy bờ eo làm mục tiêu, ta cũng tìm được mục tiêu muốn mãi mãi thủ hộ và cảm kích trong đời này. Nói đến đây, xạ xạ nâng lên mặt dây chuyển trên ngực, trong mắt lóe lên một tia hồi ức tốt đẹp. Xạ xạ, về sau chúng ta chính là người nhà, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Hắc hắc, đây là ta cố ý tự tay chế tác mặt dây chuyển, đẹp không? Tặng cho ngươi. Chỉ có Đi Ẩn Thạ, nàng tuyệt sẽ không cô phụ sự mong đợi của đối phương. Bờ eo, nàng muốn Đi Ẩn Thạ, nàng đồng dạng cũng không bỏ rơi. Nói đến đây, xạ xạ che miệng cười, trong lòng không khỏi nghĩ, ta còn thực sự là ích kỷ đây một bên. Bờ eo nhìn nụ cười trên mặt xạ xạ, vô tình sững sờ. Cái này hẳn là kỹ năng ở chặt ta. Nhưng hắn không hề hay biết, kỹ năng ở chặt tầm thường đã không có hiệu quả đối với hắn, trừ khi là chính hắn chấp nhận. Đợt, chúc đại gia chúc mừng năm mới, chương 393, số 10, đối chiến tuyển thủ hạt giống. Chương 393, số 10, đối chiến tuyển thủ hạt giống. Trong đấu trường, trong nháy mắt đi tới vòng thứ 6 đấu vòng loại. Lúc này, đã có thể rõ ràng trông thấy, trong đại sảnh nhà huấn luyện đã vơi đi rất nhiều. Cynthia cùng với Sở Steven, đương nhiên, không hề bại trận, 5 trận chiến đều toàn thắng. Luca Dio, trận chiến cuối cùng, giao cho ngươi. Luca. Theo hồng quang lấp lóe, một con chó cảnh vệ đẹp trai hiện ra, trong mắt chứa đầy chiến ý, nhìn đối thủ. Hắc, Ebu, dùng thờ là mẹ dạo ở. Đối phương nhà huấn luyện nhìn xỉn thì ạ phái ra lũ cạ gì ổ hệ thép ra đấu, trong lòng mừng rỡ, lập tức hạ lệnh dùng kỹ năng hệ lửa khắc chế hệ thép. Đám nhà quê này, chắc còn không rõ, Ebu của ta chính là hình thái cuối cùng của ngự tam gia ở Nova. Hắc hắc, ván này thắng chắc rồi. Khoe miệng thiếu niên tràn đầy nụ cười sung sướng, tựa như chính mình đã chiến thắng. Luca Dio né tránh sau đó dùng mẹ tổ sắc. Sát mặt Cynthia trầm tĩnh, vung tay lên chỉ huy ổn định. Đối mặt với trụ lửa trước mắt, Luca Dio trong mắt không chút gợn sóng, thân hình thoát một cái, đã đi vòng qua bên sườn Embo, hai tay ma sát, phát ra tiếng kim loại chói tai. Viêm võ. Embo có hình thể hung hãn, lộ vẻ khó chịu, tạc âm này khiến nó dị thường nóng nảy. Embo, mượn bố này sao động, phở lạ dở bờ lạnh. Thiếu niên thấy tình hình không ổn, kịp thời chỉ huy. Chỉ huy của hắn cũng có kế sách, Embo dễ giận giống như vẻ ngoài của nó, đặc biệt khi nghe thấy tạc âm, càng là như vậy. Là một nhà huấn luyện, hắn quả quyết lợi dụng đặc điểm bộ kẹ mẩn của mình, dùng nó để phát động tiến công. Giữa hai bên thực lực không chênh lệch lớn, đối mặt với xung kích hùng hổ này của Embo, Cynthia sắc mặt hơi nghiêm túc. Luca Dio, Ichi Medip. Tiếng nói vừa ra, một thân ảnh màu lam đã đi vòng ra sau lưng Embo, thuận thế né tránh giao phong chính diện. Ô dạ sơ giờ. Nắm đúng thời cơ, Luca Dio trong tay tụ tập luồng ô dạ màu lam, cấp tốc đánh về Embo toàn thân bao phủ trong khí diễm. Bèn, một chiêu ô dạ sơ giờ đánh bay hắn ra ngoài, vụ nổ xảy ra sau đó nhấc lên một trận phong ba. Embo đứng lên. Thiếu niên thấy tình hình, trong lòng căng thẳng, vô ý thức hô. Cùng lúc đó, Cynthia đuổi sát không bông, lần nữa chỉ huy lũ cả dì ổ phát động tiến công. Giờ dạ gồng cùng sẽ là thành viên trong đội có á thần hệ rồng gà cuộn, vợ eo đã từng yêu cầu lũ cả dì ổ học được chiêu này, dùng nó để bổ sung thêm đòn tấn công. Bây giờ vừa vặn dùng đến. Giống. Trong xương khói bao phủ bởi sóng nhiệt, lũ cả dì ổ phát động giờ dạ gồng cùng sẽ. Hai luồng công kích trong nháy mắt giao hội, không lâu sau liền nhấc lên một hồi dư chấn mãnh liệt. Chờ xương mù tan đi, lũ cả dì ổ hơi hơi thở dốc, trên người có chút bỏng, nhưng tổng thể tình huống còn ổn. Mà bên kia, Embo đã ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất đi năng lực chiến đấu. Embo mất đi năng lực chiến đấu, Luca gì ổ chiến thắng, cho nên trận chiến đấu này người thắng là nhà huấn luyện số 3. Trọng tài trong lòng đếm thầm 10 giây, lập tức tuyên bố. Chờ mọi thứ kết thúc, Cynthia thu hồi Luca gì ổ, hướng về trạm trị liệu đi tới. Mấy con, còn có các ngươi, đánh đều rất tốt, kế tiếp giao cho ta a kinh nghiệm trận chiến này xong, Cynthia đã 6 trận thắng liên tiếp, mà trước đó cũng đã nói, các trận đấu tiếp theo sẽ để bợ tự mình ứng phó. Ước chừng 4 trận đối chiến, lão bối nhà chưa từng hưởng thụ như này. À, Cynthia, xem ra tình huống của ngươi rất tốt á lúc này, Sở Ti vẫn từ một bên đi tới. Ừm, ngươi thì sao, chỉ là đấu vòng loại mà nói, đối với các ngươi mà nói chắc cũng sẽ không quá gian nan á nghe vậy, Sở Ti vẫn lễ phép lời, lập tức giơ tay lên làm thành một con số 6. Xem ra, tình hình mọi người không khác mấy a nói xong, Cynthia đưa bộ kỷ bản của Luca Di ổ cho y tá giỏi để trị liệu. Nana, hóa ra ngươi ở đây. Không lâu sau, cái linh cùng Đi Ẩn Thạ cũng nhao nhao từ đấu trường đi ra. Không thể không nói, đám nhà huấn luyện này thực lực thật không tệ, nhưng ta vẫn thành công giành được 6 trận thắng liên tiếp. Kailin lòng tin 10 phần nói. Bất quá lúc này, phòng phát sóng đột nhiên vang lên âm thanh, các bộ kệ đẹp trong tay mọi người sinh ra chấn động. Các vị dự thi nhà huấn luyện, vòng thứ 6 đối chiến đã toàn bộ kết thúc, kế tiếp sẽ tiến hành vòng thứ 7 sắp xếp, xin mọi người đều xem xét bộ kệ đẹp của mình. Cùng lúc đó, đông đảo nhà huấn luyện nhao nhao kinh ngạc nói, à, hai chúng ta là đối thủ kia cứ ra tay đi, vừa bạn đã 6 trận thắng liên tiếp, đánh nhau cảm giác không có áp lực xỉn thì à, nhìn về phía bộ kệ đẹp của mình. Đối chiến. Số 10. Vợ éo nhìn ảnh chân dung nhà huấn luyện đối thủ, cảm giác có chút rẻ chà vu, một thanh niên tóc ngắn màu đen. Một bên khác, trên sân thượng, hội trưởng Ấn Nổ Va nói với nhân viên công tác bên cạnh, tình hình chiến đấu của 10 số đứng đầu thế nào. Hội trưởng, không ngoài dự đoán của ngài, 10 vị nhà huấn luyện này toàn bộ đã 6 trận thắng liên tiếp, lại dựa theo cơ chế sắp xếp, một vài nhà huấn luyện cực kỳ cá biệt đoán chừng sẽ chạm mặt ở trận kế tiếp ngay vậy. Hội trưởng Ấn Nổ Va hơi nhíu mày, suy tư một lát rồi hỏi, có những tuyển thủ hạt giống nào sẽ đối chiến trong trận tiếp theo? Nhân viên công tác xem xét một phen rồi nói, một cặp, vòng thứ 7 đối chiến, nhà huấn luyện số 3 đấu với nhà huấn luyện số 10. Nghe được lời này, hội trưởng lặp lại trong miệng. Số 3, số 10 ừm, ván kế tiếp phải cẩn thận chú ý trận đối chiến này. Là người được cao tầng giải đấu thanh niên lần này đánh giá là 10 tuyển thủ hạt giống, mỗi người trên người đều có chiến lược vượt qua giai đoạn này. Họ hoặc là có một con cổ kẹ mẩn át chủ bài nào đó, hoặc là chiến lược mới được thu phục từ nơi khác, tóm lại thực lực chắc chắn đều trên cấp độ đạo quán. Cùng lúc đó, Lim Sutley, thành viên nhà huấn luyện số 10, đối thủ của Cynthia, thật sự đang ở trong một phòng riêng tiến hành đặt cược. Lần này cũng không ngoại lệ, vẫn là đặt ta thắng. Đặt hết. Jim Sutley một mặt tự tin đẩy toàn bộ thẻ cược trong tay lên mặt bàn, sau đó nói với lão bản đối diện. Jim Sutley, ngươi có nghĩ kỹ chưa? Đây chính là tuyển thủ hạt giống như ngươi, cẩn thận sơ suất an thiệt thòi. Lão bản nhìn thấy núi thẻ cược trước mặt, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng trước đó vẫn là nhắc nhở vị thanh niên bất lương này. Hừ, Lê Mê chậm chạp, uổng cho ngươi vẫn là lão bản sòng bạc này, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ 6 trận trước sao? 6 trận thắng liên tiếp đó. Sở thích lớn nhất đời này của hắn chính là đánh cược, bởi vì hắn thấy, đối chiến chính là con đường tới tiền nhanh nhất. Ngày xưa trên con đường này, không ai là đối thủ của hắn, trong giải đấu thanh niên này cũng như vậy. Chỉ là tuyển thủ hạt giống thôi ư? Thiện tay mà nắm. Ngươi, thử, bị thua thì đừng có quy nợ. Lão bản xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, sờ lên túi tiền trống rỗng, lập tức nói, chính là tiểu tử này, giống như một ôn thần, kể từ khi tới đã móc sạch túi tiền của hắn rất nhiều. Ai? Nói nhiều đều là nước mắt ra, nếu như trận kế tiếp, nhà huấn luyện đấu với tiểu tử này có thể thắng, hắn sẽ thề đời này không mở sòng bạc nữa. Chương 394, cho ta một phút, làm thịt nó. Chương 394, cho ta một phút, làm thịt nó. Hội trưởng, trận đấu của họ sắp bắt đầu, đây là tài liệu của tuyển thủ số 10. Người nhân viên cung kính đưa tập tài liệu cho vị lao tiên sinh trước mặt, trong mắt ánh lên tia hy vọng thăng chức tăng lương. Hắn là người tạm thời được điều đến làm việc bên cạnh vị lao tiên sinh này. Thoạt đầu, hắn không mấy bận tâm, nhưng khi hiểu được thân phận của đối phương, trong lòng hắn lập tức dâng lên một tương lai tươi sáng. Nếu phục vụ tốt vị này, nửa đời sau hắn sẽ không phải lo lắng. Nhưng sau một hồi lâu, tập tài liệu vẫn chưa được nhận. Lúc hắn đang âm thầm nghi hoặc, hội trưởng chậm rãi nói, đọc. Nghe vậy, trong lòng hắn giật mình, vội vàng đặt tài liệu trước mặt rồi đọc. Jim Sutley, sinh ra ở khu vực gần Nova, từ nhỏ không cha không mẹ, lang thang tại các con phố của thành phố Nibasa. Trong tay có khả năng nắm giữ bộ kệ mẩn mạnh mẽ do người cha quá cố để lại. Nhờ con bộ kệ mẩn này, thường xuyên đọc đến những thông tin phía dưới, người nhân viên đột nhiên không dám đọc tiếp. Hửm. Sao lại im lặng? Hội trưởng nghiêng đầu hỏi. Người nhân viên đáp đúng, hội trưởng, tuyển thủ này hình như có chút đặc biệt nghe vậy. Hội trưởng suy tư một lát rồi vung tay nói, nếu là bộ kệ mẩn cha quá cố để lại, bất kể thế nào, chỉ cần tuyển thủ có thể chỉ huy bình thường, tự nhiên chúng ta sẽ không truy cứu. Đây cũng là quyết định của ông sau khi cân nhắc nhiều mặt. Trước hết, liên minh nhà nổ và bây giờ đang rất cần những chiến lược mạnh mẽ như vậy, huống hồ những nhà huấn luyện này còn trẻ, tương lai thực lực có thể được đảm bảo. Việc chiến đấu bằng bộ kệ mẩn cha quá cố để lại cũng không có gì hổ thẹn, chỉ cần có thể chỉ huy tự nhiên, hơn nữa phát huy được ưu điểm của bộ kệ mẩn, vậy dĩ nhiên cũng coi như thực lực của bản thân tuyển thủ. Nghĩ đến đây, hội trưởng không khỏi vui mừng gật đầu. Có thể không cha không mẹ, đồng thời nhờ bộ kệ mẩn cha để lại mà trưởng thành đến bây giờ, quả thực là một đứa trẻ đáng được thương cảm. Hội trưởng, ngài có hiểu là trên con đường cờ bạc không ạ? Người nhân viên nhìn qua thông tin tài liệu, cẩn thận nói với hội trưởng. Hửm, chẳng lẽ ta nghĩ sai? Hội trưởng nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hội trưởng, nếu không thì ngài tự xem một chút đi. Người nhân viên nhìn sắc mặt hội trưởng, nói. Phập, kéo tập tài liệu đến, hội trưởng nhìn những thông tin trên đó, sắc mặt dần dần lên lại. Tốt, 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 tên tiểu tử thối này. Không học cái tốt lại đi học đánh bạc. Hội trưởng nhìn từng dòng chữ đen trắng trên giấy, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Trong đó, phong cách của thanh niên số 3 như bất lương, bậc thầy tiền cực trong chiến đấu, hắn đều dính đủ cả. Nhưng đối với những hành vi này, hội trưởng chỉ bất đắc dĩ cười, cũng không trách cứ gì. Chỉ cần không đụng đến những lằn ranh đỏ nhạy cảm của liên minh, hành vi của Dìm Sở Lì cũng là hợp pháp. Thích tiền đến vậy sao? Nhưng nhìn bộ dạng hắn, không giống như là dùng để hưởng phúc cao. Hồi tưởng lại đối phương được đánh giá là tuyển thủ hạt giống, hội trưởng đột nhiên có chút hiểu ra. Ha ha ha, có chí khí, có thể bồi dưỡng một chút suy nghĩ. Hội trưởng như nhận ra điều gì đó, đột nhiên cười lớn. Đối đầu định mệnh một bên khác, tiếng quảng bá đột nhiên vang lên. Xin mời các tuyển thủ đối chiến vòng thứ 7 dựa theo bộ kệ đẹp chỉ dẫn, đến đấu trường tương ứng ngay vậy. Cynthia nhìn bộ kệ đẹp của mình, sắc mặt hơi nghi hoặc. đấu trường này hình như có chút biến động. Không nghĩ nhiều, dù sao cũng là đấu, Cynthia nhanh chóng đi theo chỉ dẫn đến đấu trường. Xin hỏi ngài là tuyển thủ số 3. Nhìn thấy trọng tài trước mặt, Cynthia gật đầu. Đúng, mời vào. Theo cánh cửa mở ra, một đấu trường quy chuẩn rõ ràng hiện ra trước mắt. Cũng tại lúc đó, tại cánh cửa đối diện, Jim Sully bước vào đấu trường, rất nhanh liền nhìn thấy Cynthia. Ồ, lại là một nàng tiểu thư nũng nịu sao? Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng những đối thủ nữ trước đây Jim Sully gặp đều không phải là đối thủ của hắn. Mỗi khi hồi tưởng lại tiếng nước nở của những nàng tiểu thư đó sau khi thua trận, hắn liền cảm thấy đau đầu. Bởi vì tiếng khóc đó thật sự rất lớn. Chật. Vẫn là kết thúc nhanh thôi, đáng sợ quá nghĩ vậy. Jim Sully đi tới khu chỉ huy, lặng lặng nhìn Cynthia, mang một dáng vẻ dễ dàng nắm phần thắng. Cynthia thấy vậy, khẽ nhíu mày. Mặc dù có thể cảm nhận được khí thế cường đại của đối phương, nhưng cái cảm giác bị xem thường này thật sự có chút khó chịu. Chậm rãi đi tới khu chỉ huy, Cynthia đứng thẳng nói, mặc dù không biết ngươi có tự tin từ đâu, nhưng hy vọng lát nữa ngươi có thể kiên trì hơn một chút đi. Nói xong, Cynthia thuận tay ấn vào tổ kỳ bản của bờ hẻo đeo bên hông. Nàng hiểu tính khí của bờ hẻo, nó muốn xông ra như vậy, chắc chắn là đối phương trong lòng đang nói xấu nàng. Tên khốn, rất ngạo mạn a, có dám cùng ta so tài không? Chờ ta ra ngoài bên này, bờ hẻo mắng mỏ trong tổ kỳ bản. Bên kia, trọng tài thấy hai người đã sẵn sàng, tiến lên chỉ huy, xin mời hai bên chuẩn bị sẵn sàng, trận đấu 1 vs 1 lập tức bắt đầu. Cynthia không chút do dự, trực tiếp cầm lên bộ kỳ bản chứa bờ hẻo, giống như đã nói từ trước, bốn trận đấu còn lại sẽ để bờ tự mình xử lý. Jim Sully đối diện dường như cũng cảm nhận được sự tự tin của một cường giả từ Cynthia. Trong lòng do dự một chút, hắn lại lấy ra một bộ kỳ bản có vẻ cũ kỹ, bắt đầu trận đấu. Theo tiếng ra lệnh của trọng tài, Cynthia và Jim Sully đồng thời ném bộ kỳ bản trong tay. Trông cậy vào ngươi, bờ hẻo. Xin nhờ. Bịt cát. Hồng quang lóe lên, hai bóng hình như cùng nghĩ đến một chỗ, lại đồng thời xông về phía đối phương. Bình. Ngay sau đó, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng kim loại giao kích, cả hai đều lùi lại ngay sau đòn đánh đầu tiên, dường như đều thấy được một tia kinh ngạc trong mắt đối phương. Cái gì? Cả Cynthia và Jim Sully trong lòng đồng thời giật mình. Cynthia, bờ hẻo lại bị đánh lui sao? Jim Sully, chật. Lần này có chút khó khăn rồi, mặc dù chỉ là một khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi, nhưng Jim Sully lại rõ ràng nhìn thấy, bịt cặp của hắn vậy mà phải lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, còn đối phương chỉ cần một cú lộn ngược ra sau là đã hóa giải dư lực. Đây không phải là sự chênh lệch về kỹ xảo, mà là về thực lực. Sức mạnh của bịt cặp không bằng đối phương. Xin nghĩ gã là nhìn thấy đối thủ, sắc mặt Jim Sully trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, không dám chút nào xem thường. Bởi vì hắn cảm nhận được từ con gã lạ này khí thế mà chỉ những bộ kệ mẩn của cường giả lão luyện mới có. Bịt cặp, không sao chứ? Jim Sully mắt không rời bờ hẻo, miệng hỏi. Tập. Là một bịt cặp trực tiếp giao chiến, nó cảm nhận rõ ràng hơn. Đây là một đối thủ vượt trội hơn nó. Nhưng vừa rồi hai bên đều có giữ lại, cho nên bây giờ nó vẫn ổn. Bờ hẻo, ngươi thế nào? Cynthia trong lòng có chút lo lắng hỏi. Nhưng bờ chậm chạp không lên tiếng, ánh mắt hơi cúi xuống, điều này càng khiến Cynthia bất an. Tuy nhiên, ngay lúc không gian đang chìm vào im lặng, một thanh âm vang vọng trong tâm trí Cynthia. Cho ta một phút, làm thịt nó. Chương 395, lực áp chế của thiên vương. Chương 395, lực áp chế của thiên vương. Trong đấu trường, khi không khí tĩnh lặng, bờ hẻo đã ra tay trước, không cho bịt cặp cơ hội phản ứng. Bản thân nó tựa như một tia sét, bao phủ trong cuồng phong gào thét, lao tới. Bịt cặp. Nitaslas. Con ngươi Jim Sully co rụt lại, đội vàng hạ lệnh. Nhưng vẫn chậm một bước. Bờ hẻo đã biến mất khỏi tầm mắt hắn, xuất hiện ngay cạnh bịt cặp. Nó chém xuống một đao ngay khi bịt cặp chưa kịp phản ứng. Ken. Đối mặt với thế công sắc bén của bờ hẻo, bịt cặp đành phải miễn cưỡng đưa tay phòng ngự, sau đó lại một tiếng kim loại giao kích, cơ thể bay ngược ra ngoài. Thiên vương. Jim Sully sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là áp chế lực mà chỉ có thiên vương mới có, và cũng chỉ có thiên vương mới có thể khiến bịt cặp bị động đến thế. Cynthia đứng bên ngoài, nắm bắt cơ hội, vung tay lên. Bờ hẻo. Sa cờ rẽ sờ lớn. Tiếng nói vừa ra, lưới đao ở khuỷu tay bờ phát ra phong mang mãnh liệt, một đạo kiếm quang năng lượng chứa khí tức giác đấu đột nhiên bắn ra. Bờ tung người nhảy lên, nghiêng người giơ cao lưới đao ở khuỷu tay, mượn thế bổ xuống một đòn hung hăng. Không tốt. Cờ dọ két. Dù cách 100 mét, Jim Sully vẫn cảm nhận được luồng khí tức sắc bén này. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, không thể chống lại. Chanh. Sau khi bị đánh bay, bịt cặp miễn cưỡng trở lại bình thường, kết quả ngẩng đầu lên thì thấy một đạo cự kiếm năng lượng dài hơn 3 mét chém thẳng xuống. Điều này khiến nó hoảng sợ, trong lúc hỗn loạn chỉ nghe thấy tiếng Jim Sully, sau đó đội vàng triển khai lớp lá chắn màu xanh lục. Ken. Chém vào lớp lá chắn, lưới đao của bờ hẻo vô cớ sinh ra ember, sau đó tăng lực đạo. Khí tức nóng bỏng lan lên thanh xả cơ rẽ sơ bờ, tạo thành một lưỡi đao lửa, không ngừng đè ép cơ thể bịt cặp xuống. Kết thúc bờ tâm niệm khẽ động, đôi mắt lướt qua một tia tinh quang. Ngay sau đó một cỗ lực lượng như mạ chạm đột nhiên kéo dài đến trên cánh tay. Lực bổ xuống lại tăng thêm 3 phần. Không đến một giây lá chắn màu xanh lục rắc một tiếng, vỡ tan cảnh. Ánh mắt sau cùng của bịt cặp chỉ kịp nhìn thấy một đạo màu lửa đỏ. Vâng. Sa cơ rẽ sờ vật hòa với năng lượng hệ lửa chém lên người bịt cặp hệ thép ác. Đây tuyệt không chỉ đơn giản là một cộng một. Kỹ năng hệ giác đấu có thể đánh ra gấp đôi sát thương khắc chế, thêm vào sự tăng cường của hệ lửa, tạo thành 4 lần khắc chế. Một đòn duy nhất, bịt cặp đã không còn sức chiến đấu. 30 giây bờ hẻo nhìn bịt cặp ngã gục, trên người áo giáp đầy vết nứt, trong lòng thầm đếm ngược thời gian. Đúng như những gì nó đã nói, kết thúc trận đấu trong một phút. bộ kẹt mẩn, bịt cặp thuộc tính, thép, ác lệ mèo, LV60 thiên phú, xanh đậm. Hiện tại xem ra con bịt cặp này và nhà huấn luyện của nó vẫn cần phải luyện tập thêm. Dìm sơ ly nhìn cái bóng ngã dưới đất, trong lòng không thể tin được, bịt cặp của hắn vậy mà bại trận. Phải biết, trước đây với bịt cặp, hắn hiếm khi bại trận trước các nhà huấn luyện cùng tuổi, không ngờ hôm nay lại. Hắn nuốt nước bọt, nhìn về phía bờ eo. Được rồi, đẳng cấp thiên vương đúng là không phải hắn có thể chống đỡ, thua cũng không an. Nhưng có thể ở độ tuổi này bồi dưỡng ra một con gạ lạ đẳng cấp thiên vương, thiếu nữ đối diện này không phải hạng tầm thường sao? Bịt cặp mất năng lực chiến đấu, gạ lạ thắng lợi. Người thắng là nhà huấn luyện số 3. Trọng tài sau một hồi ngây người, lúc này mới kịp thời tuyên án. Mặc dù thực lực của Dìm Sơ Lì không tệ, nhưng Cynthia đã biết trước kết quả chiến thắng ngay khi ném bộ kỳ bản. Thêm vào thái độ lỗ mãng lúc trước của đối phương, Cynthia thu hồi bờ eo, quay lưng rời đi ngay lập tức. Trên đài cao, hội trưởng ấn nổ và nhìn xuống dưới, sau khi tự mình xác nhận thông tin trên bộ kẹ đẹp, cảm thán, đẳng cấp thiên vương. Hậu sinh khả úy, có thể ở độ tuổi này tự mình bồi dưỡng ra một bộ kẹ mẩn cấp thiên vương, thiên phú nhà huấn luyện của Cynthia không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Có lẽ trong tương lai, nàng có thể đạt đến cấp bậc kia. Hội trưởng, còn Dìm Sơ Ly, ta có nên lôi kéo vào không? Người nhân viên bên cạnh dò hỏi. Theo lý mà nói, tiểu tử này thua, tiềm năng trên người hẳn phải được xem xét lại. Nhưng hội trưởng lắc đầu, ngược lại còn gật đầu nhận xét về Dìm Sơ Ly, ngoài tính cách, tiểu tử này vẫn còn tiềm lực chưa được khai phá. Ông không nhìn lầm, con bịt cặp này hẳn là chuẩn thiên vương đỉnh phong. Không nói đến thiên phú, chỉ riêng việc giữa trường bồi dưỡng mà có thể đạt đến cấp độ này, cũng coi như bản lĩnh của Dìm Sơ Ly. Các nhà huấn luyện khác chưa chắc đã làm được như vậy. Tốt, thu nạp hắn vào đi. Tin rằng tương lai hắn sẽ có một phong thái khác. Khi hội trưởng đã quyết định, người nhân viên không nói thêm lời nào, ngoan ngoãn lui ra, làm tốt công việc của mình. Cảm ngộ bất ngờ một bên khác. Sau khi Cynthia rời khỏi đấu trường, nàng thấy đại sảnh trống rỗng. A, chẳng lẽ chỉ có một mình ta đi ra sao? Thực ra cũng không trách nàng nghĩ như vậy, bởi vì đến vòng thứ 7, những người còn lại đều không phải tầm thường, thực lực chắc chắn được đảm bảo. Cả Sở Ti Vân và những người khác, để thắng cũng phải tốn một chút công phu. Sao có thể giống cô, vừa lên đã là vương tạng, kết thúc trận đấu trong chưa đầy một phút dưới sự chỉ huy của bờ eo. Thấy đại sảnh không có ai, Cynthia đành theo thói quen đi về phía phòng trị liệu. Nhưng lúc này, bờ eo đột nhiên truyền âm, Cynthia, đi ra khu ngoài trời trước, ta có một chút tiểu đốn nộ, muốn đi thử xem. Vợ trong bộ kỳ bản, nhìn lưỡi đao ở khuỷu tay mình có một chút kiếm quang năng lượng, trong lòng kinh hỉ. Vừa nghe được bờ eo truyền âm, Cynthia liền nhanh chóng đi ra ngoài. Đi đến cửa, nàng thuận tay ném bộ kỳ bản, nói, gạ cồn, đưa ta một đoạn đường, đến khu ngoại thành. Kể từ khi nó tiến hóa, Cynthia tự nhiên đã luyện tập việc cưỡi nó bay. Sau này, những chuyến bay đường dài đều do gạ cồn đảm nhiệm. Cưỡi trên lưng gạ cồn, Cynthia thoáng chốc đã bay lên trời. Dưới chân, gạ cồn tựa như máy bay phản lực, tốc độ dựa trên thực lực được tăng cường, cũng coi như là rất nhanh. Còn về khả năng rụt sở kỉnh của nó có thể tự do kiểm soát, sẽ không làm bị thương nhà huấn luyện. Rất nhanh, Cynthia đến khu ngoài trời, lập tức ném bộ kỳ bản trong tay. Bờ eo xuất hiện, nói với Cynthia một lần nữa, cho chó ta mượn sừng bí ẩn một chút. Đúng vậy, chiêu kéo dài kiếm quang năng lượng này là nó cảm ngộ được từ sừng bí ẩn. Cách thi triển sĩ cờ dị sở vật cũng như thế, đưa khí tức giác đấu lên sừng, dùng nó để kéo dài và thể hiện ra trạng thái kiếm quang năng lượng. Chiêu này tuy là tấn công đặc biệt, nhưng chỗ thần kỳ là nó có thể chuyển hóa thành sát thương vật lý, rất hữu dụng trong một vài tình huống. Luca. Sau khi xuất hiện, Luca Dio trực tiếp ném sừng bí ẩn cho bờ eo. Trong khoảng thời gian này, nó ngoài việc lĩnh ngộ được một chút khí tức giác đấu, không có chút thu hoạch nào. Còn về sĩ cờ dị sở vật mà bọn nói tới, nó hoàn toàn không có mánh khỏe. Giúp ta hộ pháp chương 396, chiếm nhận nát ảnh. Chương 396, chiếm nhận nát ảnh. Tiếng bờ eo vang lên, giúp ta hộ pháp nói xong, bờ tại chỗ quanh chân ngồi xuống, đặt sừng bí ẩn trước ngực và thi triển cẩn mịn. Nghe vậy, Cynthia lại lộ vẻ nghi hoặc, khẽ nhíu mày. Hộ pháp? Ý gì? Nhưng từ trạng thái lúc này của bờ eo, Cynthia đã phần nào hiểu ra. Gạ cồn, tạo ra một môi trường yên tĩnh, đừng để bờ eo bị quấy rầy tiếng nói vừa ra, gạ cồn liền nhớ lại bộ dạng bột lúc tiến hóa trước đây. A hóa ra là ý này, một tia linh quang lóe lên, gạ cồn liền bay đi xung quanh. Cùng lúc đó, tâm thần bờ chìm sâu vào bên trong sừng bí ẩn. Giống như lần trước, tàn ảnh của tệ ô hiện ra và thi triển sĩ cờ dị sơ lớn. Còn hắn thì ở bên cạnh, lĩnh hội kỹ xảo này. Giác ngộ. Phong mang. Thì ra là vậy, đem chân ý rót vào năng lượng giác đấu, đồng thời biến nó thành lưỡi đao, lấy giác quan xạ vệ nét của bản thân để thi triển. Đây chính là huyền bí chân chính của sĩ cờ dị sơ lớn. Nhìn hư ảnh trước mặt không ngừng lặp lại chiêu sĩ cờ dị sơ lớn, bờ eo nhập thần, như thể tự thân hóa thành hư ảnh đó. Giờ phút này, hắn dần xa vào một trạng thái huyền diệu khó tả, trong đầu không ngừng diễn luyện đao kỹ của mình, đồng thời đem sĩ cờ dị sở vật dùng nhập vào. Có lẽ bây giờ hắn đã học được chiêu sĩ cờ dị sơ lớn, nhưng bắt chước không phải tính cách của hắn. Hắn muốn một đao kỹ độc nhất thuộc về mình. Trong đó có một đặc điểm đáng để hắn tham khảo, đem ý chí bản thân rót vào năng lượng ra đấu, khiến nó giàu tính linh. Điều này có hiệu quả tương tự với việc kéo dài kiếm quang năng lượng. Nhưng để thực sự thực hiện, cần phải rèn luyện ý chí bản thân đến mức đủ để thay đổi kết cấu năng lượng. Chỉ có như vậy, kỹ năng thi triển ra mới không sụp đổ. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến buổi chiều. Bên ngoài đấu trường giống như mọi khi, Cynthia đã dựng một chiếc lều cách bờ eo không xa. Hiển nhiên là đã chuẩn bị qua đêm tại đây. Gào, một bóng hình bay tới từ trên không. Gạ cồn hạ xuống bên cạnh Cynthia, nhìn về phía bờ eo, sắc mặt vui mừng. bột lại sắp trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với nó. Mỗi khi bột phất cờ trống đi ra ngoài trời ngồi khoanh chân, nhất định sẽ có một chút thu hoạch. Còn nhớ lần trước là ở trong sân, bột đã lĩnh ngộ một kỹ năng không tầm thường. Xin thì ạ xoa gạ cụm, cảm thán, đúng vậy. Hắn lại sắp mạnh lên rồi. Nàng nhớ rõ trước đây, nàng cùng gạ cụm đã quyết định lấy bờ hẹo làm mục tiêu, cố gắng đuổi theo bóng lưng của hắn. Nhưng không biết từ lúc nào, bờ càng ngày càng mạnh, thực lực đột phá như không có giới hạn, nàng dần dần không thể thấy rõ bóng lưng thực lực của bờ hẹo nữa. Gào. Bởi vì hắn là bột. Nghe thấy lời an ủi của người đồng đội bên cạnh, Xin thì ạ bật cười. Gạ cụm, ngươi quên rồi sao? Ngươi khi còn là gạ bịt đã từng nói muốn đánh bại bờ hẹo mà gào. Gì? Còn có chuyện này sao? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của gạ cụm, Xin thì ạ che miệng mỉm cười. Được rồi, mặc dù bây giờ không phải đối thủ, nhưng chúng ta cũng phải cố gắng nâng cao thực lực, nếu không bờ hẹo sẽ không chờ chúng ta đâu. Vô vai gạ cụm, trong mắt Xin thì ạ lóe lên một tia thanh minh, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc. Bờ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, những cố gắng hàng ngày của hắn bọn chúng đều có thể thấy. Chính vì vậy, những bộ kẹ mần đồng đội khác trong tay nàng mới càng thêm cố gắng lấy bờ hẹo làm mục tiêu, rút ngắn chênh lệch thực lực. Nói thật, nàng bây giờ đã không rõ thực lực chân chính của bờ hẹo đã đạt đến tầng thứ nào. Nhưng có một điều sẽ không thay đổi, đó là bờ hẹo càng mạnh, những bộ kẹ mần đồng đội khác càng sẽ cố gắng rèn luyện, lấy bờ hẹo làm mục tiêu để rút ngắn chênh lệch thực lực. Ngay cả ta cũng đang không ngừng cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Đây hồi tưởng đến sự tiến bộ trong cách chỉ huy của mình, Xin thì ạ nhếch miệng cười, khẽ thở dài. Luca. Ngay lúc này, Luca gì ố đang rèn luyện ổ giả của mình ở một bên đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ánh mắt nhìn về phía bờ hẹo, đồng thời gọi các đồng đội xung quanh. Chỉ thấy toàn thân bờ hẹo đột nhiên dâng lên khí diễm màu cam đỏ, cơ thể từ từ lơ lửng. Trong đó, các bộ kẻ mẫn đều cảm nhận được từ luồng khí diễm này một cỗ ý chí lực cường đại, tựa như thép kiên cường, lại phảng phất như sắc bén của đao kiếm luận vũ. Luca gì ổ thông qua cảm giác đặc biệt của mình phát hiện, khí tức ổ giả trên người bột lại toàn bộ hóa thành năng lượng thực chất, lưu thông khắp cơ thể. Phải biết đây là điều mà ngay cả nó, một bộ kẻ mẫn ổ giả, cũng không làm được. Không cần mọi người phải kinh ngạc lâu hơn, khoảnh khắc tiếp theo, bờ hẹo đột nhiên mở mắt, khí diễm toàn thân hội tụ hết lên lưới đao ở khuỷu tay, năng lượng giác đấu đột nhiên hiện ra. Ngay sau đó, những hư ảnh đao kiếm từ năng lượng lơ lửng quanh bờ hẹo, giống như đang thi triển sở vật đan sở. Theo một chút ý niệm, kiếm quang năng lượng chớp mắt hóa thành lưu quang bay đi xa, không ngừng xuyên qua tự do dưới ý chí của bờ hẹo. Cuối cùng, nó khóa chặt một gốc đại thụ mà một người ôm không hết ở đằng xa, đột nhiên đâm tới. Nhưng kỳ lạ thay, hư ảnh kiếm quang lại tựa như thùng rỗng, trực tiếp xuyên qua đại thụ. Nhưng lúc này, bờ hẹo lại lấy thế chớp nhoáng gọn đến bên cạnh đại thụ, chém xuống một đao hung hăng. Chanh! Giống như vạn kiếm tề minh, cái cây vốn nên bị chặt đứt ngang lại vì một nguyên nhân không rõ mà vỡ tan thành từng mảnh vụn. Thành công rồi. Bờ thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ. Một chiêu này chính là dựa trên bí ẩn của sĩ cờ dị sở thật thông qua một phen cải tạo mà lĩnh ngộ. Tổng cộng chiêu này có hai hiệu quả. Đoạn thứ nhất, hội tụ khí diễm chiến đấu, ngưng kết hư ảnh kiếm khí, không mang bất kỳ phòng ngự nào để công kích. Khi công kích chúng đích sẽ không gây ra bất cứ tổn thương nào, nhưng có thể khóa chặt khí cơ của kẻ địch và khiến hắn không thể thoát, giống như một bức chiến thư đã được gửi đi, hơn nữa ngươi còn không thể từ chối, thời gian kéo dài mãi đến khi kết thúc trận đấu. Đoạn thứ hai, sau khi công kích chúng đích, lưỡi đao ở khuỷu tay bờ hẹo sẽ thức tỉnh ý chí. Mỗi lần công kích đều sẽ lôi kéo hư ảnh kiếm khí trong cơ thể mục tiêu để gây thêm tổn thương chân thực. Trên đây chính là toàn bộ hiệu quả của chiêu này. Tỷ lệ chính xác không cần nói thêm, bởi vì hư ảnh kiếm khí được ngưng kết và chịu sự chi phối của ý chí bờ hẹo, muốn né tránh một đòn này, trừ khi ngươi có thể thoát khỏi phạm vi cảm nhận của hắn, bằng không thì chỉ bằng tốc độ của tệ lệ hoặc hay ngự kiếm, đối thủ muốn né tránh là điều khó càng thêm khó. Ừm. Cứ đặt tên chiêu này là chiến nhận vái ảnh đi. Tiếng nói của bờ hẹo vừa ra trong đầu liền hiện lên một giọng nói quen thuộc. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ đao kỹ chuyên thuộc. Chiến nhận thoái ảnh tốc chủ, Gala, thức tỉnh 50, Sini, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mèo, LV66 Ability, Sapiens, tệ lẹ thi, linh hồn Ability, thiên phú, xanh đậm đao kỹ cô hữu, chiến nhận nguyện hoa chiến nhận thoái ảnh kỹ năng. Cổn tờ sĩ ẩn, đu tận tim, mỹ tỷ cạn phì giờ, nọc gọc, xạ đỡ sờ nì ác, bì lung, cằn mỉn, tệ lẹ hót, khí nọ xin, tì tài, chàm, mù bơ lắc, đặt giờ lìm nìm, thân đờ hòa bờ, mười bàn buồn, xạ đào bản, cổn tờ sẽ dây, ỉn sĩ huyền, mặt cắn lìm, xạ cờ rẻ sơ bơ, dì tổ cút. Fuji của tờ, sở vật đang sở, cỡ lọ sở của bạn. Nhìn bảng thông số giàu có này, trong lòng bờ hẹo lập tức thoải mái hơn hẳn. Chương 397, ta muốn thử xem. Tài chiến. Chương 397, ta muốn thử xem. Tài chiến. Bờ hẹo, chúc mừng ngươi, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Xỉn thi ạ từ một bên đi tới, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Ừm, ta cảm thấy lần sau vẫn là đừng để gạ cổn tới hộ pháp đi. Bờ hẹo nhìn cảnh vật xung quanh trong không, khỏe miệng khẽ run rẩy. Quả nhiên là cùng một dòng dõi, đến cả thói quen cũng giống nhau. À, lần sau nhất định. Xin thì ạ nhìn theo ánh mắt bờ hẹo về phía xung quanh, cũng phát hiện ra chỗ không ổn, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Đúng rồi bờ hẹo, chiêu thức ngươi vừa thi triển là gì? Trông không giống một kỹ năng thông thường, chẳng lẽ lại giống lần trước? Xin thì ạ lộ vẻ hiếu kỳ, nhìn bờ hẹo hỏi. Ừm, cũng gần như vậy. Đây là đao kỹ ta lĩnh ngộ được từ sừng bí ẩn, chiến nhận với ảnh. Nghe vậy, các bộ kẹ mẩn khác đều lộ ra vẻ chấn động. Có thể tự mình lĩnh ngộ đồng thời sáng tạo kỹ năng mới, bột thật lợi hại. Gào. Bột, hiệu quả của chiêu vừa rồi là gì? Gã cồn nhớ lại cảnh đại thụ vỡ tan thành từng mảnh, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. nhưng đối mặt với gã cồm tò mò như một đứa trẻ, khoe miệng bờ éo lại khẽ nhếch lên, khiến gã cồm một hồi run rẩy. Gào. À. Bút, trên người tôi có gì sao? Nhìn tôi làm gì? Nhìn gã cồm vô thức lùi lại nửa bước, bờ tiến lên một bước, khoác tay lên vai nó, nói đầy ẩn ý. Ai? Đừng lùi. Ta lại chẳng ăn thịt ngươi. Vừa hay. Cá mập con à, ta đã bao lâu chưa luận bàn rồi nhỉ? Nghe lời này, tất cả bộ kẻ mẩn khác đều đồng loạt lùi lại một bước, dùng ánh mắt của anh hùng nhìn gã cồm. Anh cá mập à? Cái nhân quả này, ngoại trừ ngươi, các tiểu đệ ta sợ không gánh nổi a. Xin thi ạ che miệng cười, không nói gì, làm người đứng xem. Đây cũng là một trong những cảnh thú vị nhất trong đội ngũ của bọn chúng, khi bờ tính xấu thường xuyên trêu chọc gã cồm. Nhìn vẻ mặt gã cồm không thể trốn tránh, nó khờ khạo cười, rồi như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Bụt! Trong mắt bờ hẻo lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức vui vẻ nở nụ cười. Dựa vào tệ lẹ mắt thì, hắn cảm nhận được ý chí chiến đấu trong lòng gã cồm. Quả nhiên một giây sau, gã cồm ngẩng đầu nhìn bờ hẻo, khóe miệng khẽ nhếch. Ta muốn thử xem. Nghe lời này, nụ cười trên mặt các bộ kẻ mẩn khác biến mất, ngay sau đó một cảm giác chờ mong khó tả dâng lên trong lòng. Là hai chiến lược hàng đầu trong đội, chúng những kẻ đến sau đều coi đó là tấm gương. Bây giờ, hai vị này lại muốn luận bàn, đây không phải là cơ hội tốt để quan chiến sao? Có lẽ trận luận bàn của gã cùm và bờ còn đặc sắc hơn các trận đấu khác gấp mấy lần. Nếu hai chúng ta đối chiến. Xin thị ạ, ngươi tới chỉ huy cá mập con nhé. Vừa hay để ta xem, khoảng thời gian này các ngươi đã trưởng thành như thế nào. Ngay sau đó, bờ éo đưa mắt về phía Xin thị ạ, mỉm cười nói. Nghe lời này, sắc mặt Cynthia lập tức trở nên nghiêm túc. Tưởng tượng lại trước đây, nàng chưa từng đánh thắng bờ hẻo lần nào. Bây giờ, có lẽ có thể đấu một trận rồi. Sau khi hai bên quyết định, không lâu sau, mượn sân đấu đã được dọn đẹp, bờ hẻo và gạ cụm kéo giãn khoảng cách, mỗi người đứng một bên. Cynthia đứng sau lưng gạ cụm, ánh mắt thay đổi, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Bờ hẻo nhìn cảnh này, đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, trong lòng âm thầm gật đầu. Thiếu nữ ngày xưa, bây giờ đã dần thể hiện khí chất của một nhà huấn luyện cường đại. Từ trên người Cynthia, vợ phảng phất thấy một vị nhà huấn luyện quán quân đầy khí thế, bên cạnh gã cuồng hiện lên bóng dáng của một vương bài mạnh nhất. Cùng lúc đó, Cynthia nhìn bờ hẻo đang đứng im lặng, trong lòng hiểu, bờ hẻo đang nhường thế tiên cơ. Đã vậy, gã cuồng. Cynthia chỉ hô một tiếng, gã cuồng liền lập tức hiểu ý đồ của nhà huấn luyện. Với sự ăn ý sâu sắc, nó sớm thi triển sở vật đan sở. Bờ yên lặng nhìn cảnh này, không ngắt quãng. Hắn muốn xem, gã cuồng bây giờ có thể đạt đến trạng thái mạnh nhất nào. Và theo từng tầng sở vật đan sở chống chất, gã cuồng dần thể hiện ra khí thế có thể uy hiếp cả thiên vương. Thấy cảnh này, vợ thầm nghi quả nhiên, gã cồn đúng là nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp, giống như hắn trước đây. Bộ kẹt mẩn, gã cồn thuộc tính long, mặt đất lẹ mèo, LV54 thiên phú, xanh đậm trận đấu đỉnh cao khi khí thế đạt đến đỉnh điểm, toàn thân gã cồn đã cuốn quanh một tầng khí diễm màu tím đỏ như có như không. Uy áp của long tộc hiện rõ trong đôi mắt màu nâu nhạt, chói lòa. Đến đây, trên mặt bờ cuối cùng hiện lên một nụ cười. Rất tốt, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, dưới trạng thái này, gã cồn đủ để trở thành đối thủ của ta. Cảm nhận được khí tức của mình bị long uy khóa chặt, ẩn chứa một chút uy hiếp, vợ hẻo cười. Gạ cồn, giờ dạ cồn rụt. Ánh mắt Cynthia chớp động, tiếng nói vừa ra, gạ cồn liền lộ ra vẻ hung tàn. Nó đột nhiên vọt lên khỏi mặt đất, dùng ánh mắt đầy long uy nhìn chằm chằm vợ hẻo, rồi bỗng nhiên xông thẳng tới. Không tệ. Vợ hẻo bị khơi dậy hứng thú. Hắn thủ thế, đem lưới đao ở khuỷu tay giấu vào bên hông, một luồng phong mang hội tụ. Một giây sau, khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn. Chúng đồng thời biến mất tại chỗ, lao về phía nhau. Vâng. Khoảnh khắc giao phong, một luồng khí lãng cường đại liền phá hủy mặt đất xung quanh, cuốn lên thành từng tầng. Các bộ kẻ mẩn khác thấy thế, sớm đã đi tới bên cạnh Cynthia để bảo vệ cô. Gào. Trên không, gã cồn toàn thân bị những luồng kiếm khí lạnh buốt chém ra từng vết máu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nó dồn lực tiến lên từng bước. Vợ ở một mức độ nào đó lại bị đẩy lùi, rơi vào thế yếu. Ha ha ha. Ta đã biết, khi trưởng thành thành hình thái á thần, ngươi có năng lực đấu một trận với ta. Vợ cảm nhận được mình bị áp chế, trong lòng đột nhiên đại hỉ. Ngay sau đó, sự vui sướng này kéo theo ý chí chiến đấu của hắn. Vợ hẻo dứt khoát không giả vờ nữa, bị đẩy xuống không trung, hắn đứng vững trên mặt đất, cùng gã cồn đấu sức. Gã cồn hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, nhìn vợ ở gần trong gang tấc, trong miệng lại ngưng tụ khí diễm hệ rồng. Đây vẫn là chiêu bột đã dạy nó, chửi vào mặt. Tên tiểu tử thối. Vợ cười mắng một tiếng, sau đó trong mắt nổi lên tia sáng lam tím. Một luồng siêu năng lực cường đại chậm rãi hội tụ. Khoảnh khắc sau, dơ dạ gồng ủn xệ và xì tải va chạm ở cự ly gần. Gã cồn không hề giữ lại, phun ra với khí thế đánh không chết thì ta đánh chết ngươi. Thế nhưng, bờ hẻo vẫn có thể phóng ra luồng năng lượng công kích ngang ngửa. Va chạm năng lượng kịch liệt tạo thành một tầng khí giữa hai bên. Mặt đất dưới chân bờ càng bị nát bấy. Cứ như vậy duy trì 3 giây sau. Bành! Vụ nổ kịch liệt khiến cả hai bị thổi bay. Gã cồn bay ngược hơn 100 mét, bờ cắm hai lưỡi đao xuống đất, cày ra những vết hằn sâu hoắm, miễn cưỡng dừng lại ở ngoài mấy chục mét. Lúc này, các bộ kẻ mẩn khác nhìn cảnh tượng này, đều lộ vẻ ngơ ngác. Chúng đột nhiên phát hiện, thực lực của mình và hai vị đại ca này dường như cách một đại dương. Chương 398, tranh giành con trai trưởng xưa nay vẫn vậy. Chương 398, tranh giành con trai trưởng xưa nay vẫn vậy. Vùng ngoại ô, một cánh rừng bên trong. Phong. Ầm ầm. Cynthia cảm thụ một đạo thân ảnh từ một bên bay ngược ra, sinh ra khí lãng, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Qua một hồi lâu, nàng đưa ánh mắt về phía đối diện, nhìn về phía kẻ có đôi mắt chứa ánh mắt sắc bén, đang triển lộ toàn thịnh chiến lực, chậm rãi thu hồi thích cước bờ hẻo. Lập tức, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một tia ngẩn ngơ cùng bất đắc dĩ. Vẫn là đánh không lại sao? Cynthia như dùng hết sức lực toàn thân, lẩm bẩm nói. Nửa đoạn trước chiến đấu, vợ cơ hồ không hề chủ động ra tay, chỉ chống đỡ gạ cồn tiến công. Đến nửa sau, vợ chậm rãi thay đổi phương thức, phát động tiến công mãnh liệt về phía gạ cồn, khiến nó miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng cũng không đến 3 giây, gạ cồn giống như vừa rồi bị đá văng ra, thậm chí còn chưa buộc được bờ hẻo dùng đến hai đại tuyệt chiêu. Từ sau trận chiến này, các bộ kệ mẩn trong đội ngũ huấn luyện càng thêm khắc khổ. Còn về gạ cồn, ngài khỏe, xin hỏi ngài có phải là nhà huấn luyện của gạ cồn không?
Ừm,
ta là. Xin hỏi tình trạng của gạ cồn thế nào? Xin thì ạ sắc mặt lo lắng, hồi tưởng lại cảnh tượng bờ trực tiếp móc gạ cồn từ dưới đất ra, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. À, nói thế nào nhỉ? Mặc dù không biết ngươi cùng ai giao chiến, nhưng đối thủ rõ ràng đã nương tay, bởi vì gạ cồn thương thế trên người mặc dù coi như rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thực đều không thương tới yếu hại. Chỉ cần tu dưỡng một thời gian sẽ nạ tụ rảnh củ nói xong, giỏi tiểu thư trong lòng có chút không hiểu. Gạ cồn trên người có được chữa trị qua vết tích, nàng có thể xác định, đây không phải trị liệu bằng dược phẩm, mà là do một bộ kệ mẩn thi triển kỹ năng trị liệu. Hơn nữa, kỹ thuật của người trị liệu vô cùng tinh xảo, vừa vặn khống chế vết thương ở một mức độ nhất định. Nếu không phải có chút không phù hợp, nàng thậm chí muốn cùng nhà huấn luyện này trò chuyện, xem có thể hay không kéo bộ kệ mẩn kia về bọn chúng giỏi trị liệu đoàn đội. Bộ kệ mẩn trung tâm đang rất cần nhân tài trị liệu như vậy.
A,
giỏi tiểu thư, xin hỏi gạ cồn đại khái bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục? Ta trước mắt đang tham gia một cuộc thi vô cùng trọng yếu. Xin thì ạ trong lòng có chút tự trách. Nếu bị trận luận bàn mà làm lỡ cuộc thi, nàng làm sao có thể đối mặt với gạ cồn? Thế nhưng, nghe Xin thì ạ nói, sắc mặt giỏi tiểu thư lập tức trở nên nghiêm túc. Mặc dù không biết cuộc thi gì khiến ngươi coi trọng đến vậy, nhưng vì cơ thể của gạ cồn, trận đấu tiếp theo cũng không cần để nó tham dự. Giỏi tiểu thư cùng Xin thì ạ nhấn mạnh gạ cồn thương thế. Cùng lúc đó, bộ kỳ bản bên trong gạ cồn một mặt khẩn trương, và cùng lúc đó khoe miệng bờ trong bộ kỳ bản khẽ nhếch lên. Cá mập tử a, trận đấu tiếp theo ngươi chắc chắn không được rồi. Để ca tới cuộc chiến vương bài xưa nay là như thế. Lúc này, bờ eo sẽ là người xuất chiến. Cứ như vậy, trong lúc gạ cồn tĩnh dưỡng, Xin thì ạ không thể không thay đổi danh sách chủ lực bộ kệ mẩn xuất chiến. Đi tới gian phòng, Xin thì ạ đem bộ kệ mẩn toàn bộ kêu gọi ra, đồng thời đối với gạ cồn nói, trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Các bộ kệ mẩn khác đều nhìn về phía gạ cồn đang suy nhược, lập tức tiến lên an ủi. Cá mập con a, yên tâm, đem tranh tài giao cho ta, bao thắng bờ hẻo vô vô vai nó, nói đầy ẩn ý gạo. Bụt, vậy thì làm phiền ngươi, bây giờ gạ cồn ngây thơ vẫn còn đang nghĩ bờ hẻo là kiếm lời, nhưng đối với nó, một trận chiến với bờ quan trọng hơn rất nhiều so với những trận đấu chính quy khác, nên nó cũng không hối hận. Hú hồ, từ trận đấu này nó cũng thu hoạch không ít, vừa hay tranh thủ lúc tĩnh dưỡng để tiêu hóa những gì đã lĩnh hội. Bờ hẻo, trọng trách của ngươi tiếp theo liền tương đối nặng, nhưng tin rằng các đồng bạn khác có thể san sẻ áp lực cho ngươi. Xỉn thì ạ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc phân tích. Nghe lời này, các bộ kệ mẩn khác đều lộ ra vẻ đã có bọn tôi lo trên mặt. Điều này khiến bờ hẻo nhìn chúng với ý niệm luận bàn dần dâng lên. Khu khu, không có chuyện gì, đại gia tận lực liền tốt, có ta là thầy, các ngươi cứ việc yên tâm. Bờ hẻo nói có ẩn ý, thế nhưng các bộ kệ mẩn khác thấy bờ có khí phách đại ca như vậy, trong mắt cũng sáng lên, đấu chí khí diễm nhau nhau thăng lên đến mức trước đó chưa từng có. Thấy cảnh này, bờ hẻo bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó nhìn về phía những người đồng bạn này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đột nhiên nói, nếu không thì chúng ta cũng tới luận bàn một chút. Siêu. Nhìn tốc độ từng con trở về bộ kỳ bản bên trong, bờ eo dừng lại một chút. Đừng chạy a, các ngươi cùng tiến lên cũng được. Uy, bây giờ những bộ kỳ bản bên hông Xỉn thì ạ tựa như tự vật, không hề có động tĩnh gì, ngay cả chút rung động cũng không có. Chúng bộ kẽ mẩn không nghe không được. Phốc thử, Xỉn thì ạ nhịn không được cười trộm. Thấy bờ eo đưa ánh mắt qua, nàng nhếch miệng chớp chớp đôi mắt đáng yêu, nói, ta dẫn chúng nó đi huấn luyện chỉ chốc lát, trong phòng chỉ còn lại gạ cồn và bờ eo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó trong một khoảng thời gian, Xỉn thì ạ không hề bất ngờ khi bờ eo liên tục thắng 3 trận và mỗi trận chiến không bao giờ vượt quá một phút. Cũng chính vì vậy, nàng thu được một danh hiệu từ đông đảo nhà huấn luyện cùng công nhận, người mở đường. Ý chỉ một nhà huấn luyện có tốc độ đối chiến có thể xưng cực hạn, thời gian vào sân có lẽ còn không nhanh bằng thời gian kết thúc trận đấu. Còn nhớ xin thì ạ khi biết mình có cái danh hiệu này, sắc mặt nàng gọi là một cái đỏ a. Mặc dù trong đại sảnh mỗi lần đều trống không, nhưng điều này cũng không thể trách nàng a, nàng cũng không muốn nhanh như vậy a, đều do bờ hẹo. Ngày hôm đó, trong đại sảnh, hội trưởng ẩn nổ và nhìn xuống dưới, thấy rõ ràng thiếu mất hơn một nửa số nhà huấn luyện, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, cau mày lại. Không đúng, ta nhớ được có 3 vị nhà huấn luyện là thu được 5 lần đối chiến thắng lợi tới, người đâu? So sánh danh sách trong tay, hội trưởng sắc mặt hơi nghiêm túc, tính toán thời gian trọng yếu như vậy mà đến trễ, mặc kệ bọn hắn 3 cái, vừa vặn thiếu đi 3 cái, có thể tạo thành 64 người tranh tài. Khu khu, các ngươi cũng là từ đấu vòng loại tấn tuyển ra, đầu tiên, ta ở đây chúc mừng các ngươi thanh niên ly lại tái, giai đoạn thứ 2, top 16 phía trước áp dụng 3v3 tranh tài thông thường. Top 16 cùng sau đó thì áp dụng 6v6. Tin rằng mọi người cũng đã chuẩn bị xong kế tiếp, sẽ tiến hành ngẫu nhiên phối hợp. Kết quả phối hợp sẽ gửi đi đến trên các ngươi bộ kệ đẹp. Nghe này một lời, Xỉn thì ạ dưới trận lấy ra bộ kệ đẹp. Nhìn dãy số trên đó, nàng có chút kinh ngạc, lại là số 9, ta nhớ đó là Lãn Sở.